Chương 1, thiếu niên Ang Ưu. Ang Ưu, còn không mau trở lại, ngày tiểu sắp mưa rồi. Chơi chính cao hứng Ngô Ang Ưu vừa nghe đến mâu thân tiếng gào, lập tức ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy trên trời mây đen nằm dày đặc quần quần mà đến một bộ mưa xối xả nổi lên răng rắc, không khỏi lộ ra hơi biểu tình thất vọng, nhìn trên mặt đất còn chưa kết thúc giờ chân du hí, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhanh chân đi vào trong phòng. Tiểu tại hắn chân trước bước vào trong nhà mặt, liền nhìn thấy trên bầu trời một đạo hết sức sáng ngời thiểm điện xẹt qua phía chân trời, đón lấy ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm, hạt đậu bình thường lớn nhỏ mưa giọt tùy theo mưa tầm tã mà xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hắn lập tức có chút vui mừng vừa rồi nghe theo lời của mẫu thân. Nam Út sắp tại trên cửa sổ nhìn một hồi mưa, hắn mới nhớ tới phụ thân lên núi cùng những đại nhân kia nhóm đi săn thú, đến hiện tại vẫn chưa về, cũng không biết có thể hay không bị này mưa to xối ướt. Chuyển đầu nhìn một chút đang đánh mẫu thân của bắp, hắn liền nhỏ giọng hỏi dò, "Mẹ, cha bọn họ không biết hôm nay có thể hay không đánh tới thú săn, hiện tại còn hạ mưa lớn như thế, cũng không biết hắn có thể hay không bị xối ướt." Buông việc trong tay xuống, Thu Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã hiểu chuyện nhi tử có thể nói ra những lời ấy, trong lòng rất là vui mừng, trực cảm thấy hài tử lớn rồi. "Ang Ưu, người cha bọn họ tiểu sắp trở về rồi, chờ bọn hắn mang về thú săn, mẹ thì làm cho người ăn ngon." Nghe lời của mẹ, Ang Ưu trong lòng rất cao hứng, vừa nghĩ tới thơm ngát ăn thịt, trong miệng dĩ nhiên không tự chủ nhanh chạy xuống nước bọt đến. Hắn cẩn thận một số, trong nhà dĩ nhiên nhanh có một tháng không có ăn được ăn thịt nữa nha. Nhìn thấy con trai của chính mình cái kia thèm răng rắc, Thu Vân không khỏi cười thầm trong lòng, tiếp theo nhìn thấy trong tay mình bắp, trong lòng lại có chút ưu sầu lên. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến, Ang Ưu đứa nhỏ này năm nay mặc dù mới 9 tuổi, nhưng là cái kia sức ăn nhưng là lớn đến kinh người, mỗi bữa cơm đều muốn ăn 5-6 chén bắp, cái này lượng cơm ăn so với mình cùng hắn cha ăn cơm, gộp lại còn nhiều hơn một chút. Tiểu tử này khi còn bé tiểu cùng trẻ nít khác không giống nhau, từ nhỏ đã có thể ăn, vừa lúc mới bắt đầu nàng còn cảm giác được sợ sệt, sợ tiểu tử này chống đỡ hỏng rồi, thế nhưng quan sát thời gian thật dài, phát hiện tiểu tử này dĩ nhiên chuyện gì không có. Không chỉ có như vậy, tiểu tử này dĩ nhiên làm sao ăn còn ăn không mập, thật không biết hắn đem những cơm kia đều tiêu hóa đi nơi nào. Vấn đề trọng yếu nhất chính là, bởi tiểu tử này càng ngày càng có thể ăn, trong nhà lương thực cũng nhanh muốn ăn sạch. Nghĩ tới những thứ này sự tình, trong lòng nàng tiểu bắt đầu cầu nguyện, hy vọng cha sắp nhỏ lần này có thể đánh tới một ít đáng tiền thú săn đến. Nô Ang Ưu nơi nào biết mẹ ý nghĩ, giờ khắc này hắn đã về tới trong phòng mình, sờ sờ chính mình đã bắt đầu kêu la cái bụng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ a vì sao, đói bụng a hắn tuy rằng mỗi bữa đều muốn ăn thật là nhiều đồ vật, nhưng là chỉ có trong lòng hắn biết, hắn mỗi lần ăn cơm cũng là ăn non nửa no, ngươi muốn hỏi vì sao không ăn nhiều một ít. Hắn đúng là nghĩ ăn nhiều a, nhưng là mỗi lần nhìn thấy mâu thân chỉ là ăn từng chút một cơm, còn có trong nhà không ngừng giảm bớt lương thực, coi như là hắn nhỏ cũng minh bạch không thể có thể no rồi ăn, một khi trong nhà lương thực tại thu hoạch vụ thu trước bị ăn sạch, phụ thân, mẫu thân cùng hắn liền muốn bị đói. Hiện tại hắn hy vọng lớn nhất chính là cha có thể đánh lại một thật to thu săn. Nằm ở trên giường hắn kẻ nhạt cực điểm, suy nghĩ một chút liền ngồi xổm dưới đất nhìn một vật, vật này khối đầu có thể có đầu người lớn nhỏ, đen bẹp một lứa tảng, lọ đá dáng dấp đây là hắn ở bên ngoài nhặt được, vì sao nhặt lấy vật này đây, chính là bởi vì vật này rất nặng, đồng thời còn có thể thả ít thứ. Muốn nói tới lọ đá có nhiều tầng, hắn ước chừng vật này ít nhất cũng phải có 1000 nhiều cân trọng lượng, cho tới vì sao hắn biết thứ này trọng lượng, đó là bởi vì Ngô Ang Ưu có thể đem vật này vững vàng cầm lên đúng, ngươi không có nhìn nhầm, vào giờ phút này, Ngô Ang Ưu chính hai tay dùng sức, nắm chặt lọ đá, vận đủ khí lực, một hồi tiểu đem cái kia ngàn nhiều cân tảng đá dơ lên. Một cái, hai lần, ba lần đầy đủ dơ lên thả xuống 10 lần, hắn này mới đem khối đồ này ném xuống đất. Lau mồ hôi trên đầu một cái nước, trong lòng không khỏi ăn no thỏa mãn. Nhìn trên mặt đất lọ đá, Ngô Ang Ưu lại nhìn một chút hai tay, kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, từ nhỏ sức mạnh của hắn tựu lạ kỳ lớn. Lúc 3 tuổi là có thể cầm lấy 200 nhiều cân đồ, đây chính là tương đương với một người trưởng thành mới có thể có khí lực. Khi đó hắn đã bị người trong thôn xưng là thần nhân, nhưng là khi hắn minh bạch một ít chuyện thời điểm, hắn liền học được cẩn giấu thực lực, một phương diện hắn có thể không nghĩ bị mọi người làm quái vật đối đãi, một phương diện chính là không nghĩ để mẫu thân nghĩ tới quá nhiều, như vậy chính mình ăn ít, mẫu thân nên đối với chính mình có hoài nghi, hắn có thể không nghĩ để mẫu thân vì mình chuyện ăn cơm thái quá khó xử. Mà tại cái kia phía sau, mọi người lại cũng không nhìn thấy hắn biểu hiện ra năng lực, từ từ mọi người cũng là đem chuyện này quên lãng hạ xuống. Vì lẽ đó tiểu liền cha cùng mẫu thân đều không biết sức mạnh của hắn đến cùng có nhiều lớn. Khí lực lớn mặc dù tốt, nhưng dù là ăn quá nhiều, vì lẽ đó rất nhiều lúc hắn đều muốn chính mình đi ra ngoài tìm một ít thức ăn đến, thế nhưng gần đây không biết tại sao phụ cận mấy chục dặm nguyên bản có thật là nhiều động vật, nhưng bây giờ toàn bộ đều không thấy bóng dáng, vì lẽ đó cha cùng các hương thân mới có thể đi ra ngoài hướng về lớn rừng rậm nơi càng sâu đi đến. Rậm rạp bên trong vùng rừng rậm 20-30 người đang chậm rãi tìm kiếm thu săn, này chút người chính là Ngô Ang Ưu tại người trong thôn, cha của hắn cha Ngô Thần cũng ở trong đó. Trưởng thôn vẫn là không có gặp phải con mồi thích hợp, này man hoang xâm lâm nơi sâu xa nhưng là có manh thú cường đại, hiện tại chúng ta đều đã đi qua xa, nếu như lại đi mấy dặm sẽ phải ra rừng rậm ngoại vi, đi vào bên trong đi. Uy Vũ Cường Tráng trưởng thôn nhìn một chút bên người ông lão, hơi gật gật đầu. A bố lao thúc, ta cũng biết, nhưng là ngươi nhìn nhìn này ngoại vi đã không có gì ra dáng con mồi, người trong thôn cần ăn thịt, cần da của dã thú lông cùng gân cốt đem đổi lấy kim tệ dùng tới mua lương thực, chúng ta lần này chỉ có thể tại đi về phía trước vừa đi, bất quá ta bảo đảm tại đi mấy dặm, nếu như còn không có con mồi thích hợp, chúng ta liền trở về. Được gọi là a bố ông lão. Nghe những câu nói này, cũng chỉ có thể khẽ thở dài, cùng tại trưởng thôn phía sau tiếp tục đi về phía trước. Nhìn hai người tiếp tục tiến lên, phía sau thôn dân đương nhiên cũng không có ý kiến, toàn bộ đi theo phía sau đi về phía trước. Nô Thần nhìn trước mặt trưởng thôn, lại nhìn một chút những không ngừng kia tăng to cây cối, trong lòng hắn tổng có một cỗ bất an, thế nhưng suy nghĩ một chút trong nhà hài tử cùng nàng dâu, suy nghĩ một chút lập tức liền muốn không có lương thực thùng được gạo, cũng chỉ có thể càng cẩn thận hơn cùng sau lương trưởng thôn đến. Lúc này, rừng rậm nơi sâu xa một đứng thẳng lên đủ có cao hơn 3 trượng màu đen gấu to, đột nhiên dùng hắn mũi ngửi một cái có chút ẩm ướt không khí, tiếp theo liền thấy nó một bộ dáng hưng phấn vù vù chạy, mà hắn chạy phương hướng chính là cái kia đám thôn dân nhóm nơi địa phương. Tí tách, mưa biến nhỏ, tích tí tách tại mấy người ôm hết đại thụ giữa khe hở hướng xuống dưới bay xuống mà đi. Chương 2, thân phận bại lộ. Trưởng thôn, ngươi nghe, đó là cái gì âm thanh? Một cái vóc người hơi gầy vóc người nhưng rất cao thôn dân, khe nhíu mày nói. Oeng, oeng, oeng. Vào giờ phút này, tiểu liền mặt đất cũng bắt đầu hơi run rẩy. Mọi người ánh mắt đều nhìn về trưởng thôn, một luồng âm thầm sợ hãi bầu không khí bắt đầu ở trong đám người lan tràn ra. Mọi người không nên hốt hoảng. Nhìn tất cả mọi người bắt đầu sợ hoảng lên, trưởng thôn nhưng là trấn định nói. Có thể có một tên to xác chỉ là đi ngang qua, mọi người bây giờ lập tức gần nấp lên. Chờ hắn nói xong liền vung tay lên chỉ huy, các thôn dân lập tức liền toàn bộ ngay tại chỗ ngụy trang ẩn giấu đi, tất cả mọi người đáy lòng đều yên lặng cầu nguyện không muốn xuất hiện lợi hại gì ra thú. Mà khi cái kia đầu cao tới khoảng 3 trượng, cả người da lông xanh đen gấu to, xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong thời gian, tất cả thôn dân đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều không có bái kiến như thế cường đại hung mãnh ra hỏa. Màu đen gấu to tới chỗ này, dùng nó cái kia đen thủi lùi mũi ở trong không khí không ngừng ngửi. Chỉ thấy nó bên trái nhìn bên phải nhìn, từng bước đi về phía trước, trưởng thôn giờ khắc này phi thường hối hận tại sao muốn lòng tham, tiến nhập này lao bối nhóm chưa bao giờ để cho bọn họ tiến vào rừng rậm nơi sâu xa đây. Nhưng là lúc này, không cho hắn đang suy nghĩ cái khác, liền thấy một người thôn dân càng là không chịu nổi loại này trong sinh tử to lớn hoảng sợ ô gào một giọng nói gọi nói, mẹ nha, cứu mạng a. Nói, cái này gọi là chờ ba thôn dân tiểu tại ẩn thân trên đất nhảy cấm lên, chạy về phía nhà. Thời khắc này, gấu to thấy được bóng người kia, càng là nhân cách hóa bình thường nhếch miệng nở nụ cười, cái kia nhìn như vụng về thân thể, giờ khắc này càng là mau lẹ cực kỳ. Chỉ thấy nó mấy cái bước xa lao ra, tiêu đổi kịp chạy trốn thôn dân, đón lấy đang lúc mọi người mí mắt bên dưới, vung ra to lớn màu đen hùng trưởng, một trưởng đánh tới. Cái kia vừa rồi đi ra ngoài mấy bước hầu ba, chỉ cảm giác mình bị nghìn cân đá tảng đập trúng giống như vậy, phốc một cái tiểu bắn ra ngoài, vừa vặn đập tại một gốc cây to lớn trên thân cây mặt. Hắn thân thể giống như đậu mục giống như vậy, nhất thời biến hình sủi lơ hạ xuống, máu tươi giống như nước chảy, pha tạp vào từng cục hồng trắng đồ vật không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra, mắt nhìn là không sống nổi. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh để người có chút không phản ứng kịp, vừa rồi vẫn là một cái hoạt bát sinh mệnh, giờ khắc này dĩ nhiên đã biến thành lạnh như băng thi thể. Cái kia gấu to không để ý đến thi thể, càng là đột nhiên xoay người chạy về phía một nơi khác, tiếp theo mọi người liền thấy lại một cái ẩn dấu thôn dân bị nó phát hiện cũng một trường đánh bay ra ngoài. Nó phát hiện chúng ta, chạy mau a. Cũng không biết là ai mang đầu, 20 mấy người, hô một cái bắt đầu nhanh chân chạy. Nhìn thấy những con mồi như vậy, gấu to cực kỳ cao hứng, lập tức thật hưng phấn chạy một người đuổi theo. Phổ thông thôn dân đương nhiên không cách nào cùng cái này cự thú so với, đó chỉ là một vị tàn sát khi Ngô Thần nhìn thấy lại một cái thôn dân bị gấu to cắn một cái rơi mất đầu thời gian, hắn lập tức hét to lên. Trưởng thôn, chúng ta không chạy thoát được đâu, còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều được chết, không bằng tiểu cùng nó liều mạng đi. Trưởng thôn đỏ mắt lên, nhìn còn dư lại 10 mấy người, trong đôi mắt mặt không khỏi phát sinh một tia vẻ điên cuồng. Liều mạng. Dù sao cũng đều là chết, trưởng thôn quyết định cùng cái tên này liều mạng. Có thôn trưởng dẫn đầu, mọi người trong lòng cũng đều có một ít dũng khí, bọn họ cơ trong tay dao bầu cùng mâu đồng thời vào tới. Tuy rằng người nhiều lực lượng lớn, nhưng là thay vào đó gấu to da dày thịt béo, dao bầu chém trên người nó, cũng chỉ là chém xấu một chút da lông thôi. Rốt cục tại lại chết rồi mấy người sau, tất cả mọi người có chút không chịu nổi cái kia loại tử vong mang tới uy hiếp. Người nhát gan càng là xoay đầu chạy trốn. Đúng một cái, Ngô Thần bị gấu đen hùng trưởng đập ở phía sau, một cú cự lực tại hắn sau lưng bạo phát mà đến, cái kia lực đạo đủ có nghìn cân nhiều, hắn nháy mắt bay ra ngoài, thời khắc này hắn có thể cảm giác được, toàn thân cao thấp xương cốt ở đây cự lực bên dưới đều bị đánh gãy. Nhìn thấy một cái lại một cái thôn dân ngã xuống, lại nhìn thấy trưởng thôn cũng bị gấu to một trường đánh bay. Nhìn từng cái kinh khủng không tên khuôn mặt, Ngô Thần đáy lòng không khỏi than thở một tiếng. Thôi. Hắn nhắm mắt lại, chỉ thấy hắn giơ lên còn có thể nhúc nhích tay trái, hướng về lồng ngực vỗ một cái. Tại buồng tim của hắn hình như có vật gì phá nát bình thường. Tiếp theo, trên thân thể hắn có một tầng ánh sáng nhẹ nhẹ rõ, phía sau liền thấy thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục lại, một luồng mênh mông lực lượng nhất thời rót vào toàn thân. Trong lúc nhất thời, cái kia một mặt thành thật, hơi có chút đần độn Ngô Thần càng là khí chất đại biến. Ngã xuống đất không lên trường thôn, nhìn cách đó không xa đứng lên Ngô Thần, trong đôi mắt mặt tràn đầy bất khả tư nghị ánh mắt, lúc này hắn còn nhớ được năm ấy mùa đông, này người tướng mạo trung hậu nam tử mang theo vợ của hắn đi tới nơi này cái vắng vẻ sơn thôn, khi đó hắn tựu có hoài nghi, không có nghĩ đến người này dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy, như thế tốt. Tiểu tại Ngô Thần đứng dậy một khắc đó, gấu to cũng đình chỉ rất chóc, nó cảm thấy một cỗ khó tả uy hiếp ở cái kia vốn nên là chết nhân loại trên người tản mát ra. Nó cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng cái này cũng không biểu thị nó sợ. Giống a. Nó mở ra miệng rộng, dùng sức quay về cái kia người gầm rú một tiếng, đón lấy nó tiểu quay về Ngô Thần bỏ tới, to lớn hùng trưởng lại một lần quét về phía cái kia ở trong mắt nó cực kỳ nhân loại nhỏ bé. Nhưng là này một lần, tiểu tại nó bàn tay khoảng cách nhân loại kia chỉ có một người đầu khoảng cách thời gian, nó cảm thấy một luồng to lớn lực lượng ngăn trở nó. Ngô Thần nhìn trước mắt màu đen gấu to, lạnh rên một tiếng đón lấy ai cũng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, trong tay hắn lại đột nhiên thêm ra một khẩu trường đao màu đỏ, này cây trường đao trên người lập lòe màu đỏ hào quang, một luồng làm người sợ hãi năng lượng không ngừng từ cái kia trên thân đao tản mắt ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hắn tung người mà lên, quay về gấu to xoạt 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 mấy đao chém ra, từng luồng tựa là hủy diệt lực lượng từ trên thân đao tẩy đã mà ra. Tại những thôn dân kia ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, gấu to liền kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra, tự rào, rào, ồn ào biến thành mười mấy khối huyết nhục rơi rơi xuống. Này hết thể tới thái quá đột nhiên, những xương vỡ vụn kia thôn dân giờ khắc này hình như đều quên đau xót, bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, luôn luôn thành thật đần độn Ngô Thần tại sao sẽ thay đổi lợi hại như vậy, như thế hung ác đáng sợ. Không tiếp tục để ý những thôn dân này ánh mắt, mọi người thấy hắn tới eo lưng một màn, trên tay xuất hiện một cái màu trắng bình sứ, đón lấy hắn tựu trong chiếc lọ đổ ra mười mấy hạt màu đen viên thuốc, lại đem những này viên thuốc phân cho còn sống các thôn dân. Mọi người khiếp sợ nhìn hoàn thuốc trong tay, tại thôn trưởng dẫn đầu hạ, toàn bộ nuốt vào. Chờ bọn hắn ăn đi viên thuốc phía sau, cũng cảm giác từng luồng ấm áp khí lưu chạy khắp toàn thân, đón lấy trên thân thể thương thế dĩ nhiên đang chậm rãi khép lại. Không cần chết, những sắp kia chết người bị sinh sinh kéo trở lại, bọn họ mừng đến phát khóc, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm sao cảm kích Ngô Thần. Mà tiểu tại Ngô Thần giải khai tự thân phong ấn một khắc đó, một tòa quanh năm mây mù lượn quanh thông thiên cự phong bên trên, một gian hắc khí lăn lộn đen kịt vô cùng nhà đá bên trong. Một cái hồ đồ thân quấn vòng quanh đoàn đoàn hắc khí, mùi hương, tướng mạo xấu xí đến cực điểm ông lão, đột nhiên đang ngồi bên trong mở mắt ra. Giờ khắc này hắn dùng có chút lênh lảnh thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói, "Kha kha, Ngô Thần, ngươi rốt cục xuất hiện, càng để lão phu đợi nhiều năm như vậy, chờ ta chộp được ngươi, nhất định để ngươi cầu sinh không thể cầu chết không được." Đón lấy liền thấy hắn đánh ra một cái pháp quyết, một đạo kim quang bay ra mật thất ở ngoài, không có bao lâu thời gian, hắn trong nhà đã tới rồi một đôi trên người mặc hắc bạch y phục nam nữ ông lão cũng không biết quay về hai người nói cái gì, chỉ là không dài thời gian, liền thấy hai người bái phục ly khai. Chương 3, không nói ra được ly biệt. Trưởng thôn nhìn Ngô Thần, há miệng, vẫn là chưa có nói ra cái gì đến, chỉ là khẽ thở dài một cái. Trưởng thôn, không cần nói, thân phận của ta ngươi không nên biết thì tốt hơn, ta vốn muốn bí ẩn núi rừng tốt đẹp qua phàm nhân tháng ngày, nhưng là trời không chịu ý người à, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ai hỏi lên ta, ngươi nhất định muốn nói từ trước đến nay không có ta người này, bằng không thôn làng liền muốn đại họa trước mắt. Trưởng thôn gật gật đầu, hắn tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thời khắc này Ngô Thần để hắn có một loại không tên tin phục. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không nhịn được nói ra, ngươi nếu như đi rồi, cái kia Thu Vân cùng Hải Tử đâu? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời lại bắt đầu bay xuống mưa phùn, trong lúc nhất thời trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ giờ khắc này cũng chỉ có thể đổi lấy một tiếng thở dài. Trưởng thôn, ta đã tới không kịp trở lại nhìn hai người bọn họ, ngươi giúp ta nói cho Thu Vân, ta có lỗi với nàng, giờ khắc này nhất biệt, ta cũng không biết khi nào mới có thể trở về, để nàng tìm người nhà gả cho đi. Cho tới An Yêu, ta cũng không thể mang đi, ngươi nói cho Thu Vân để nàng tốt đẹp đem hắn nuôi nấng cao lớn đi. Nói, trưởng thôn liền thấy Ngô Thần lại tại bên hông một màn, nháy mắt trên tay của hắn tiểu nhiều hơn mười mấy kim tệ, đón lấy hắn tiểu đem cái kia chút kim tệ đặt ở thôn trưởng trong tay. Thay ta chăm sóc thật tốt bọn họ hai mẹ con, nhờ bà. Chờ Ngô Thần nói xong, cũng không chờ trưởng thôn nói cái gì nữa, mọi người liền thấy hắn dĩ nhiên ban ngày lên không, bồng bềnh mà đi. Thiên nhân. Các thôn dân lúc này chính là có ngốc, cũng nhìn minh bạch, này Ngô Thần lại là một tiên nhân a. Câm miệng. Thời khắc này trưởng thôn, tại Ngô Thần đi rồi, càng là lại khôi phục những ngày qua uy nghiêm, đao tước bình thường cái kia gương mặt cương nghị bên trên, vẻ mặt của hắn rất là phức tạp, tuy rằng hắn năm đó tiểu đối với người này có chút hoài nghi, nhưng là không nghĩ tới này Ngô Thần dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân a. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia lộn xộn gấu to huyết nục, khe như mày, đón lấy chính là đem mặt lạnh lẽo, nghiêm túc nói ra, hôm nay việc các ngươi đối với người nào cũng không nên nói đi ra, cái này hoặc giả sẽ liên quan với đến thôn chúng ta sống còn. Cho tới Ngô Thần, mọi người về thôn phía sau, tiểu nói hắn bị gấu to tập kích mất tích đi. Còn dư lại mười mấy người nghe được lời nói của trưởng thôn, tự nhiên không ngừng gật đầu. Ngô Thần cho mọi người đan dược phi thường lợi hại, chỉ là nghỉ ngơi một hồi, mọi người thương thế dĩ nhiên đều tốt lên. Tiếp theo mọi người mang theo yêu thương, đem chết đi người chịu đựng trên vai đầu, những người còn lại đem gấu to huyết nục cũng từng cục thu thập. Có này chút huyết nục, đầy đủ người trong thôn sinh sống một đoạn thời gian. Mặc dù mọi người rất cao hứng, nhưng là vừa có ai có thể thật sự cao hứng đây? Mẹ, cha bọn họ cũng không biết lúc nào trở về a. Nhìn một chút An Lưu, Thu Vân nhìn ngoài cửa sổ, từ từ lắc lắc đầu. Ai biết được, cũng nhanh thôi. Ngươi tiểu tử này tại sao lại đói bụng không? Phản phất bị người nhìn thấu tâm tư, An Lưu có chút ngượng ngùng ha ha cười lên. Thu Vân dùng ngón tay quát hạ An Lưu núi, đón lấy nói ra, đi thôi, mẹ cho ngươi trước thịnh chút cơm đến ăn. Ân. An Lưu dùng sức gật gật đầu, hắn đúng là quá đói. Thu Vân cho An Lưu múc một tô bắp cơm, lại cho hắn cắt một đĩa nhỏ dưa muối trang bị ăn. Nhìn thấy này chút, An Lưu cũng bất chấp tất cả, liền bắt đầu gió cuốn mây tan giống như bắt đầu ăn. Nhìn hổ đầu hổ nào An Lưu, Thu Vân trong lòng nhưng là đắc ý ăn ba chén lớn cơm. An Lưu chỉ có thể nhịn đau không tại ăn, hắn chính là nhìn thấy trong nồi mặt không có bao nhiêu cơm. Mẫu thân, ta đi thôn đầu nhìn, cha bọn họ có thể sắp đã trở về. Hắn nói xong, cũng không chờ Thu Vân nói thêm gì nữa, càng là chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, bên ngoài còn rơi xuống mưa nhỏ đây. Hơi lắc lắc đầu, Thu Vân lầm bầm lầu bầu, dùng bản thân nàng mới có thể nghe được âm thanh nói. An Lưu một đường bước chậm, hắn còn chưa tới thôn đầu, liền thấy tốt mấy đứa trẻ cũng hướng về bên kia đi đến. Này, An Lưu, mau tới đây a. Nói chuyện là tứ tử, hai tử trong thôn vương, cha hắn chính là trưởng thôn, kỳ thực tiểu tử này tiểu so với An Lưu lớn hơn 3 tuổi. An Lưu tăng nhanh bước chân đi tới, cùng mọi người từng cái chào hỏi đón lấy mọi người tiểu tại tứ tử dẫn dắt hạ, lao nhanh thôn đầu mà đi. Tà Dương Tây hạ, mấy đứa trẻ chơi du hí, nhưng thỉnh thoảng nhìn phía phương xa. An Lưu, đến mẹ cổ tay a, lần này chúng ta thắng miếng đồng. Nhìn An Lưu ngồi tại cửa thôn trên tảng đá lớn ngây người, tứ tử liền đi tới, quay về hắn nói: "Mẹ cổ tay, bọn họ thường thường chơi du hí, An Lưu mỗi lần đều giấu giếm thực lực, có lúc thắng, có lúc thua, mà trong những người này mặt có thể cùng tứ tử mẹ cổ tay cũng là An Lưu có thể được rồi." Cái kia giúp chơi game hải tử vừa nghe bẻ cổ tay thằng miếng đồng, mỗi cái con mắt đều sáng lên, vù vù tiểu đều chạy tới. Lên a, Ang Yu, ta không thể phục hắn a. Một cái lỗ mũi bốc lên bong bóng nước mũi hải tử lớn tiếng gọi nói. Hắn này một gọi, tham gia náo nhiệt tiểu đều theo ồn ào đến. Nhìn tứ tử khiêu khích ánh mắt, lại nhìn một chút trong tay hắn hai quả kia tia chớp miếng đồng, Ang Yu trong lòng khẽ mỉm cười, không khỏi nghĩ đến, ngươi cho ta đưa tiền, cái kia ta tiểu ngượng ngùng a nghĩ tới đây, hắn rốt cục gật gật đầu biểu thị đáp ứng. Ồ, bọn nhỏ hoan hô lên, bọn họ nhất thích nhìn chính là cái này, đồng thời còn có lớn như vậy tiền thưởng. Dựa theo quy củ không quản người nào thăng có thể cũng là muốn mời khách ra, kết quả là từng cái bọn tiểu tử đều là gương mặt hưng phấn nhìn hai người bọn họ. Ang Lưu làm bộ hoạt động một chút thủ đoạn, trong lòng không khỏi nghĩ đến muốn thế nào bắt bí đúng mực mới không để người nhìn ra hắn đã dùng hết khí lực. Mà tứ bảo nhưng là nghẹn đủ thở ra một hơi, trong lòng nghĩ đến lần này nhất định để ngươi tâm phục khẩu phục. Tiểu tại hai người khoa tay muốn lúc mới bắt đầu, một đứa bé đột nhiên lớn tiếng gọi nói, các ngươi nhanh nhìn, trưởng thôn bọn họ đã trở về. Tiếng gào này mọi người cũng chiếu cố không được cái gì bẻ cổ tay, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn quanh xa xa. Chiều tà ánh chiều tà trong đó, mười mấy người bóng người từ xa đến gần đi tới. Làm sao ít thật là nhiều người, xảy ra chuyện gì a? Một nhóm lớn hải tử nhìn thấy ít thật là nhiều người, tự bắt đầu liễu ra liễu dịu nói. Tứ tử cùng Ang Như liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cảm giác được không đúng, liền hai người lập tức liền hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Màn đêm buông xuống, yên tĩnh làng nhỏ không tại yên tĩnh, toàn bộ thôn trang người đều tập trung tại đầu thôn trên đất trống. Tên to sắc làm thành hơi quét một vòng, một chi bó đuốc chiếu sáng cái kia mảnh đất trống, mà tại trên đất trống bị chất đầy gỗ, dòng dã bảy cô thi thể nằm ngang tại phía trên. Trưởng thôn dẫn theo mọi người hát đưa tiễn ca khúc, thỉnh thoảng có nước nở âm thanh vang lên. Nay một đêm, quyết định có người trắng đêm không ngủ. Thu Vân ngồi đối diện trưởng thôn, nhìn khắp nơi bi thương Thu Vân, trưởng thôn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, em gái, đừng thương tâm, nhà ngươi Ngô Thần không có chết, bất quá chỉ là mất tích thôi. Cái này, ngươi cầm trước đi. Nói, hắn liền lấy ra hai viên kim tệ, đặt ở trên bàn mặt. Nhìn trên bàn mặt kim tệ, Thu Vân lập tức nâng lên đầu, thời khắc này ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy nghi hoặc. Trưởng thôn, ngươi còn có chuyện gì lừa gạt ta, van cầu ngươi nói cho ta đi, ta Thu Vân cũng không phải trẻ nít, ta không nghĩ bị lừa dối. Nhìn Thu Vân cái kia kiên định ánh mắt, trưởng thôn suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng một cái đem ban ngày chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói cho nàng. Chương 4, chế tạo vũ khí. Nghe xong thôn trưởng lời, Thu Vân mắt dần dần biến được trở nên sáng ngời, nghĩ trước đây cùng Ngô Thần quen biết, vẫn có một ít nghi ngờ địa phương đành phải chậm rãi rõ ràng. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến, Ngô Thần a Ngô Thần ngươi lừa gạt ta thật là khổ a, trưởng thôn giảng xong rồi những chuyện này, lại đem còn dư lại kim tệ đều lấy ra để lên bàn mặt. Thu Vân a, nhìn dáng dấp nhà ngươi Ngô Thần là sẽ không trở về, ngươi vẫn là tìm cái người đàn ông tốt gả cho đi, số tiền này vốn là ngươi. Vừa mới bắt đầu ta sợ đều lấy ra ngươi biết hoài nghi, nếu lời cũng đã nói ra, số tiền này tiểu đều cho ngươi đi. Nhìn thấy trên bàn tản ra màu vàng tia sáng tiền tệ, Thu Vân lắc lắc đầu, chỉ cầm lấy hai viên, đón lấy nàng tiểu đem còn giữ lại kim tệ đẩy tới trưởng thôn trước người. Trưởng thôn, nay tiền còn lại, ngươi vẫn là nhìn phân phối đi xuống đi, đặc biệt là những mất đi kia nam nhân gia đình, mất đi trụ cột, cuộc sống của các nàng gặp qua được càng khổ. Nhìn thấy Thu Vân chấp nhất, trưởng thôn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, đem cái kia chút kim tệ lại cầm trở lại. Hắn đứng lên, cho Thu Vân bái một cái. Ta đại biểu người trong thôn cảm ơn ngươi. Ang Lưu thật sớm bị mẫu thân đuổi vào trong phòng mặt, tuy rằng cha mất tích, thế nhưng biết hắn không có chết, trong lòng hắn cũng tất nhiên không thể khó qua. Thế nhưng phụ thân đột nhiên mất tích, hắn làm sao đều không thể nào tiếp thu được, chính là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, không nhìn thấy cha thân ảnh, trong lòng hắn chính là không rơi đáy. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác hắn liền ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Ang Lưu là bị nồng nặc mùi thịt vân tỉnh đi tới nhà bếp, hắn nhìn thấy một chỉnh nồi thịt ở trong nồi ừ ngực lan lộn, nồng nặc mùi thịt, để trong miệng hắn không khỏi bắt đầu lưu lên nước bọt đến. Hắn biết này chút thịt là ngày hôm qua trưởng thôn đưa qua tới, mỗi nhà đều có phần, bất quá chết rồi người gia đình sẽ nhiều phần một chút. Nhà hắn bởi vì cha mất tích, cũng bị trọng điểm chiếu cố một cái. Lúc này hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ đang ở trong sân mặt thiêu đốt hỏa, đem những còn dư lại kia thịt vân thành thịt khô đến, cứ như vậy mới có thể đem thịt ngon tốt bảo tồn lại. Mẹ! Thu Vân quay đầu lại, Ang Yu, trong nồi thịt đều chín, chính ngươi đi mỏ đi ra ăn đi. Nói xong lời, Thu Vân tiếp tục chăm chú nhìn những nướng thịt kia. Nhưng là nướng một lúc, nàng nhìn thấy Ang Yu lại vẫn đứng ở nơi đó. Liên nàng liền đem trong tay nướng thịt thả xuống. Đi tới Ang Yu bên người, vuốt ve đầu của hắn nói ra, "Ang Yu, làm sao vậy?" Nhìn thấy mẫu thân sưng đỏ với mắt, Ang Yu suy nghĩ một chút vẫn là lấy dũng khí nói ra, "Mẹ, ta muốn đi tìm cha." Thu Vân có chút kinh ngạc nhìn Ang Yu, khi nàng nhìn thấy hải tử cái kia kiên nghị ánh mắt, suy nghĩ một chút, Thu Vân vẫn là miễn cưỡng cười cười. "Đứa nhỏ đốc, cha ngươi đi tốt địa phương xa, ai cũng không biết hắn ở nơi nào, ngươi đi đâu mà tìm a?" "Ta không sợ, ta có sức lực, ta nhất định có thể đem hắn tìm được." Ang Yu lần thứ nhất như vậy quật cường cùng mẫu thân nói ra như thế đến. Nghe lời nói của hắn, Thu Vân lại sờ sờ tóc của hắn, trong lòng nghĩ đến hắn vẫn là tiểu hài tử a. Hài tử, nghe lời của mẹ, cha ngươi đến thời điểm sẽ trở lại. Đi thôi, chính mình đi trong nồi mò thịt đến ăn đi. Mẫu thân lấy chính mình làm tiểu hài tử, nhưng là hắn biết chính mình đã không nhỏ, chính mình cái đầu đều đã đến mẹ bà vai, còn có sức mạnh của chính mình, chỉ có chính hắn biết cái kia có bao nhiêu lớn. Tư tưởng tiểu giống hạt giống, đã có ý nghĩ này, Ang Lưu trong lòng tiểu bắt đầu tính toán. Chính mình đi trong nồi vơ vét tốt mấy khối thịt đến, hắn tiểu bắt đầu ăn nhiều đặc biệt ăn, ăn thịt, trong lòng hắn tiểu suy nghĩ muốn thế nào đi tìm cha. Nếu cha là tại rừng rậm nơi sâu xa mất tích, như vậy hắn cái thứ nhất tìm kiếm địa phương đương nhiên chính là chỗ đó, có thể hắn nghe nói trong đó có phi thường lợi hại dã thú, lần này trưởng thôn bọn họ đụng phải không phải là cao hơn 3 trượng cự thú à, nơi nào có thể là vô cùng nguy hiểm, mặc dù mình có tin tưởng, nhưng vẫn là muốn chuẩn bị một chút, chí ít chính mình muốn có tiện tay vũ khí không là ăn thịt, một cái kế hoạch tiểu ở trong lòng hắn từ từ tạo thành khi mẫu thân nướng xong thịt. Khô, Ang Yu cũng ăn xong rồi điểm tâm. Mẹ, ta đi ra ngoài một cái a. Nói xong hắn cũng không chờ mẫu thân nói cái gì, tiểu trở về nhà cầm lấy một khối bàn tay lớn nhỏ hắc không trượt chân tỏi sắt đi ra ngoài. Vật này hắn biết là sắt, trước đây nó cùng cái kia lọ đá là ở chung với nhau. Ang Yu phát hiện lọ đá thời điểm khối này tỏi sắt tiểu trong lọ đá thả. Thế nhưng không biết vì sao, khối này sắt cũng phi thường trầm, muốn so với thông thường khối thép trầm thượng hảo nhiều. Tại hắn cảm giác như thế một khối nhỏ làm sao cũng có 600-700 cân răng rớp, nếu lần này cần đi, một món vũ khí đó là rất tất yếu. Vì lẽ đó hắn nghĩ đem khối này làm bằng sắt thành một món vũ khí đến. Trong thôn có hàng rèn, nơi nào có phong tương, có thể đem sắt hòa tan đi. Mà trong thôn thợ rèn Vương Đại Thúc này mấy ngày không ở nhà, đi hắn cô nương nhà phải thật lâu mới có thể trở về. Hắn sớm liền thấy qua hàng rèn Vương Đại Thúc là thế nào đập sắt, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình tiến tới đánh đi tới hàng rèn, hắn tiểu đem khối thép ném xuống đất, như vậy vừa vặn để hắn có thể phát huy mình một chút khí lực. Tay đốt, kéo ra phong tương, bếp lò bên trong hỏa diễm tiểu bắt đầu biến đỏ bừng đón lấy hắn liền đem khối thép ném vào bếp lò bên trong, đại hỏa không ngừng nung đốt, nhưng là khối này sắt không biết vì sao, nóng lên phi thường chậm, đốt thời gian thật dài, cũng chỉ là mới vừa bắt đầu biến đỏ. Không có cách nào, Ang Yu chỉ có thể dùng sức lôi kéo phong tương, để bếp lò bên trong hỏa diễm nhiệt độ càng cao hơn đốt nửa ngày, rốt cục mới đem cả khối sắt đốt màu đỏ bừng. Lúc này, hắn biết nên dùng cây búa chui luyện. Kết quả là, cái kia hơn 100 cân truy sắt, bị hắn không tốn sức chút nào mạnh mẽ vung hạ. Vang một tiếng, một truy đi xuống, cái kia khối thép dĩ nhiên động đều không động. Ua, dĩ nhiên như thế rắn chắc. Nhìn đến đây, Ang Yu còn tiểu không tin tà đến, dùng sức bắt đầu một truy một đập nện đi xuống. Thời gian từng điểm đi qua, Ang Yu không nghĩ tới, khối này sắt là cứng rắn như thế. Hắn dùng thời gian thật dài cũng bất quá đem khối thép đánh hơi đổi một chút hình. Nếu như chế tạo thành trong lòng hắn tưởng tượng đao răng dốc, nhìn dáng dốc làm sao cũng phải vài ngày ạ. Thứ nhất ngày cứ như vậy trôi qua, tiếp theo mấy ngày, hắn mỗi ngày đều phải sớm một chút đi ra ngoài, rất muộn trở về. Thu Vân mấy ngày này bận bận rộn rộn cũng không có đi quản đứa nhỏ này, mà những tiểu hài tử kia cũng không nghĩ tới Ang Yu sẽ đi thôn làng phía sau trong lò rèn. Thần không biết quỷ không hay cứ như vậy đi qua 7 ngày. Chính là có công mài sắt, này một ngày, đầu đầy mồ hôi Ngô Ang Yu nhìn trước mặt đã thành hình vũ khí, ngốc cười ha ha lên đây là một thanh giản phổ cực điểm đao. Giáng dấp cùng dao bổ tuổi hình thức rất giống, có thể có dài hơn một thước, độ rộng cùng nửa cái bàn tay lẫn nhau không kém. Thân đao bị hắn nện đánh đen thui trong suốt, thoáng hiện nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Có thể là rèn luyện phía sau, khối này hắc thiết tạp chất bị bỏ đi rất nhiều, này đao cầm ở trong tay cũng là chỉ có 400-500 cân phân lượng, này chút trọng lượng đối với hắn mà nói còn chưa phải là rất nặng. Vì lẽ đó khi hắn cầm lấy đao lúc tới, huy vũ mấy lần, cảm giác vẫn là rất thuận lợi đương nhiên, đây cũng chính là chính hắn ở tại đây, nếu như người trong thôn biết hắn như thế nhỏ tiểu có khí lực lớn như vậy, nhất định muốn coi hắn là quái vật đối đãi. Chương 5, dũng cảm chi tâm. Thu Vân mấy ngày này phát hiện Ang Yu rất kỳ quái, không có chuyện gì tiểu đem mình quan trong gian nhà, cũng không biết đang làm gì, đồng thời một chờ chính là thời gian thật dài, trẻ con trong thôn tìm đến hắn cũng không để ý, chẳng lẽ là hắn cha mất tích, đối với hải tử đã kích quá lớn. Nghĩ tới những thứ này, Thu Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấy lần nàng đi hải tử trong phòng mặt, nhìn thấy Ang Yu đều nằm úp sấp tại trên cửa sổ nhìn bên ngoài. Nhìn thấy này chút trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu. Có thể nàng nơi nào lại biết, Ang Yu giờ khắc này chính đang nghiêm túc mài đao, nhìn từ từ sắc bén lưỡi đao, hắn biết, hắn để ở nhà thời gian không nhiều lắm. Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua thời gian nửa tháng. Ang Yu này mấy ngày đặc biệt chịu khó, mỗi ngày đều sẽ lên núi phách về rất nhiều gỗ, vại nước ngày ngày đều là tràn đầy. Nhìn mồ hôi đầy đầu hải tử, Thu Vân tâm tình cũng từ từ tốt lên, thời gian có thể phai mờ hết thảy, này đem thời gian gần một tháng, lần kia người chết sự kiện mang tới ảnh hưởng cũng đang chậm chậm phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Không biết là cố ý hay là vô tình, hiện tại đã không có người đang bàn luận những vấn đề kia. Nay một ngày, Ang Yu vẫn là giống như thường ngày đi tới trên núi, ở trước mặt của hắn một gốc cây đủ có đầu người lớn bằng tùng một sừng sững trong đó. Lúc này, chỉ thấy hắn đích thân sau lưng ra bầu, vận đủ khí lực, tiểu nghe hắn hô ha một tiếng, giơ tay chém xuống, một gốc cây như vậy to cây cối, càng là theo tiếng mà đổ. Ha ha, nhìn trước mắt từ từ ngã xuống cây cối, Ang Yu trong lòng phi thường hài lòng. Hắn tinh tế vuốt ve một cái cây đao này, trong lòng nghĩ đến, này đao còn thực là không tồi a, không gần đủ chậm còn đủ sắc bén, hiện tại chính là để hắn đụng với một con nhím, hắn đều có tin tưởng một đao là có thể giết chết nó. Sau đó, hắn tiểu bắt đầu đem mảnh gỗ cắt nửa, cắm thành chói, sau cùng thanh đao vừa thu lại, đem chói tốt gỗ hướng về trên bả vai một thả, về nhà đi. Một vòng minh nguyệt bay lên, tối nay bầu trời đặc biệt sáng sủa, phồn tinh điểm điểm vất vả sáng ngời. Nửa đêm thời gian, lẽ ra ngủ say Ang Yu nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn lặng lẽ mở cửa phòng, giờ khắc này hắn đã mặc quần áo xong, cái kia đem dao bầu cũng bị hắn đeo ở sau lưng. Lúc này, hắn đi từ từ đến mẫu thân trước cửa, xuyên thấu qua môn khe có thể nhìn thấy đã mẫu thân của ngủ say, cái kia mơ hồ khuôn mặt, thời khắc này trong mắt của hắn xẹt qua một chút do dự, nhưng tiếp theo đã bị mặt khác một luồng kiên nghị thay thế. Hít một hơi thật sâu, hắn quay về mẫu thân quỳ xuống, nhẹ nhàng dập đầu ba cái đầu. Hắn ở trong lòng nói ra, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, không thể thủ tại ngươi bên người, hài nhi không cam lòng, hài nhi nhất định phải tìm được phụ thân, ngài chờ, hài nhi nhất định sẽ trở lại. Thời khắc này, hắn đứng lên, trong đôi mắt mặt đã không có một chút do dự, chỉ có vô cùng kiên quyết vẻ đi tới bàn ăn bên cạnh, hắn từ trên người móc ra một phong thư tín, cái kia phía trên là hắn lưu cho mẫu thân tin. Bóng đêm vội vã, hắn đi lặng lẽ, dung nhập vào trong bóng tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Thu Vân rời giường phía sau, liền thấy trên bàn cơm thư tín, nàng cầm lên một nhìn, cái kia thư tín phía trên, siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ to. Hài nhi bất hiếu, không thể lưu tại ngài bên người, ta đi tìm cha, mẫu thân đừng tưởng niệm. Nhìn những chữ này, Thu Vân tâm nhất thời rơi xuống thấp nhất, một luồng bi thiết âm thanh nhất thời từ trong cổ họng của nàng mặt truyền ra. A, cái hài tử ngốc này, hắn đang làm gì a? Trưởng thôn, trưởng thôn. Thu Vân ô ô khóc lóc, nàng đã mất đi trợ phù, nàng không nghĩ lại mất đi nhi tử à, nàng dùng hết khí lực đang chạy, dùng hết khí lực tại giống. An Tĩnh thôn làng vào đúng lúc này đều sôi trào lên, đại nhân trẻ nhỏ đều bị Thu Vân cái kia bi thương tiếng khóc đã quấy rầy lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Không ngừng có người chạy đến hỏi thăm. Trưởng thôn lúc này cũng vội vội vàng vàng chạy ra. Thu Vân, Thu Vân, làm sao vậy? Trưởng thôn, An Yêu, An Yêu hắn đi rồi. Nghe đến đó, trưởng thôn lập tức nhăn lại đầu lông mày hỏi dò. Cái gì? Thu Vân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi trước đừng khóc, cùng ta nói rõ. Thu Vân dùng sức gáp chế tâm tình của chính mình, này mới rõ ràng nói ra. Trưởng thôn, An Yêu đứa nhỏ này cho ta lưu lại phong thư liền đi, bảo là muốn tìm hắn cha đi. Ngươi nhìn nhìn, này đến cùng làm sao làm à? Tiếp đó, nàng tiểu đem cái kia phong An Yêu lưu lại thư tín giao cho trưởng thôn. Trưởng thôn nhận lấy một nhìn, chân mày nhíu càng chặt, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, đứa nhỏ này đúng là rất có dũng khí, chính là quá tùy hứng nữa à, hắn nơi nào biết này trong rừng rậm nguy hiểm, lại nơi nào biết thế giới đích bên ngoài nguy hiểm, hắn cha có thể là tiên nhân à, lại có thể là hắn có thể tìm được đây. Trưởng thôn, đều tại ta sớm một chút đem tất cả mọi chuyện đều cùng đứa nhỏ này nói một chút là tốt rồi à. Thu Vân giờ khắc này đã không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có sâu sắc tự trách. Trưởng thôn nhìn này hết thảy, lập tức nói ra. Tốt rồi, Thu Vân, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này sẽ có lớn như vậy dũng khí, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta hiện tại tiểu lĩnh người đi tìm hắn, tiểu tử này cần phải đi không xa. Chờ hắn nói xong, liền lập tức xoay người hét uống lên đến, người trong thôn hiện tại trên căn bản đều biết đại khái chuyện gì xảy ra, tất cả nam nhân đều ăn mặc chỉnh tề, tiểu liền tứ tử cũng mặc vào. Tại trưởng thôn một tiếng lệnh hạ sau, tất cả mọi người tràn hướng ngoài thôn, tiến nhập bên trong vùng rừng rậm. Trải qua nửa đêm cất bước, A Ngưu rốt cuộc tìm được lúc đó cha bọn họ giết chết gấu to địa điểm. Nơi này mặt đất còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, đồng thời còn có một chút nhàn nhạt mùi máu tanh tức. Thế nhưng này chút tin tức, A Ngưu cũng chỉ có thể nhìn nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Trưởng thôn nói cha không biết là lúc nào tiểu biến mất rồi, A Ngưu căn bản là không tin, hắn cũng không nhận ra cha có thể vô duyên vô cớ biến mất, hắn cũng không phải thần tiên, còn có thể đem mình biến mất không thành. Vì lẽ đó hắn cho rằng có lẽ lúc đó cha lạc đường, có thể hắn tiến nhập rừng rậm nơi sâu xa cũng không nhớ rõ. Quyết định ý đồ này, hắn cứ tiếp tục đi về phía trước. Chính là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, A Ngưu giờ khắc này đầu bên trong cũng không có nghĩ như vậy nhiều, tiểu nhanh chân hướng về cái kia rừng rậm nơi càng sâu mà đi. Trưởng thôn mang theo mọi người tìm đã lâu, vẫn tìm tới rừng rậm ngoại vi cũng không có thấy A Ngưu. Khi bọn họ đi tới đã từng săn giết gấu to địa phương, lúc này mới dừng lại bước chân. Nhìn phía trước có chút mờ tối rừng rậm nơi sâu xa, trưởng thôn rốt cục bỏ qua tìm kiếm, bởi vì hắn không thể cầm toàn thôn, tất cả mọi người sinh mệnh đến mạo hiểm. Quyết định chủ ý, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi nhìn một chút bên người Thu Vân. Hắn bất đắc dĩ nói ra, An Lưu sẽ không có chuyện gì, Thu Vân. Chúng ta trở về đi thôi. Thu Vân ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, giờ khác này trong lòng nàng khổ cũng chỉ có thể có nàng mình có thể minh bạch đi. Nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng nhìn chung quanh các hương thân, chỉ có thể hơi gật gật đầu. Hai tử. Hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Chương 6, tao nộ cự thú. Nô A Ngưu trước mắt là từng cây đại thụ che trời, những cây cối này mỗi một gốc cây đều muốn có mấy người ôm hết độ thô. Hắn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều to lớn sâu, dài hơn 3 thước giết, lớn chừng bàn tay con muỗi chờ chút. Muốn biết những thứ đồ này, tại rừng rậm ngoại vi thật là nhìn đều chưa từng nhìn thấy, mà mảnh này rừng rậm hắn chính là nghe trưởng thôn nói qua, người xưa kể lại, nơi này chiếm cứ một viễn cổ cự thú, có người nói tên kia có thể hô mưa gọi gió, miệng nôn thủy hỏa, thật là vô cùng lợi hại, có thể đây cũng chỉ là truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thấy. Lần này nếu tiến vào tới đây, hắn còn thật nghĩ thuận tiện nhìn nhìn, nơi này đến cùng có hay không có quái vật kia. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, Nô A Ngưu cũng không biết mình đến tột cùng đi rồi bao xa, dù sao cũng bên người hắn cây cối là càng ngày càng thô, những động vật kia hình thể cũng càng ngày càng lớn. Tiểu tại ngày hôm qua, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái 7-8 trượng dài cự xà, sợ hãi đến hắn ngay cả hô hấp đều thả chậm tiết tấu, tốt tại con cự xà kia không có phát hiện hắn, này mới để hắn tránh được một kiếp. Bất quá ở đây phía sau, hắn liền biến càng thêm dè đặt. May ở chỗ này đồ ăn vô cùng phong phú, quả dại, rau dại có rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể chuẩn bị động vật nhỏ nướng đến ăn. Nhưng chính là có một chút không tốt hắn lạc đường, nơi này cây cối quá lớn, tại một lần tránh né hung thú truy kích bên trong, hắn hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi, hiện tại hắn cũng không nhận rõ đông tây nam bắc. Bất quá hiện tại hắn nhận định một phương hướng tiếp tục đi về phía trước, nếu đi ra, coi như ở tại đây không tìm được cha, hắn cũng ở trong lòng nhận định, chỉ cần mình đi ra mảnh này rừng rậm thì có thể nhìn thấy cha. Hắn tin tưởng cha nhất định sống sót, cha tuy rằng bình thường không thích nói chuyện, nhưng dạy chính mình rất nhiều sinh tồn kỹ xảo, vì lẽ đó hắn trước sau tin chắc cha giờ khắc này nhất định ở nơi nào chờ đợi mình đây. Chít chít. Phía trước truyền đến chim nhỏ liễu ra liễu díu âm thanh, nghe âm thanh hình như rất nhiều dáng vẻ. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Á Ngưu dọc theo âm thanh tựu sờ lên. Chờ hắn đi tới chim hót địa phương, liền thấy cách đó không xa, dĩ nhiên có mười mấy con chim nhỏ, này chút chim chóc lông chim càng là rông cái kia hỏa diễm bình thường đỏ tươi xinh đẹp. Chúng nó đang một gốc cây cao hơn một thước cây nhỏ bên cạnh, không ngừng bay bay liệu. Có thể nhìn thấy tại cái kia cây nhỏ phía trên kết liễu năm, sáu cái lớn chừng quả đấm trái cây, những trái cây kia đã bắt đầu đỏ lên, nghĩ đến này chút chim nhỏ chính là tại chờ những trái này hoàn toàn thành thục mới có thể ăn đi. Nếu như vậy, nghĩ đến những trái cây kia, cần phải sẽ tốt vô cùng ăn đi, hắn nhìn đến đây, cũng có một chút muốn qua hái một cái ăn ý nghĩ đến. Thế nhưng không chờ hắn động thủ, liền thấy một xuyên sơn thử nhanh chóng chạy tới cây ăn quả bên cạnh, nhìn dáng dấp kia, càng là cũng muốn ăn trái cây. Có thể không chờ nó có động tác gì, cái kia mười mấy chim nhỏ tiểu bay đến 3, 4 chỉ, Nô A Ngưu chỉ nhìn thấy chúng nó một cái miệng, dĩ nhiên theo hắn nhóm trong miệng phun ra từng cái hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm màu sắc đỏ chót, đục vào đến xuyên sơn thử ra lông, tiểu vù vù gặp lên, bất luận xuyên sơn thử làm sao lăn lộn dãy rủa, đều không thể tiêu diệt cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Thẳng đến nó đã biến thành một đống màu đen cho bụi đến, cái kia hỏa diễm mới chậm rãi tắt. Nô A Ngưu giờ khắc này chỉ có khiếp sợ phần, hắn tin chắc này chút chim nhỏ nhất định là trong truyền thuyết yêu quái, bằng không làm sao sẽ miệng nôn hỏa diễm. Nghĩ tới những thứ này, nói không sợ sệt đó là giả, bất quá ta không trêu chọc nổi vẫn là tránh lên, hắn quyết định bất luận trên cây kia là cái gì trái cây, hiện tại hắn đều một chút ý tưởng cũng không có, vẫn là cách này chút chim nhỏ xa một chút tốt. Tiểu tại hắn muốn ly khai một khắc đó, đột nhiên, hắn cảm giác được dùng cả mình ở phía sau kéo tới. Hắn cảm giác mình hình như bị cái gì hung thú nhìn chăm chú vào tựa như. Đột nhiên chuyển đầu, một đôi to lớn con mắt tiểu tại vài chục trượng ở ngoài địa phương nhìn hắn. Một đầu cả người tuyết trắng, đủ có dài hơn một trượng cự lang, đang dùng một đôi âm ngoan mắt nhìn hắn, nó hơi mở ra miệng bên trong, có thể nhìn thấy từng giọt nước bọt đang không ngừng theo miệng của nó sừng chảy xuống. Hắn cùng nó đối diện chỉ kiên trì bất quá trong chốc lát, Nô A Ngưu tại nhìn thấy cự lang đầu tiên nhìn, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là: chạy a sống còn thời gian, Nô A Ngưu xoay người chạy, một chút do dự đều không có. Gào. Cự lang gào thét một tiếng, thân thể lóe lên, ưu đổi tới. Dù là Nô A Ngưu lớn mật cực kỳ, vừa thấy được này cự lang cũng bắt đầu kinh hồn bạt vía, sợ không thôi. Cái tên này thực sự là quá lớn, cái kia hung ác dáng vẻ để người gặp mặt chân tiểu như nhũ ra. Tốt tại A Ngưu thân thể linh xảo, không ngừng chạy trốn bên dưới dĩ nhiên từ từ cùng cái kia cự lang kéo ra một chút khoảng cách. Lại buồn rầu đầu chạy đã lâu, khi hắn quay đầu nhìn lại, cái kia cự lang dĩ nhiên đã không thấy, nhìn đến đây, hắn không khỏi có chút vui mừng, có thể coi là đem tên kia bỏ rơi. Hơi lắc lắc đầu, hắn trong lòng nghĩ đến chỗ này thực tại quá nguy hiểm, đáng tiếc hiện tại hắn lạc đường cũng không biết nên đi nơi nào tốt. Chính tư tưởng, đột nhiên hắn đột nhiên lăn về một bên. Trong chớp mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền thấy một cái to lớn đầu sói tại hắn vừa rồi đứng yên địa phương khẽ cắn mà qua, cái kia hàm răng và chạm âm thanh giờ khắc này là rõ ràng như vậy dị thường. A Ngưu ngẩng đầu một nhìn, cái kia cự lang không biết lúc nào dĩ nhiên đi vòng qua chính mình phía trước. Giờ khắc này nó đang dùng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Thảm, nằm trên mặt đất, hắn biết chính mình lần này có thể không chạy khỏi, lúc này biện pháp duy nhất chính là cùng nó liều mạng. Mà cái kia cự lang lúc này bộc lộ bộ mặt hung ác, mở ra miệng rộng lại quay về hắn cắn tới. A Ngưu cuống quýt trong đó mau nhanh rút ra sau lưng dao bầu, một đao quất tới. Cái kia cự lang không đề phòng bên dưới, càng bị thân đao rút trúng, nô A Ngưu trời sinh thần lực, cái kia cự lang nơi nào hiểu được, một lần này bị rút trúng, nhất thời đem nó rút cái ngã lộn nhào, tốt tại nó xương cốt rất cứng không có bị đánh nát, cho dù là như vậy, cái kia cự lang cũng bị quất gào gào hét thảm lên. Bị rút một cái kia cự lang mới biết trước mắt cái này tiểu bất điểm lại vẫn có chút năng lực. Có thể coi là như vậy, cũng không có hù được cự lang, ngược lại là khơi dậy nó hung tính, để cự lang càng thêm tức giận không thôi, mở ra miệng rộng càng thêm hung mãnh nào cắn lại đây. Nô A Ngưu đại chiến cự lang chúng ta tạm thời không để cập tới, nhưng tại cái kia rừng rậm nơi càng sâu, chính có một nam một nữ cầm trong tay phi kiếm đang cùng một quái vật to lớn chém giết đồng thời. Quái vật kia chiều cao vài chục trượng, đầy người trắng tinh vẻ, mấy trăm con chân dài tại bên người, chỉ thấy nó quay về hai người đem há miệng một cái, tự phun ra một khẩu xương mù màu trắng, cái kia xương mù ngưng tụ không tan. Chỗ đi qua càng là toàn bộ bị đông thành màu xanh lam hàn băng. Nguyên lai đây chính là một hiếm thấy băng phách nô công. Sư ca, này giết thật là lợi hại, chúng ta mau mau dùng xuất thủ đoạn, sau một quãng thời gian cái tên này không biết còn sẽ dùng xuất cái gì thủ đoạn đây. Lúc này, nhưng là cô gái kia trong mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng nói. Nam tử kia nghe nói như thế, cảm giác được cũng nên như vậy, liền nói, sư muội, song kiếm hợp ích. Nói, liền thấy hắn giơ lên kiếm đến, bảo kiếm bên trên hồng quang lấp lóe, càng là một tầng hỏa diễm đột nhiên bám vào bên trên, còn cô gái kia thời khắc này cũng là bảo kiếm lóe lên. Một tầng màu xanh nhạt màn nước cũng ở trên kiếm hiện ra. Giờ khắc này, hai người giơ kiếm, vận ra vô thượng pháp quyết, hai kiếm chạm nhau, cái kia thủy hỏa càng là hòa vào nhau, biến ảo ra từng tầng chói lọi hào quang. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều theo hơi ngưng lại, một luồng to lớn mà kinh khủng khí tức nháy mắt mà đến. Chương 7, đáng tiếc. Cái kia băng phách nô công giờ khắc này cảm giác được một luồng to lớn khủng bố khí tức truyền đến, nhất thời kinh sợ, cũng chiếu cô không được rất nhiều, càng là xoay người chạy. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Chỉ thấy cái kia đôi nam nữ cầm trong tay bảo kiếm càng là bay lên trời. Hai kiếm chạm nhau nhất thời bắn ra một luồng to lớn của sáng kia bên trên không ngừng tỏa ra khủng bố khí tức. Nhìn của sáng kia chỗ đi qua, càng là quét ngang hết thảy sự vật. Thời khắc này chỉ thấy hào quang lóe lên từ cái kia băng phách nô công trên người hơi đảo qua một chút. Liền thấy cái kia giết lập tức liền đầu thân tách rời mà mở, một cỗ đỏ chót huyết dịch từ thân thể của nó thể dâng trào ra, càng là chết không thể chết lại. Sư minh, quá tốt rồi, chúng ta dĩ nhiên giết chết một băng phách nô công a. Cô gái kia nhìn giết đã chết, lập tức cao hứng không dứt nói. Nam tử nghe nói như thế, chỉ là hơi gật đầu, đừng nhìn vừa rồi cái kia một cái hình như rất nhẹ nhõm tựa như kỳ thực một kích tiết nhưng là hao phí hắn hơn một nửa pháp lực. Nghĩ tới đây, nam tử lập tức đi tới, nắm lấy bảo kiếm quay về giết thân thể tiểu chém xuống. Băng phách nô công trên người tất cả đều là bà bối, trong bụng mặt hạt túi, một thân vỏ cứng, cứng rắn ngao kẹp, tiểu liền máu thịt của nó cũng là vật đại bổ. Đáng tiếc hai người không có chuyên trở những thứ này pháp khí, cũng chỉ có thể chọn một chút vật đáng tiền lấy đi. Khi hai người đem giết trên người thứ tốt từng cái lựa đi ra phía sau, liền thấy nam tử kia quay về giết đầu một kiếm chặt xuống, đón lấy một viên có thể có móng tay lớn nhỏ, tản ra nồng nặc hàn khí óng ánh hạt châu rơi xuống. Nữ tử nhặt lên hạt châu, cao hứng nói ra, sư ca, chúng ta vận khí thật tốt, cái tên này dĩ nhiên dựng dục yêu châu, nhìn này chất lượng cũng có thể bán hơn đến mấy chục linh thật đây. Nhìn sư muội dáng vẻ cao hứng, nam tử kia đón lấy nói ra, tốt rồi, sư muội, trước tiên không muốn cao hứng, nơi này còn rất nguy hiểm, chúng ta pháp lực còn dư lại không nhiều, hay là trước mau mau ly khai cho thỏa đáng. Nữ tử nghe nói như thế, rất tán thành, lập tức gật gật đầu. Vừa rồi một kích kia sắc thực hao phí nàng không ít pháp lực, nếu như đụng phải nữa vừa rồi tên gia hỏa như vậy, hai người cũng thật là muốn chạy chối chết ra. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thê thảm sói tru truyền tới, hai người chỉ nghe cái kia sói tru bên trong tất cả đều là vẻ thống khổ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Sư ca, người đã nghe chưa? Nữ tử khẽ nhíu mày quay về nam tử nói. Nam tử kia gật gật đầu, nói ra ân, nghe thanh âm này, hình như này sói bị đau khổ kịch liệt, như là sắp chết bình thường. Quá tốt rồi, sư ca, không bằng chúng ta đi tới nhìn nhìn, cũng có thể nhặt lấy cái tiện nghi, cũng không tính đi ra hưởng một hồi. Ngươi a, ai biết nơi đó sẽ không có lợi hại gì đồ đâu. Sư ca, chúng ta phải đi nhìn nhìn sao, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta xoay người rời đi còn không được sao? Nhìn nữ tử cái kia ánh mắt mong đợi, nam tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói hai người càng là rút ra phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Lại nhìn Ngô A Ngưu bên kia, có thể nhìn thấy một đầu cự lang nằm trên đất, nó tứ chi không ngừng co quắp, khóe miệng không ngừng chảy ra từng luồng huyết dịch, cái kia nguyên bản trắng tinh vô cùng lông trên da đầu đầu cũng có miệng vết thương, mà tại bụng của nó bên trên, càng có một cái dài hơn một thước miệng vết thương, một ít nội tạng từ nơi nào không ngừng chảy xuôi hạ xuống, dáng dấp kia tốt không khủng bố, mắt gặp này cự lang là không sống nổi. Mà tại nó bên người cách đó không xa, Ngô A Ngưu nằm ngửa trên đất, đầy mặt máu tươi cũng không biết là hắn vẫn là cái kia cự lang. Bất quá có thể nhìn thấy hắn một tay cầm đao, một tay nắm tay, hồng hộc không ngừng thở hổn hển, mà trên bắp đùi của hắn một cái to lớn miệng vết thương cũng đang không ngừng chảy xuôi huyết dịch đi ra, nhìn dáng dấp hắn chính là bị thương không nhẹ. Nô A Ngưu giờ khắc này cảm giác thân thể bên trong khí lực hình như tại không ngừng trôi đi, hắn cảm giác buồn ngủ quá, nhưng là hắn không dám ngủ, chỉ sợ giấc ngủ này phía sau, tiểu lại cũng không tỉnh lại nữa. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, dùng một cái tay dùng sức đè lại miệng vết thương, muốn ngăn cản huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, có thể hắn không nghĩ tới, mặc cho hắn làm sao làm, máu tươi kia chính là không ngừng chảy xuôi, càng là không ngừng được. Ta phải chết sao? Hắn từ từ nghĩ đến. Đông nhiên trong đó, trên bầu trời, tiếng xé gió không ngừng tiếp cận, không có một lúc, hắn liền thấy một đôi nam nữ dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Sư ca ngươi nhìn, này con chó sói thật lớn a. Nam tử kia nhưng là liếc nhìn Ngô A Ngưu, lúc này hắn đi tới Ngô A Ngưu bên người, nhìn thấy trên đùi của hắn không ngừng chảy máu, lập tức từ trên người móc ra một cái bình sứ, hắn mở bình ra đổ ra một ít thuốc bột vãi tại Ngô A Ngưu trên đùi. Nói cũng kỳ quái, cái kia thuốc bột một đến Ngô A Ngưu trên đùi, hắn cũng cảm giác một luồng mát mẻ cùng tê dại truyền đến, đón lấy hắn miệng vết thương càng là bắt đầu chậm rãi khép lại. Chỉ là một lúc thời gian, hắn miệng vết thương tựu không đang chảy máu, mà là kết lên một tầng huyết ra đến. Cảm tạ. Ồ, ngươi đứa nhỏ này, này cự lang nhưng là bị ngươi giết chết. Nam tử kia gặp được Ngô A Ngưu còn có thể nói chuyện, liền hiếu kỳ hỏi dò. Ngô A Ngưu chật vật gật gật đầu. Hoa, đứa nhỏ này thật là lợi hại à, hắn mới nhiều lớn, dĩ nhiên có thể đem lớn như vậy sói giết chết, sư ca, hắn còn giống như là một phàm nhân đâu à. Nữ tử nghe được lời nói của Ngô A Ngưu ngữ, cũng là ngạc nhiên không thôi. Nam tử gật gật đầu, hỏi tiếp nói, ngươi là người nơi nào, tới nơi này làm gì? Ta là Phượng Sơn thôn người, ta tới tìm ta. Cha. A Ngưu cảm giác hắn đã càng ngày càng khốn, nói, hắn không thể kiên trì được nữa, lòng dạ thả lỏng, tựu nhìn hắn ngửa đầu, ngất đi. Phượng Sơn thôn, đó là địa phương nào? Nam tử hơi lắc lắc đầu nhìn về phía sư muội. Cô gái kia suy nghĩ một chút, nói ra, này man hoang đại xâm lâm nơi danh giới, có 3-4 thôn làng, trong đó có một cái hình như liền gọi cái gì Phượng Sơn thôn. Nam tử gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, sư muội, đứa nhỏ này không giống người phàm, lại có thể giết chết như vậy cự lang, thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Ha ha, sư ca ngươi là lên ái tài chi tâm đi, đã như vậy, không bằng chúng ta nhìn nhìn tiểu tử này có hay không có linh căn, nếu là có, không bằng chúng ta đem hắn mang về sư môn vừa vặn. Nam tử nhìn Ngô A Ngưu, nghe được sư muội đề nghị này, đúng là có ái tài chi tâm, hắn suy nghĩ một chút sau, sẽ đến A Ngưu bên người đón lấy liền thấy hắn từ trên người lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt hào quang, con ngươi lớn nhỏ hạt châu đến. Hắn đem hạt châu thả tại Ngô A Ngưu trong bàn tay, liền thấy hạt châu kia chợt lóe lên, đón lấy tại trung quanh nó toát ra 4 đám ô mông mông hào quang, cái kia 4 đám hào quang theo thứ tự là màu đen, màu đỏ, màu vàng cùng màu xanh lục. Nữ tử nhìn đến đây, hơi thở dài nói ra, đứa nhỏ này càng là 4 thuộc tính linh căn, đồng thời linh căn thuộc tính còn rất yếu, muốn là dùng để tu đạo, sẽ không có nhiều thành tựu lớn, nghĩ đến đứa nhỏ này cũng bất quá là mạnh một chút người phàm thôi. Nam tử cũng là yên lặng lắc lắc đầu, không khỏi có chút than thở lên. Chúng ta vẫn là đem hắn đưa đi về nhà đi. Nói, nam tử tiểu ôm lấy A Ngưu, cùng nữ tử cùng ngự kiếm mà đi. Chương 8, Phượng Sơn thôn. Lại nói nam tử kia ôm A Ngưu một đường phi hành, cũng là cảm thấy không cần thiết. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên trầm trọng như vậy, đủ có 5-600 cân dáng vẻ, hắn lại nơi nào biết, tiểu tử này đeo ở hông cái kia đem dao bầu mới là kẻ cầm đầu. Hai người phi hành một cái canh giờ, rốt cục thấy được Phượng Sơn thôn. Bất quá khi hai người rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt tình cảnh, nhưng là đều nói không ra lời. Ngô A Ngưu hình như nằm ngộng, trong ngộng hắn cùng mẫu thân còn có cha người một nhà đang ăn thơm nước cơm nước, mẫu thân không ngừng cho chính mình mang theo thịt, cha cũng cho chính mình không ngừng gắp thức ăn, người một nhà vui vẻ hòa thuận vất vả khoái hoạt. Chính ngộng tới đây, đột nhiên hắn tựu tỉnh lại. Lúc này hắn phát hiện mình dĩ nhiên trong ngực một người con trai, ta đây là ở nơi nào, hỗn loạn tư tưởng bị hắn vớt, hắn này mới nghĩ đến chính mình hình như đem cự lang giết chết. Giật giật thân thể, hắn dãy rủa một cái, nhưng cảm giác toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Lúc này nam tử mới phát hiện A Ngưu đã tỉnh lại, giờ khắc này hắn cùng sư muội chính đứng tại thôn đầu hướng về trong thôn mặt nhìn tới. Hắn nhìn A Ngưu sưng mặt sưng mũi răng rắc, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. "Tiểu tử, nơi này chính là trong miệng ngươi nói Phượng Sơn thôn." Nghe nói như thế, A Ngưu trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình lại bị người đưa trở về, phải làm sao mới ở đây, nếu như bị mẫu thân nhìn thấy chính mình, nghĩ muốn lại đi nữa nhưng là khó hơn thêm khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn cười ha ha, tiểu từ nam tử trong lồng ngực dễ dụa hạ xuống, bất quá khi hắn nhìn về phía thôn thời điểm, mặt lô không khỏi mở rút, ánh mắt lộ ra khó có thể tưởng tượng vẻ mặt. Thời khắc này Phượng Sơn thôn, càng là khắp nơi đen tối bẹp, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, phản phất bị cái kia sơn phỉ cướp bóc bình thường. Nhìn thấy tình cảnh này, A Nhu không dám tin tưởng trận to hai mắt, sau một khắc hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, lập tức hướng về trong thôn mặt chạy đi. Chờ hắn đi tới trong thôn thời điểm, một màn thê thảm cảnh tượng không khỏi in vào đáy mắt. Người chết, đâu đâu cũng có người chết, trưởng thôn, lão bắt đầu, tứ tử, thật nhiều quen thuộc khuôn mặt, bọn họ ngổn ngang nằm ở nơi đó, mỗi người mặt lỗ bên trên đều là một bộ vẻ hoảng sợ, nghĩ đến tại tử vong đi tới một khắc, chào mọi người giống đều nhìn thấy gì cảnh tượng khó tin. Mà trên người bọn họ nhưng là không nhìn thấy một điểm miệng vết thương, cũng không biết này chút người làm sao lại chết rồi đây. Mẹ, mẹ. Nhìn đến đây, A Nhu lập tức quát to lên, mẹ hắn đây, mẹ đây, hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng là không nhìn thấy mẹ khuôn mặt, nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có chút an ủi lại có chút sợ sệt. Nhìn đến đây không có, hắn lập tức liền hướng trong nhà mình chạy đi. Sư ca, ngươi nhìn nhìn này chút người chết tốt lắm kỳ quái à, hình như trước khi chết nhìn thấy gì đại khủng bố. Nam tử đi tới một người thôn dân trước mặt, đưa tay hướng về trên đầu hắn sờ soạn. Một lát sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng là khó nhìn. Sư muội, này chút người càng là bị người trực tiếp đem hồn phách hút đi, cũng không biết là nơi nào yêu nhân, thủ đoạn càng là tàn nhẫn như vậy, chúng ta này tiểu phản về sư môn, để môn bên trong trưởng lão tới kiểm tra một phen, tra một chút là môn phái nào gây nên. Cái kia, sư ca, tên tiểu tử kia làm sao làm a? Nghe được sư muội hỏi, nhìn người tới chỗ này toàn bộ đều chết rồi, nghĩ đến cũng chỉ có thể trước tiên đem tiểu tử kia làm trở lại. A Nhu đi tới nhà của chính mình cửa, nhìn thấy trong phòng mặt trống rỗng, trong lúc nhất thời bi thống không ngớt, mẫu thân đến cùng đi nơi nào, tại sao mọi người đều chết hết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a nghĩ tới đây. A Nhu thần tình kích động bên dưới, càng là đầu óc trở nên mơ màng, lại hôn mê bất tỉnh. Sư ca, đứa nhỏ này thật đáng thương a. Cô gái kia nhìn đến đây không khỏi than thở nói. Nam tử gật gật đầu, trầm tư chốc lát, liền nói ra. Sư muội, chúng ta này liền mang theo hải tử trước tiên ly khai đi. Nói xong, liền gặp hắn lấy ra phi kiếm, mang theo đã hôn mê A Nhu phi thiên mà đi. Mơ màng trầm trầm bên trong, A Nhu thấy được trưởng thôn thấy được thật là nhiều các hương thân, bọn họ quay về hắn gọi nói, mọi người chết rất thảm a Nhu ngươi muốn cho mọi người báo thù a khi A Nhu hỏi mọi người, đến cùng là ai giết chết mọi người, mẹ hắn lại ở nơi nào? Có thể vừa lúc đó, tất cả người bỗng nhiên trong đó biến thành một đoàn khói đen chậm rãi tiêu tan. A Nhu bỗng nhiên mở mắt ra, đây là nơi nào? Hoa, ngươi rốt cục tỉnh rồi, các ngươi một cái a, ta đi cho ngươi cầm chút đồ ăn. A Nhu nghe lời nói, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, bất quá nghe nàng mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ hẳn là cái bé gái đi. Vậy mình hiện tại ở nơi nào đây? Không chờ hắn nghĩ nhiều, cô gái kia tiểu vội vội vàng vàng đi vào. Nữ hài trong tay nhấc theo cái nhỏ rổ, nàng đem rổ để lên bàn mặt, không ngừng tại bên trong lấy ra đồ vật đến. A Nhu một nhìn, ba cái trắng mập lớn bánh bao, còn có một đĩa nhỏ nhỏ dưa muối, nhìn đến đây, A Nhu nhưng thật cũng cảm giác trong bụng trống trơn. Nhìn thấy A Nhu cái dáng vẻ kia, nữ hài đột nhiên hừ nói, còn nhìn cái gì à, mau chạy tới đây à, ngươi đều hôn mê ba ngày, ngươi một phàm nhân thân thể, ta tiểu không tin tưởng ngươi không đói bụng. Bị người ta vừa nói như vậy, A Nhu cũng chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, liền chống thân thể, đi xuống, khoan hãy nói, cái kia bánh bao còn không có ăn, tiểu nghe thấy được hương vị ngọt ngào mùi vị, A Nhu cũng không khách khí, cầm lấy một cái đến, liền hung hăng cắn. A Nhu phương pháp ăn, thẳng nhìn nữ hài trợn mắt ngất ngụm, đầy đủ ba cái lớn bánh bao, tiểu tử này dĩ nhiên mấy khẩu tiểu cho nuốt vào, này này, tiểu tử này sắp đuổi tới heo a, nhỏ trong lòng cô bé không khỏi nghĩ đến. Nhìn bé gái kinh ngạc ngoác to miệng, A Nhu tốt không xấu hổ. Cái kia, còn không biết người tên gì vậy? Nữ hài nghe được A Nhu hỏi, này mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Nàng giáp giáp đôi kia mắt to như nước trong veo nói ra, ta à, tên của ta đây, gọi là Dư Tử Tâm, nếu như ngươi vận khí tốt, cố gắng còn có thể cho ta làm một người tiểu sư đệ đây, ha ha. Dư Tử Tâm, sư đệ, đây rốt cuộc là nơi nào đây? Giữa lúc hắn còn phải hỏi một câu nữa thời điểm, cái kia Dư Tử Tâm tiểu mở miệng nói ra, tiểu tử, nhanh cùng ta đi gặp sư phụ các sư bá, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm sao an bài ngươi đi. Nói xong, cũng không chờ Ngô A Nhu nói cái gì, tiểu gặp nàng kéo lại A Nhu tay, vù vù chạy ra ngoài. Lần thứ nhất bị một cô gái kéo tay, A Nhu khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng bừng. Chúng ta muốn đi nơi nào a? Ngươi đừng hỏi, lập tức ngươi sẽ biết. Nữ hài lôi kéo A Nhu, nhanh chóng chạy. Vừa mới đi ra gian nhà, hắn tiểu nghe thấy được từng luồng mùi thuốc nói, cũng không biết đây là cỏ gì thuốc lại lốt như vậy nghe, còn không chờ hắn cẩn thận nhìn chung quanh một chút, đã bị Dư Tử Tâm lôi kéo mạnh mẽ chạy. Chạy một hồi lâu, rốt cục thấy được phía trước một đám lớn đỉnh đài lầu cát, hắn bị Dư Tử Tâm kéo đến trong một cái đại điện, bên trong tòa đại điện kia mặt ngồi nhiều người, Nô A Nhu chỉ thấy bọn họ mỗi cái tiên phong đạo cốt, một nhìn thì không phải là người phàm. Tiểu tại cung điện kia tận trong đầu trên đầu nơi, ngồi một người dáng dấp uy nghiêm người trung niên, chỉ thấy hắn rồng lông mày mắt phượng tướng mạo uy vũ. Giờ khắc này hắn nhìn hướng người tới, khẽ nhíu mày, chính là kỹ càng giận nói ra, Tử Tâm, ngươi lại bướng bỉnh, không nhìn thấy chúng ta đang nghị sự sao, còn không mau mau lùi lại. Chương 9, cười mây gặp gió. Dư Tử Tâm nghe được người kia nói, lại nhìn chung quanh một chút những người kia, tự nhiên biết chính mình chọc họa đến, liền không khỏi nôn ra nôn béo mập cái lưỡi đầu đón lấy liền bái phục nói ra, khởi bẩm sư tôn, cái kia bị Trần sư huynh mang về tiểu tử tỉnh rồi, ta này bất nhất sốt ruột tiểu dẫn hắn tới đây. Nam tử kia nghe nói như thế, lại nhìn một chút Dư Tử Tâm, trong lòng hơi có bất đắc dĩ, này nha đầu chính là bình thường thái quá sủng ái nàng, nghĩ muốn nói nàng vài câu, nhưng nhìn nàng cái kia vẻ mặt bướng bỉnh, nhưng để hắn cái này làm sư phụ không cách nào mở miệng, suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Ho khan một tiếng, nam tử kia quay về Ngô A Ngưu hỏi dò, ngươi tên là gì, đối với thôn các ngươi bị tàn sát thôn một chuyện có thể có cái gì manh mối cho ta? Nghe nói như thế, Ngô A Ngưu trong lòng đầu tiên là đau xót, trước mắt không khỏi lại hiện ra trưởng thôn đám người khuôn mặt, nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi rơi xuống nước mắt đón lấy tiểu nhìn hắn từ từ lắc đầu nói ra, ta gọi Ngô A Ngưu, ta cũng không biết trưởng thôn bọn họ tại sao tiểu toàn bộ đều chết rồi, đến cùng là ai giết bọn họ à, còn có mâu thân của ta không thấy, kính xin tiên nhân làm chủ, vì là chúng ta tìm ra hung thủ chủ trì công đạo. Nam tử kia nghe đến đó gật gật đầu nói, chuyện này, ta đã phái người đi thăm dò, vị tiểu hữu này, các ngươi thôn trang đã không còn nữa tồn tại, ngươi tiếp theo có thể có tính toán gì? Nghe nói như thế, Ngô A Ngưu lắc lắc đầu, hắn bất quá chỉ là một cái 9 tuổi cậu bé, tuy rằng khí lực thật lớn, thế nhưng tâm trí cái nào có như vậy thành thục, nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy Ngô A Ngưu cái biểu tình này, nam tử kia lại đón lấy nói ra, hiện tại, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất chính là đem ngươi đưa đến thế tục, bên kia có chúng ta phân trì, ngươi có thể đi nơi nào học chút thế gian võ nghệ, đúng là cũng có thể tốt đẹp tiếp tục sống. Cho tới thứ hai sao, niệm tình ngươi như thế nhỏ tiểu đã trải qua như vậy phong ba, tuy rằng ngươi linh căn không tốt thế nhưng chúng ta có thể ngoại lệ để ngươi lưu tại trong núi tu luyện, cho tới lựa chọn cái nào loại, tiểu nhìn ngươi lựa chọn của mình. Nghe cái kia lời của nam tử, Ngô A Ngưu túi đầu xuống, suy nghĩ một chút sau, hắn tiểu lựa chọn người sau, tuy rằng hắn không biết cái gì là linh căn, nhưng là hắn cảm giác được nếu có thể học tập thần tiên thuật, đó là đương nhiên là có thể gặp mà không thể cầu chuyện. Nghĩ tới đây, hắn liền lớn tiếng nói ra, ta muốn ở lại chỗ này. Nam tử kia gật gật đầu, đón lấy tiểu đối với hai bên mấy người nói ra, các vị sư đệ, các ngươi các phòng có thể thiếu đệ tử, ai tới đem hắn lĩnh trở về đây. Xin hỏi trưởng môn sư huynh, đứa nhỏ này là cái gì linh căn đầu dưới một người, suy nghĩ một chút sau chính là hỏi dò. Trưởng môn sư huynh nhìn một chút các vị đang ngồi ở đây, có chút bất đắc dĩ nói ra, đứa nhỏ này là bốn tạp linh căn, đồng thời linh căn rất yếu, bất quá đứa nhỏ này cũng có ưu điểm, chính là khí lực đặc biệt lớn, nghĩ đến tu chút thể thuật phải rất khá. Cái gì? Nghe nói như thế, nguyên bản những rất đồng tình với Kiêu Ngô A Ngưu mọi người, tiểu đều rối rít túi đầu nhắm mắt, không lên tiếng. Nhìn thấy tình huống này, nam tử kia cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải hỏi phía bên trái tay người số một nói, chắc sư đệ, các ngươi Lạc Hà Phong không là còn thiếu đệ tử sao, không bằng phải đi các ngươi nơi nào đi. Chắc Nhất Hàng nghe nói như thế, lập tức khoát tay nói, sư huynh à, ngươi cũng biết, chúng ta nơi nào tu luyện tài nguyên có hạn, bồi dưỡng bình thường đệ tử đều rất khẩn trương, nơi nào còn có còn lại đến bồi dưỡng cái này tiểu hoa hoa. Nghe nói như thế, nam tử biết rõ là chối từ lời nói, ngược lại cũng không tốt nói thêm gì nữa, đón lấy hắn cứ tiếp tục hướng xuống dưới nhìn lại, nhưng là một đường hướng xuống dưới, các sư đệ đều là ánh mắt né tránh, xem bộ dáng là không có người muốn tiếp mâm. Chẳng lẽ đứa nhỏ này còn lưu tại hắn nơi này không thành? Nghĩ tới những thứ này, hắn nhưng là nhìn thấy ngồi tại phía cuối cùng một người, nhìn thấy cái kia người hắn đúng là trong mắt ánh mắt sáng, há mồm nói ra, Liễu sư đệ, đầu mấy ngày ngươi còn cùng ta nói rồi, các ngươi nơi nào đệ tử quá ít, nghĩ phải xuống núi đi tìm mấy người đệ tử đến, lần này tốt rồi, có sẵn đến. Liễu Thanh Sơn nghe nói như thế, không khỏi trận to hai mắt hé miệng đến, sư minh, ta. Ai nghĩ còn không chờ hắn nói xong, nam tử kia tiểu lớn tiếng nói ra, tốt rồi, Liễu sư đệ, cứ như vậy đi, ngươi đừng nhìn đứa nhỏ này linh căn không tốt nhưng là cái thể tu hạt giống tốt, nay trời tối rồi, ta nhìn cứ như vậy đi, tan hợp. Chờ hắn nói xong, cũng không đợi mọi người nói thêm gì nữa, chính là xoay người liền hướng phía sau đi tới. Nhìn thấy trưởng môn sư huynh vừa đi, những người còn lại toàn bộ nhìn về phía Liêu Thanh Sơn, cái trong ánh mắt đều là có chút nhìn có chút hạ hê dáng vẻ. Nhìn thấy miệng của những người này mặt, Liêu Thanh Sơn giận không chỗ phát tiết, liền với nhìn Ngô A Ngưu ánh mắt đều là vô cùng nghiêm khắc. Chỉ thấy hắn đi tới Ngô A Ngưu bên người, nhưng là vẫy tay áo, dùng thanh âm nghiêm túc nói ra, "Tiểu tử, này tiểu cùng ta về núi đi." Chờ hắn nói xong, chỉ là run lên ống tay áo, Ngô A Ngưu tiểu cảm giác mình bay lên, còn không chờ hắn cùng Dư Tử Tâm lên tiếng chào hỏi, cái kia Liêu Thanh Sơn đã cùng hắn bay ra thật xa. Đứng tại Liêu Thanh Sơn bên người, bên hai nghe vụ vụ tiếng gió, lại nhìn thân thể một cái phía dưới, hắn không khỏi sắc mặt một trắng, thật cao am mà dưới chân mình nhưng là đạp từng chút một màu trắng đám mây, cũng thật là có loại cưỡi mây đạp gió cảm giác đây. Không có một lúc thời gian, Liêu Thanh Sơn liền mang theo Ngô A Ngưu đi tới một chỗ ngọn núi giữa sườn núi đến. Chỉ thấy sườn núi kia nơi, có một đám lớn bằng phẳng nơi, phía trên xây thật là nhiều phòng ốc. Liêu Thanh Sơn dẫn Ngô A Ngưu dừng ở một tòa nhất phòng ốc cao lớn phía trước đến nơi này bên trong, tiểu nghe hắn nói ra, đi thôi, cùng ta đi vào. Ngô A Ngưu nghe thanh âm này, bên trong dường như có chút phẫn nộ lại có chút đồng tình, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không tìm được manh mối đến. Cùng Liêu Thanh Sơn đi vào trong phòng mặt, Ngô A Ngưu liền thấy Liêu Thanh Sơn trong tay lấy ra một cái lục lạc đến, dùng sức lắc lư hai lần, trong chớp mắt, một cỗ gợn sóng vô hình càng là truyền bá ra. Này gợn sóng một truyền ra, toàn bộ ngọn núi đệ tử như nhận được gọi đến giống như vậy, mau nhanh đều thả tay xuống bên trong sự tình, từng cái hoặc đi hoặc chạy hoặc phi toàn bộ hướng về sườn núi nhanh chóng chạy tới. Liêu Thanh Sơn làm xong này hết thảy, cũng không nói chuyện, đem Ngô A Ngưu bỏ rơi tại một bên, tự cố nâng chúng trà lên, từ từ phẩm lên trà đến. Cũng bất quá đợi một khắc đồng hồ thời gian, Ngô A Ngưu liền thấy không ngừng có người đi vào. Này chút người có lớn có nhỏ, nhưng là nhìn dáng dấp của bọn họ đổ đều so với hắn phải lớn hơn một ít. Ha, sư phụ, lão nhân gia ngài có đại sự gì a, vội vã như vậy gọi đến chúng ta. Lúc này một người dáng dấp anh tuấn thanh niên chân đạp phi kiếm cấp tốc mà đến, mọi người thấy hắn chỉ là nháy mắt tiểu bay đến trước phòng, tại nhẹ nhàng nhảy rơi xuống, quay về Liêu Thanh Sơn bái thủ nói. Liêu Thanh Sơn nhìn thấy người này như vậy, không chỉ có không hề tức giận càng là còn có chút khá là dáng vẻ cao hứng. Thanh Vân, tu vi của ngươi lại tiến bộ, nói cho vi sư, tu vi của ngươi đến trình độ nào? Tên kia vì là Thanh Vân đệ tử, lập tức bước lên trước, quay về Liêu Thanh Sơn có chút kiêu ngạo nói ra, sư phụ, Tử Hà tâm pháp ta đã tu luyện đến tầng thứ 5, mấy ngày nay ta cảm giác tử phủ linh lực dồi dào, lớn có ngưng hóa tâm ý, ta nghĩ ta cũng có thể xung kích trúc cơ. Nghe nói như thế, bên dưới mọi người không khỏi thán phục, biểu hiện trên mặt càng là riêng phần mình bất động. Mà cái kia Liễu Thanh Sơn nghe đến đó, không khỏi vỗ tay mỉm cười nói ra, "Hảo hảo hảo, Thanh Vân, ngươi thân là đại sư minh, tự muốn lấy mình làm gương, sớm ngày trúc cơ thành công cũng cho những cái này lao ra hỏa nhìn nhìn, để cho bọn họ biết biết chúng ta Tử Hà Phong cũng không phải không người nào có thể được rồi." Chương 10, Thái Nhất Tông. Thanh Vân nghe được sư tôn khích lệ, tự nhiên cao hứng phi thường. Liễu Thanh Sơn tâm tình lúc này cũng khá rất nhiều, nhìn thấy chúng đệ tử đều đã đến đông đủ, hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái liền là đối với phía dưới nói ra, "Chúng đệ tử, hôm nay chúng ta Tử Hà Phong lại muốn thu vào một cái đệ tử mới, phía dưới tiểu bắt đầu bái sư điện lễ đi." Chỉ thấy hắn nói tới chỗ này, mọi người vừa rồi đều chú ý đại sư mình, hiện tại bọn họ mới nhìn về phía cái kia Ngô A Ngưu đến, khi bọn họ nhìn thấy Ngô A Ngưu đứng ở nơi đó, cũng không có nhìn ra hắn có chỗ đặc biệt gì, không biết sư phụ vì sao đem tiểu tử này thu vào môn hạ. Ngô A Ngưu nghe đến mấy cái này, cũng không biết nên làm sao tới làm, chỉ là ngốc cười ha ha cười, đúng là Thanh Vân làm đại sư mình, lập tức tới ngay đến Ngô A Ngưu bên người, quay về lỗ tai của hắn bắt đầu kể. Ngô A Ngưu cẩn thận lắng nghe, không ngừng gật đầu. Khi Thanh Vân nói xong phía sau, Ngô A Ngưu quay về hắn ném cảm kích ánh mắt. Thanh Vân nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái vai nói ra, sau đó mọi người đều là người một nhà, không nên khách khí tiểu sư đệ. Ngô A Ngưu hung hăng gật gật đầu, trong lúc nhất thời trong lòng đúng là không có như vậy thương cảm, đón lấy hắn cứ dựa theo Thanh Vân từng nói, đầu tiên là đi tới Liêu Thanh Sơn trước người cách đó không xa, đón lấy chính là quỳ xuống, hung hăng dập đầu ba cái văn đầu, phía sau hắn đứng dậy, vì là Liêu Thanh Sơn dâng lên một chén trà nóng, này mới hô một tiếng, sư phụ. Nhìn tọa hạ Ngô A Ngưu cái kia khéo léo dáng vẻ, Liêu Thanh Sơn ngược lại có chút vui mừng, thế nhưng lại vừa nghĩ tới hắn cái kia lộn xộn linh căn, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Lúc này hắn nhận lấy nước trà, từ từ thưởng thức một khẩu, xem như là đem hắn tên đồ đệ này nhận. Lúc này hắn từ từ đặt chén trà xuống, nhìn Ngô A Ngưu nói ra, "Ngô A Ngưu, ngươi nếu bái đến rồi vì sư môn hạ, vi sư tự nhiên phải thật tốt quản giáo cùng ngươi, như vậy vi sư liền trước tiên vì là ngươi ban xuống tên, không muốn tại A Châu kêu, ta nhìn ngươi giải cũng coi như mi thanh mục tú, sau đó liền cứ gọi Thanh Phong đi." "Thanh Phong, Thanh Phong, ta sau đó liền gọi Thanh Phong, ân, sắc thực so với A Ngưu dễ nghe hơn một ít." Thanh Phong cảm ơn sư phụ. Liêu Thanh Sơn gật gật đầu, đón lấy nói ra, "Này chút toàn bộ đều là sư minh của ngươi, ngươi mau tới toàn bộ nhận qua." Chờ hắn nói xong, Thanh Vân lập tức đi tới, dẫn Thanh Phong từng cái nhận thức mọi người. Tử Hà Phong người không nhiều, tổng cộng mới 30 mấy người. Thanh Phong không ngừng hô từng cái sư minh, trong lòng đem dáng dấp của bọn họ cũng tất cả đều nhớ kỹ, nghĩ đến ngày sau nếu như đem người nhận sai, vậy thì lúng túng đợi đến đem người nhận toàn bộ. Liêu Thanh Sơn lại đón lấy nói ra, "Thanh Phong à, ngươi linh căn lộn xộn, coi như là học tập bản phong pháp quyết cũng sẽ không có tiến triển gì. Ta chỗ này đúng là có một bộ luyện thể công pháp, ngươi trước lấy về tham tưởng, nếu như có sẽ không địa phương, trở lại tìm vi sư giải thích cho ngươi." Chờ hắn nói xong, Thanh Phong liền đi lên phía trước, nhận lấy công pháp, hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia trên đó viết ba chữ to Bá Thể Quyết. Nhìn đến đây, Nô Thanh Phong lập tức nói ra, "Cảm ơn sư phụ." Tử Hà Phong phòng ốc không ít, nhưng là bởi vì hắn tới chậm, tương đối khá địa phương linh khí rồi rào nơi đều bị người ta chiếm cứ, hắn cũng chỉ có thể được phân phối đến vắng vẻ nhất linh khí ít nhất địa phương. Bất quá may ở chỗ này tuy rằng hẻo lánh, địa phương đúng là đủ lớn, một gian nhà lá, 10 trượng màu trắng hàng rào, còn có một mảng nhỏ biệt tử. Thanh Phong là bị Thanh Vân an bài tới đây, hắn ở địa phương tại sườn núi khu vực biên giới lân cận vách núi, tuy rằng nơi này tương đối vắng vẻ, cũng khó được yên tĩnh không ít. Thanh Vân đại sư huynh trước khi đi dặn dò qua hắn, để hắn không nên khách khí, có chuyện liền đi qua tìm hắn. Thanh Phong rất là cảm kích, phất tay cùng sư huynh cáo biệt. Giờ khắc này hắn trong tay cầm một cái túi vải, bên trong là Bá Thể Quyết công pháp, còn có tông môn sổ tay. Cái kia tông môn trong sổ tay mặt giới thiệu một ít bản môn giới luật cùng một ít bản môn cấm địa lệnh dấu, trừ đó ra, bên trong còn có hai cái ngân bánh, một bộ y phục, một thanh kiếm trúc. Ngân bánh đương nhiên là dùng tới mua đồ, là người liền muốn ăn đồ ăn, ăn đồ ăn tiểu phải bỏ tiền, mà trên núi có thể không có căng tin, muốn ăn cơm tiểu phải đi tông môn chuyên môn chỗ bán, nơi nào có chuyên môn tiêu thụ lương thực địa phương. Tự mua trở về cũng muốn tự mình tiến tới làm, cũng còn tốt môn phái này rất sẽ chiếu cố mới tới đệ tử, còn cho những tiền bạc này, nhưng là hắn đến biết, này tiền bạc cũng chỉ là một năm cho này một hồi, cuộc sống về sau nghĩ muốn ăn cơm, vậy sẽ phải mỗi người dựa vào bản lĩnh, chính mình kiếm tiền. Hắn biết bây giờ hắn vẫn là một người bình thường, nếu như có một ngày trở thành sư huynh như vậy tu giả, nghe nói tiểu có thể không cần ăn cơm đây. Nghĩ tới những thứ này, hắn đổ không để ý chút nào, đón lấy hắn quan sát chung quanh một cái, sẽ cầm túi vải đi vào phòng nhỏ của mình tử. Vừa vào phòng, hắn mới nhìn thấy trong phòng hết thảy, không khỏi cảm thán nói, gian nhà tốt nhỏ a, nơi này chỉ có một cái giường dài, một cái bàn cộng thêm một cái ghế. Khả năng đã lâu không người ở quan hệ, nơi này đâu đâu cũng coi cho bụi, liền hắn lấy ra quét đem bắt đầu quét dọn. Dùng nhỏ nửa ngày thời gian, hắn mới đem gian nhà quét dọn sạch sành sanh. Dọn dẹp xong gian nhà, hắn nhìn thấy đã buổi chiều thời gian, nơi này có thể không có lương thực, suy nghĩ một chút, hắn quyết định hãy nhanh lên một chút đi mua một ít lương thực đi, bằng không liền muốn đói bụng đem tất cả mọi thứ hết thảy để tốt, hắn cầm lấy hai khối ngân bánh tiểu đi ra ngoài. Thanh Phong nơi tông môn tên là Thái Nhất Tông, chính là tòa này trên đại lục 7 đại tông môn một trong, Thái Nhất Tông cùng sở hữu 7 tòa sơn phong, mỗi một phong đều có riêng mình công pháp kiếm quyết truyền thừa. Thái Nhất Tông cũng là lấy kiếm quyết làm chủ, nơi này mỗi người đều lấy nắm giữ một thanh cường đại phi kiếm vì là vinh quang. Tông môn để cho tiện mỗi phong đệ tử, liền tại mỗi cái ngọn núi đều bố trí có chuyên môn bán linh vật tiệm của. Nô Thanh Phong tìm được cái kia cửa hàng, nhìn đến đây tên đúng là rất vang dội, Thiên Bảo Các. Hắn đi tới trước cửa, có thể nhìn thấy bên trong còn thật có mấy cái sư huynh. Nô Thanh Phong đi vào bên trong, phàm là nhìn thấy sư huynh hắn cũng có nhiệt tình cùng người đánh tới bắt chuyện. Mà ở trong đó người chủ sự, nhưng là lười biếng ngồi tại một trương trên ghế nằm. Làm hắn nhìn thấy Nô Thanh Phong cái này xa lạ khuôn mặt, lại đúng hắn hơi gật đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Nô Thanh Phong cũng không biết vị sư huynh này vì sao như vậy, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới trước người của hắn nói ra. Vị sư huynh này, ta muốn mua điểm mét. Cái kia người nhìn một chút hắn, khẽ mỉm cười, đón lấy nói ra, vị sư đệ này à, ngươi là mới tới đây phải không? Thanh Phong nhìn hắn sở vấn phi sở đáp, đúng là cũng không tiện nói gì, chỉ là đàng hoàng trả lời nói, vị sư huynh này, ta là mới tới, sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn à. Cái kia sư huynh nghe nói như thế, chỉ thấy hắn đôi kia mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, liền nhìn thấy hắn cười ha ha, đón lấy liền đứng lên đến, sư đệ, sư huynh ta gọi Lưu Mạc Sầu, sau đó chúng ta muốn thường thường đánh giao đạo, sư huynh ta người này đâu ngươi khả năng còn không biết, ta người này vô cùng hàm hậu, cực kỳ tốt giao du. Ngươi nếu ở lại, vậy thì không chỉ có muốn mua một ít thức ăn, còn muốn mua chút hạt giống. Nói, hắn liền ở chung quanh một cái ô vuông bên trong, tiện tay lấy ra một thanh màu sắc rực rỡ hạt giống đến. Ta và ngươi nói à, ngươi sau đó chính mình sinh sống, muốn học được kinh doanh à, ngươi cái kia mảnh viện từ đây, nhất định muốn hảo hảo lợi dụng, loại chút linh mệ à, linh quả à, nếu là có thể, còn muốn trồng trọt một ít dược liệu. Ngươi lần đầu tiên tới sư huynh nơi này, sư huynh tiểu cho ngươi cho giá ưu đãi, ngươi nhìn nhìn này chút hạt giống, sư huynh chỉ thu ngươi một cái ngân bánh, như thế nào, sư huynh đạt đến một trình độ nào đó đi. Nô Thanh Phong nghe lời này, chỉ có thể cười khổ không ngừng gật đầu. Chương 11, thượng cổ mật quyển. Nô A Ngưu trở lại phòng của chính mình, nhìn trong tay một thanh hạt giống, quả nhiên có chút cảm giác dở khóc dở cười. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, này cũng chuyện gì à, hai khối ngân bánh, tiểu thay đổi 30 cân mét cùng một thanh không biết cái gì sẽ kết ra thứ gì hạt giống. Khẽ thở dài một tiếng, nhìn một chút trong tay hạt giống, hắn suy nghĩ một chút vẫn là cầm lấy cái cốc đến, bắt đầu đầy sân đào hầm loại lên. Giúp xong này hết thảy, đã mặt trời lặn mặt trăng lên, mệt mỏi một cả ngày nhưng là liền cơm còn không có ăn đây, móc mét hắn lại bắt đầu làm cơm. Nấu xong hỏa, hắn liền đem cái kia bản sư phụ cho công pháp của hắn lấy ra. Hắn chỉ thấy cái kia sách bìa viết bá thể quyết ba chữ to, tại sách đầu một tờ phía trên giới thiệu này sách cùng phân ba tầng, tầng thứ nhất công thành liền có thể đào thương bất nhập nước lửa bất sầm, tầng thứ hai công thành liền có thể rời núi đổ biển pháp tướng thiên địa, tầng thứ ba công thành tựu có thể thành tựu bá thể, luyện thành bất tử bất diệt thân. Nhìn đến đây A Ngưu bên trong lòng không khỏi kích động không thôi, hắn thật sự không nghĩ tới sư phụ sẽ coi trọng như thế chính mình, cho chính mình như thế một bộ lợi hại công pháp, đây quả thực là vô thượng thần công a, có thể làm hắn lại hướng xuống dưới nhìn thời điểm, nhưng là không khỏi có chút há hốc mồm, trong sách này mặt không chỉ có đồ vẽ còn có văn tự. Nhưng là nhìn mấy thiên phía sau, hắn liền phát hiện, này sách có địa phương mơ mơ hồ hồ, có địa phương còn có bị xé bỏ qua dấu vết. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, này sách dĩ nhiên chỉ có tầng thứ nhất công pháp 8 vị trí đầu tầng, dựa theo trên sách nói tới này, mỗi một tầng công pháp cũng đều có 9 tầng a, này sách làm sao tàn khuyết không đầy đủ đây. Cũng khó trách Ngô A Ngưu ý tưởng như vậy, kỳ thực hắn nơi nào biết, Thái Nhất Tông chính là kiếm tông đại phái, cái khác công pháp thật sự là quá ít, này bản bá thể quyết vẫn là Liêu Thanh Sơn lúc tuổi còn trẻ, một lần bí cảnh thám hiểm bên trong bất ngờ được. Hắn nơi nào lại biết, này bá thể quyết chính là thượng cổ mật quyển, ghi lại đúng là tuyệt thế thần công. Liêu Thanh Sơn lần đầu tiên đạt được bản công pháp này thời gian, cái kia thật là mừng rỡ như điên. Nhưng là làm hắn cẩn thận nghiền ngẫm đọc này quyển sách cổ thời gian, mới phát hiện này quyển sách không chỉ có công pháp không chọn bện lợi hại, phương pháp tu luyện cũng phi thường gian khổ, rất nhiều nơi càng là tối nghĩa khó hiểu, vì lẽ đó sau cùng Liêu Thanh Sơn tựu đem nó ném vào góc. Nếu không phải là hắn nhìn A Ngưu linh căn lộn xộn, không sửa được tốt pháp quyết, hắn cũng sẽ không lại đem này bản không biết ở nơi nào cất giấu mật quyển lật đi ra. Đương nhiên, A Ngưu có thể nhìn hiểu hay không, vậy sẽ phải nhìn vận mệnh của hắn. Nô A Ngưu, đương nhiên không biết trong này đạo đạo, trong lòng hắn cảm kích rơi nước mắt nhìn nửa ngày. Nhưng là cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, may vào lúc này chờ cơm kẻ cũng khá, lấp đầy bụng mới là Vương Đạo A nghe thơm ngát cơm kẻ, hắn tiểu từng chút một mối ăn tiểu bắt đầu ăn nuốt nghiến ăn uống no đủ, hắn liền lại bắt đầu cầm lên sách bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Mặc dù có chút chữ viết ý tứ hắn nhìn không hiểu lắm, nhưng là trong sách mặt vẽ những người kia hình, có ngồi có đứng, lại tiêu chú tốt hơn một chút đường nét, hắn ngược lại có thể hơi hơi minh bạch một ít. Liền, hắn liền dựa theo nơi đó nhỏ hình người từng cái làm lên. Minh nguyệt thăng trước, mặt trời mọc mặt trăng lặn, A Ngưu hơi động đậy một cái thân thể, này một đêm tuy rằng hắn dựa theo trên sách làm, có thể là trừ đau nhức toàn thân, nhưng là không có cảm giác từng chút một khí cảm a bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn không ngừng bay lên nhật quang, hắn cũng chỉ có thể trước tiên dựa theo trên sách mặt viết, đi trước rèn luyện gân xương ra. Này sách tờ thứ nhất tiểu viết nói, muốn luyện này công người, nhất định muốn có đại nghị lực người, mà tầng thứ nhất thần công tầng thứ nhất chính là trước tiên tôi luyện tính nhân lại, tăng tăng sức khỏe. A Ngưu khí lực không thiếu, nhưng là dựa theo trên sách từng nói, tầng thứ nhất này công pháp đúng là đơn giản, chính là nhất định muốn mỗi ngày chặt cây cây cối, còn muốn phụ trọng trăm cân chạy lên 10 dặm khoảng cách. Trong lúc người có thể một đao nữa chém tốt mỗi thân cây cối, nửa cái canh giờ có thể chạy xong 10 dặm khoảng cách, như vậy tầng thứ nhất công pháp tiểu đã đại thành. A Ngưu nhìn đến đây, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến công pháp này đơn giản đúng là đơn giản, tiểu là có chút biến thái à, muốn nói chặt ngược lại không phải là đại sự, vấn đề là hắn để người cầm lấy một thanh trúc đao chém, mà phụ trọng trăm cân, càng cũng là để cho người vắt trăm cân lớn mảnh gỗ, đây đều là chút công pháp gì a, bất quá bất đắc dĩ quy vô nhịn, nếu sư phụ cho chính mình công pháp, như vậy nghĩ đến nếu như mình luyện không tốt nhất định sẽ để sư phụ thất vọng đi, nghĩ tới những thứ này, hắn liền cắn răng, lấy một thanh trúc đao đi lên núi. Nửa trên sườn núi, đâu đâu cũng có xanh um tươi tốt cây cối, A Ngưu cầm lấy trúc đao quay về mấy người to cây cối, vận đủ khí lực liền chém đi tới. Trong chớp mắt, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, bị chém trúng cây cối đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là trong tay hắn trúc đao dĩ nhiên chỉ còn lại có cán đao trong tay, lại nhìn cái kia thân đao, dĩ nhiên tại mới vừa cự lực va chạm bên dưới đã biến thành vài tiết đến. Nhìn thấy tình huống như thế, A Ngưu chân tâm bất đắc dĩ, không có cách nào, một lần nữa làm đem trúc đao tiếp tục chém đi. Cứ như vậy, xuân đi thu đến, trong nháy mắt qua 8 năm. Nay một ngày, Nô A Ngưu cầm trong tay một thanh cũ kỹ trúc đao, thời khắc này chỉ thấy hắn hít sâu vào một hơi, đón lấy cánh tay dùng sức quay về một gốc cây, một người ôm hết cây tối bỗng nhiên chém tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, A Ngưu trong tay trúc đao đúng là bình yên vô sự, nhưng là cái kia đại thụ dĩ nhiên từ bên trong đến ở ngoài vỡ ra được, biến thành một đống gỗ vụn, bay múa đầy trời, to lớn thân cây tùy theo ngã xuống. Nhìn thấy trước mắt này hết thảy, Nô A Ngưu thật là mừng rỡ như điên, thành, cuối cùng thành công, 8 năm, dòng dã thời gian 8 năm a, hắn mỗi ngày đều tần tần khổ khổ rèn luyện, nhất thời cũng không dám đãi mệt mỏi, này bá thể quyết tầng thứ nhất công pháp tầng thứ nhất hắn rốt cục luyện thành. Kỳ thực hắn nơi nào biết, này bá thể quyết tầng thứ nhất công pháp là để hắn tôi luyện bản thân tu dưỡng tính tình, thông thường người tu luyện chỉ cần dùng trúc đao một đao chém đổ một gốc cây cánh tay lớn bằng cây cối coi như công thành, đáng tiếc hắn căn bản không có người chỉ đạo, chỉ là chính mình thăm dò, tại hắn ý nghĩ bên trong, ít nhất cũng phải hoàn thành một người ôm hết cây mới cần phải hợp lệ. Kỳ thực hắn trước kia cho chính mình định mục tiêu là hai người ôm hết cây cối, đáng tiếc hắn cảm giác quá khó khăn. Kỳ thực hắn không biết, thời khắc này hắn không chỉ là đem tầng thứ nhất luyện đến đại thành, quả thực chính là hôn nguyên siêu cấp đại viên mãn. Trước đây sáng tạo này công tiền bối khả năng cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có cố chấp như thế tiểu hữu đi. Chính là như vậy, A Ngưu cũng vẫn ở trong lòng đáng tiếc, có thể là hắn linh căn nhưng là quá không xong, hắn dĩ nhiên cho đến bây giờ cũng không có đả thông linh mạch, dẫn khí nhập thể, nghĩ đến những thứ này, cái kia mới vừa tâm tình vui sướng đúng là tiêu giảm không ít. Những năm gần đây, hắn ngày ngày khắc khổ tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là làm một ít mảnh gỗ bán cho các sư huynh hoặc là cho người ta chỉnh lý biệt tử, cho linh mễ linh dược các loại bón phân rội nước đúng là cũng có thể tránh chút tiền đến nuôi sống chính mình. Muốn biết, hiện tại hắn chính là càng ngày càng có thể ăn, khí lực cũng càng biến càng lớn, nhưng kỳ quái là bất luận hắn làm sao ăn chính là ăn không ngập, ngược lại là một tử những năm gần đây dài ra không ít, hiện tại hắn cái đầu nhưng là tại sư huynh đệ bên trong cũng là cao, mà cái kia gương mặt trứng cũng có chút tăng trưởng, ổn thỏa mặt dài trứng đúng là dáng dấp tiệt nhưng cũng là càng ngày càng tuấn tú, thuộc về cái kia loại càng xem càng dễ nhìn người đến. Tuy rằng hiện tại thần công sơ thành, nhưng là hắn cũng thực tại không có mặt mũi đi sư phụ nơi nào báo công, muốn biết những năm gần đây, hắn sợ nhất chính là nhìn thấy sư phụ, mỗi lần sư phụ nhìn thấy hắn đều là lắc đầu than thở, đến cuối cùng đều lười được nhìn thấy hắn. Thời gian lâu dài, sư phụ khả năng cũng là mệt mỏi, cũng có thể đem hắn tên đồ đệ này hết sức quên mất, dù sao cũng hắn đều 2-3 năm không có được sư phụ triệu kiến. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn ngược lại không cần run rẩy khắc khắc, trong lòng run sợ. Chương 12, màu vàng kỳ hoa. A Ngưu đem chỉnh cái cây lột bỏ chặt cây, cưa thành mấy đoạn chói lại phóng tới trên bả vai mặt, những cây cối này đủ có 2-3 ngàn cân trọng lượng, nhưng là hắn như thường bước đi như bay, hướng về nhà chạy đi. Này chút trọng lượng từ lâu vượt qua tầng thứ nhất 50 kg quy định, chính là sáng tạo này công tiền bối nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc không nói gì vạn phần đi. Về tới viện tử của mình bên trong, nhìn đầy sân linh mễ linh dược tươi tốt, thật là mừng rỡ không thôi. Nhưng vào lúc này, tại hắn trong sân, đống nhiên bước lên một mảnh kim quang, tùy theo hắn liền thấy từng tia một mắt thường khó gặp, sợi vàng bình thường tia sáng đầy sân bay lượn. Chỉ thấy chúng nó rơi đầy toàn bộ sân, chỉ chốc lát sau thời gian, trong nhà mặt các loại linh vật tiểu cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo biến vàng, linh tính mất hết, sau cùng ầm một cái biến thành một đống cho tàn. Thời khắc này, đầy trời sợi vàng cũng nháy mắt tiêu tan ra. Mà cả viện vào giờ phút này, tiểu chỉ còn lại có hắn trước phòng một viên đầy người màu vàng đóa hoa, đóa hoa này chỉ có cao hơn nửa thước, cùng sở hữu 3 mảnh lá cây, mà đúng lúc này, cái kia đóa hoa phiến lá nơi rốt cuộc lại có một mảnh lá cây nhanh chóng mọc ra, cũng bất quá là mấy hơi thở thời gian, một mảnh vàng lừng lánh lá cây tiểu mọc ra. Mà đóa hoa này cũng từ 3 mảnh lá cây cũng đã biến thành 4 mảnh. Nhìn thấy này hết thảy, A Ngưu đúng là không có gì ngạc nhiên. Bởi vì chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, những năm gần đây, mỗi khi linh mễ linh dược thành thục thời gian, cái kia đóa hoa đều sẽ như vậy đến đem những linh vật kia hấp thu tiêu hóa hết, làm cho hắn những năm gần đây đều chưa từng ăn một lần linh vật, cũng làm hại hắn bị các sư huynh đệ cười nhạo nhiều năm, nói hắn chính là tên rất rưởi. Bất quá tại nhìn thấy màu vàng kia đóa hoa, hắn trong lòng đúng là không có một chút thương cảm, bởi vì hắn đặc ý tìm người hỏi qua, này đóa màu vàng đóa hoa, có lẽ chính là trong truyền thuyết có thể qua trợ giúp người mở ra linh mạch cửu diệp tẩy linh hoa. Nhưng là này đóa hoa mới sinh trưởng ra mảnh thứ 4 phi lá, cũng không biết năm nào có thể mọc ra 9 mảnh lá cây a, trong truyền thuyết, này tẩy linh hoa thần diệu phi thường. Chính là hiếm có thiên địa kỳ vật, một khi nó 9 lá trưởng thành, tiểu có thể dùng nó đến luyện chế một loại tên là tẩy linh đan viên thuốc, ăn được nó không chỉ có thể trợ giúp người mở ra linh mạch, vẫn có thể để người phục dụng linh mạch mở rộng tăng cường pháp lực, thật là kỳ diệu cực kỳ. Mà những thứ đồ này, đều là hắn tại Lưu Mạc Sầu sư huynh nơi nào, nói bóng gió mới biết được. Muốn nói tới tẩy linh hoa là như thế nào tới, kỳ thực việc này nói đến, A Ngưu cũng là không sợ tới đầu óc. Nhớ được khi đó, hắn sẽ cầm Lưu Mạc Sầu sư huynh cho hạt giống trồng tại giữa sân, mà này đóa hoa hạt giống cũng không biết tại sao tiểu lẫn lộn trong đó. Muốn hỏi căn nguyên, khả năng chính là cái kia Lưu Mạc Sầu sư huynh trong lúc vô tình chiếm được hạt giống, mà hắn lại trong lúc vô tình cho hắn đi. Bất quá, này chút đều không trọng yếu, quan trọng là hiện tại hắn nếu biết rồi này đóa hoa công dụng, hắn đương nhiên tiểu là phi thường để ý, muốn biết đóa hoa này, nhưng là hắn sau đó hy vọng lớn nhất á vì là không bị người phát hiện, hắn chính là chưa bao giờ để người đến hắn tới nơi này. Bất quá duy nhất không tốt chính là, này đóa hoa đều là thích hấp thu những thu hoạch kia linh tính, khiến hắn những năm gần đây cũng không có sản xuất, bằng không hắn cũng không cần liều mạng cho những các sư huynh kia làm trâu làm ngựa làm chút tạp sống. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại lấy ra hạt giống đến từng cái đem bọn họ trồng tại trong bùn đất. Màn đêm buông xuống, A Ngưu đứng tại trong sân, nhìn ngoài sân mấy mét bên ngoài vách núi nơi, chỗ kia trong 2 năm qua đến mỗi đêm trăng tròn đều là vô duyên vô cớ bốc lên thanh mở mịt khí thể. Nhắc tới cũng kỳ, này chút khí cảm nhận nói thơ ngọt, để người nghe qua phía sau tinh thần cũng sẽ thoải mái không ít, mà hắn viện tử bên trong tẩy linh hoa, càng là sẽ vào lúc này tham lam hấp thu lên. Hắn viện tử mấy mét có hơn chính là chót vót vô cùng vách núi, này vách núi cao tới trăm trượng, mà hắn nhìn qua môn phái thủ tục. Này vách núi bên dưới có một ngày hố, chính là bản phái cấm địa một trong, mà tại cái kia trong hố trời càng là ở bản phái tam đại hộ phái thần thú một trong, kim giác ngân xà. Hắn vẫn đang nghĩ, này chút thanh khí cũng không biết cùng cái kia kim giác ngân xà có quan hệ hay không. Cùng thời khắc đó, từ Hà Phong đại điện ở ngoài, trong trời cao một đạo hào quang từ xa đến gần, chỉ là không lâu lắm, liền thấy một người ngự kiếm mà tới. Nhìn thấy này hào quang giờ khắc này mà đến, sơ có một ít đệ tử chờ ở chỗ này đúng lúc này, cái kia người đi tới gần thu kiếm hạ xuống, có thể nhìn thấy người đến kia thân người mặc tử y, dung mạo mỹ lệ tất nhiên là có một loại khí chất không nói ra được lẫn lộn trong đó. Chỉ là nữ tử này, nhưng dù sao là biểu hiện một mặt lạnh lẽo làm cho người ta lộ ra xanh nhân vật cận biểu tình. Mà cô gái này số tuổi cũng bất quá 17-18, thế nhưng một thân pháp lực nhưng khá là hùng hậu, nhìn khí tức dĩ nhiên không nhìn ra tu vi sâu cạn. Mà cô gái này không là người khác, chính là Thái Nhất Tông một đời mới nhân tài mới xuất hiện, cũng là cùng Ngô A Ngưu có duyên gặp qua một lần Dư Tử Tâm. Từ Hà đại địa cửa, làm Từ Hà Phong thứ hai đại đệ tử Thanh Trí chính dẫn dắt một đám sư đệ chờ ở nơi đó. Làm hắn nhìn thấy Dư Tử Tâm khuôn mặt, con ngươi nhưng là không khỏi hơi co rụt lại, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Dư Tử Tâm mấy năm qua biến hóa cũng thật là đủ lớn, chỉ là mấy năm không gặp, dĩ nhiên từ một cái tiểu phiến tử nha đầu chỗ mã thành dáng dấp như thế. Nói thật, nhìn thấy Dư Tử Tâm dáng vẻ, để hắn này đã quên thế tục tình người yêu đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Thanh Trí sư huynh, xin hỏi Liễu sư bá có thể tại? Dư Tử Tâm thanh âm chát chúa bên trong dẫn theo một ít nhàn nhạt từ tính, thanh âm kia càng là phi thường êm tai. Nhìn bên người một mặt chư ca giống các sư đệ, Thanh Trí không khỏi hừ một tiếng. Này mới nói ra, Dư sư muội, sư phụ đang lúc bế quan, mấy cái này tháng đều sẽ không ra được, không biết sư muội tới đây không biết có chuyện gì à? Nghe đến đó, Dư Tử Tâm khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn nhưng vẫn là nói ra, Thanh Trí sư minh, sư tôn pháp chỉ, Từ Hà Phong hạ kim giác ngân xà ở lại trong hố trời không biết chuyện gì xảy ra, cái kia kim giác ngân xà gần đây có thể sẽ có dị động, sư tôn để ta thông báo sư bá, ghi nhớ kỹ quản tốt môn hạ đệ tử. Gần đây mấy tháng không thể để đệ tử tới gần nơi nào, càng không thể tại cái kia phủ cận lớn tiếng ồn ào tranh đấu. Nếu như có cái gì tình huống đặc biệt, cũng phải kịp thời đăng báo thông thiên phong. Nói xong này chút, Dư Tử Tâm liền nhìn về phía Thanh Trí. Thanh Trí gật gật đầu, lập tức nói ra, phiền phất sư muội hỗ trợ hồi phục, Từ Hà Phong đệ tử xin nghe pháp chỉ, ta sư phụ bế quan, Thanh Vân đại sư huynh ở bên ngoài Vân Du vẫn chưa về, đệ tử Thanh Trí chắc chắn tốt đẹp giảng buộc các vị sư đệ, muốn là có chuyện ta cũng sẽ ngay lập tức báo lên thông thiên phong. Dư Tử Tâm nghe đến đó gật gật đầu, giờ khắc này trên bầu trời trăng tròn treo cao, ánh trăng chiếu rọi bên dưới. Dư Tử Tâm cái kia tuyệt thế khuôn mặt càng là diễm lệ phi thường. Được rồi, Thanh Trí sư huynh, ta lần này trở về hồi phục sư tôn, hy vọng sư huynh nhất định phải cẩn thận đề phòng. Chờ nàng nói xong một câu nói này, chỉ thấy nàng đơn tay vẫy một cái, phía sau một thanh phi kiếm nhất thời bay ra. Dư Tử Tâm nhẹ nhàng vừa nhấc chân tiểu đạp tại trên phi kiếm, chỉ thấy nàng pháp quyết vừa bấm, phi kiếm nhất thời hóa thành một vệt hào quang mang theo nàng chạy như bay mà đi. Chờ cái kia hào quang biến mất không còn tăm hơi, Thanh Trí này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Khi hắn nhìn thấy chung quanh các sư đệ cũng đều là một bộ chư ca dáng vẻ, nhất thời một mặt tức giận, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đám này không hăng hái ra hỏa. Nghĩ tới đây, chỉ nghe được hắn hừ một tiếng, nhất thời trong không khí một luồng sóng âm chấn động ra, trong chớp mắt, một đám đệ tử đều bị này sóng âm chấn động ngã trái ngã phải, nhưng là vô cùng chật vật, vất vả hỗn loạn. Chương 13, đến từ nhị sư huynh Tham Lam. Lại nói A Ngưu giờ khắc này đang nhìn bầu trời minh nguyệt, bên kia Thanh Trí nhưng mang theo mấy cái sư đệ khắp nơi thông cáo trưởng môn pháp chỉ. Chính cất bước trong đó, Thanh Trí tay trái bên một cái sư đệ nhưng là nói ra, "Sư huynh, cái kia Thanh Phong tiểu ở lại tại nhai bên nơi, chúng ta có phải hay không cần phải để hắn trước tiên tạm thời ly khai nơi nào, chuyển nhà hắn nơi a?" Nghe được cái tên này, Thanh Trí khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. "Thanh Phong, cái kia Thanh Phong?" Người sư đệ kia có chút lúng túng, nhất thời nói ra, "Sư huynh, chính là mấy năm trước bị sư phụ thu đi vào cửa cái kia tiểu tử quê mùa a." Nghe đến đó Thanh Trí suy nghĩ một chút, này mới ánh mắt sáng. "Ngươi là nói, tên phế vật kia, đều 8 năm cũng một điểm pháp lực đều không có luyện ra được tiểu tử kia?" Người sư đệ kia gãi gãi đầu, này mới nói ra, "Ân, chính là hắn, tiểu tử này cũng xác thực quá cho chúng ta Tử Hà Phong mất mặt, đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên một điểm tiến bộ không có." "Hừ, hắn ở nơi nào?" Tiểu tử kia tiểu ở tại trên vách đá treo leo, mà cái kia dưới vách núi mặt vừa vặn chính là bản phái cấm địa một trong kim giác ngân xà địa bàn. Nghe đến đó, Thanh Trí cau mày, lập tức nói ra, "Vậy còn chờ gì, ngươi cùng ta hiện tại liền đi qua, cho tới những người khác, chúng ta liền như vậy tách ra thông báo." Nói, chỉ thấy hắn ngự ra phi kiếm, cấp tốc mà đi. Người sư đệ kia nhìn đến đây, khoe miệng khẽ mỉm cười, cũng theo sát bay ra ngoài, phía sau mấy cái sư đệ nghe được sư huynh dặn dò, tự nhiên cũng không hàng hồ, toàn bộ đều ngự kiếm hướng về mỗi cái phương hướng nhanh chóng chạy đi. Thanh Trí ngự kiếm phi hành, chờ hắn đi tới A Ngưu viện tử bầu trời thời gian, đúng dịp thấy hắn giữa sân, một luồng màu vàng hào quang không ngừng từ hắn giữa sân lấp lóe không ngớt. Mà tại mặt khác một bên, có thể nhìn thấy một luồng màu xanh khí thể cũng không ngừng từ dưới vách núi mặt từ từ bay ra, chỉ thấy những thanh khí kia bay ra phía sau, một bộ phận bút thẳng lên, một bộ phận lại bị màu vàng kia hào quang hấp dẫn mà đi, sau đó sáp nhập vào trong đó. Lúc này, người sư đệ kia cũng vừa chạy tới, khi hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là rất là kinh ngạc, chính là vội vàng hỏi dò, "Sư huynh, cái kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này nơi này cực kỳ cổ quái a." Thanh Trí gật gật đầu, quay về bên người sư đệ nói, "Thanh Ý Nhi, ngươi nhìn, màu vàng kia trong ánh sáng, nếu như ta không có nhìn nhầm hẳn là một đóa màu vàng đóa hoa, nhưng là có cái gì đóa hoa dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể hấp thu những khí kế thể. Ồ, sư minh, ta nghe nói thiên địa kỳ hoa đều sẽ tự mình làm hấp thu linh lực, mà những kỳ hoa kia mỗi một đóa đều vô cùng chân quý, tuy rằng không biết đóa hoa này là cái gì chủng loại, thế nhưng ta đoán nghĩ nó nhất định không phải là vật phàm. Này Thanh Phong bất quá là một rác rưởi, có tư cách gì chiếm lấy vật ấy? Sư minh, không bằng chúng ta đem này hoa chuyển trở lại, cũng không tốt để tiểu tử này phung phí của trời a. Nói đến đây lời, cái kia thanh ý trong mắt nhưng là thỉnh thoảng toát ra trần truồng tham lam ánh mắt. Thanh Chí nghe xong lời này, một thời gian cũng là động lòng cực kỳ, vừa rồi hắn kiềm chế thân phận, không tốt nói thêm cái gì, bất quá này thanh ý lìa lời ấy nhưng là nói hắn tâm khảm bên trong. Thiên địa kỳ vật người có đức chiếm lấy, này Thanh Phong tiểu tử cũng không biết đi vận cất chó gì, dĩ nhiên có thể được một cây kỳ vật, nhưng là phế vật này coi như là có này kỳ vật cũng là lợi dụng không đến, thật là phung phí của trời a. Sư đệ, lời của ngươi nói rất có đạo lý, đã như vậy, không bằng liền do hai chúng ta đem vật này trước tiên lấy về chiếu lý, cũng không uổng phí đi này kỳ vật. Thanh Y nghe đến đó, trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường, lập tức chặt chẽ nói với, tốt, sư minh, chúng ta thì giúp một chút tiểu sư đệ đi, khà khà. Thanh Phong giờ khắc này chính ở trong viện nhắm mắt đả tọa, nơi nào nghe được ngoài sân lời của hai người, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống á chỉ thấy nhắm mắt hắn, bên hai bên trong đột nhiên nghe được một thanh âm cao giọng nói ra, Thanh Phong sư đệ, còn không mau mau tỉnh lại, sư minh đến thông báo thông thiên phong trưởng môn pháp chỉ. Nghe được pháp chỉ hai chữ, A Ngưu nhưng là thân thể kinh sợ, lập tức mở hai mắt ra, Thái Nhất Tông bên trong có thể là rất ít có trưởng giáo sư tôn pháp chỉ truyền ra, bình thường không có đại sự có thể cũng sẽ không như vậy đây. Làm hắn mở hai mắt ra, liền thấy trước người cách đó không xa Thanh Chí cùng Thanh Ý Liễu hai người. Nhìn thấy hai người, hắn lập tức đứng dậy, quay về hai người chắp tay nói ra, sư đệ bái kiến hai vị sư minh, không biết trưởng giáo sư tôn có gì pháp chỉ truyền ra. Thanh Chí nhìn thấy hắn dáng rất cung kính, đúng là không liền lập tức mở miệng yêu cầu kỳ vật, nhưng là chỉ có thể trước tiên nói ra, thông thiên phong pháp chỉ, tất cả Tử Hà Phong đệ tử mấy ngày nay bên trong đều muốn xa cách ngay bên, đồng thời không thể ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Vì lẽ đó ta tới thông báo ngươi, bây giờ lập tức tựu được dọn đi nơi đây. Cái gì? Nghe nói như thế, Nô An Lưu hơi kinh ngạc, lẽ ra hắn đúng là một thân một mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai nơi đây, nhưng là bây giờ ở đây nhưng có một cây tẩy linh hoa, này hoa vô cùng chân quý, là tất cả hy vọng của hắn ơi, nếu như không để hắn nhìn ở tại đây, hắn chính là không yên lòng được A Nghi tới đây, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói ra, nhưng là, sư minh, ta ở tại đây còn có chút sự tình thần yếu, không thể ly khai à, kính xin sư minh giàn xếp một chút đi. Nhìn Nô An Lưu khuôn mặt, Thanh Chí cùng Thanh Ý liếc liếc mắt nhìn nhau. Đón lấy nhẹ nhàng tặng hắn một cái đón lấy nói ra, sư đệ à, ngươi không thể mang đi, nhưng là vì là cái vật kia. Nói, hắn nhưng là đưa tay ra, chỉ hướng tường bên bụi cây kia màu vàng đóa hoa đến. A Ngưu nhìn thấy Thanh Chí chỉ về tẩy linh hoa, nhất thời liền biết bí mật này là bảo đảm không thủ được, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu nói ra, hừm, là sư minh, đóa hoa này đối với ta rất là trọng yếu, ta nhất định phải ở chỗ này trông coi ở nó. Ha ha, tiểu sư đệ à, tiểu sư đệ, này đóa kỳ hoa không phải là ngươi có thể bảo đảm đích thực, nhìn tại ngươi hữu duyên đạt được trên mặt của nó, ta ra ba khối linh thạch cho ngươi. Xem như là cho ngươi này chút ngày tháng chăm sóc nó phí dụng, sau đó đóa hoa này ngươi cũng không cần đáng quản. Nói tới chỗ này, Thanh Chí không chút do dự lộ ra tham lam ánh mắt, chết chết nhìn về phía cái đóa kia màu vàng đóa hoa. Nghe đến đó, A Ngưu không khỏi trong lòng giận dữ, lại nhìn Thanh Chí nhị sư huynh cái tia tham lam không dứt ánh mắt, càng là tức giận không ngớt. Nhị sư huynh, này hoa có thể là của ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt sao? Thanh Chí nghe nói như thế, xoay đầu lại nhìn về phía A Ngưu, trong đôi mắt mặt tràn đầy hùng quang đứng bên cạnh hắn Thanh Ý liễu nhìn đến đây, nhưng là lập tức há mồm nói ra, "Hừ, tiểu sư đệ, nhị sư minh coi trọng đóa hoa này nghĩ muốn cùng ngươi giao dịch, đó là nhìn hợp mắt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần a. Thanh Y Liễu sư minh, không nghĩ tới ngươi cũng cùng hắn thông đồng làm vậy, nói cho các ngươi, này hoa là của ta điểm chí mạng, ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi trao đổi. Nghe Thanh Phong, Thanh Chí khả khả vui một chút, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái tên này cũng thật là cố chấp, nếu hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, này có thể không thể tùy theo ngươi, hôm nay ngươi là đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi. Tiểu tại hắn nói xong câu đó đồng thời, Thanh Chí tiểu nhanh chân hướng về kia đóa hoa đi tới. Chương 14, thà chết chứ không chịu khuất phục. A Ngưu nhìn thấy cái kia Thanh Chí khoảng cách đóa hoa càng ngày càng gần, trong lòng nhất thời sốt ruột cực kỳ. Làm hắn nghĩ tới chính mình nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái kia đóa hoa bên trên, bây giờ nhưng cũng bị người lấy ra, càng là lòng như lửa đốt đáng tiếc chính mình cũng bất quá chỉ là bá thể quyết tầng thứ nhất đại thành, chỉ luyện ra dày thì béo, nghĩ muốn đối phó Thanh Chí đó là nghĩ cũng không muốn nghĩ a mà lúc này, cái kia Thanh Chí đã lấy ra một thanh ngọc xúc bắt đầu đào móc, cái kia đóa hoa bộ rễ kém cỏi, nhìn thấy Thanh Chí bận rộn một lúc, tự đem đóa hoa liền căn đều đào lên. Lúc này hắn đã đem hoa nâng ở trong lòng bàn tay thường nhìn, nhìn hắn cái kia đầy mặt hồi hộp dáng vẻ, tự biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao hứng. Hắn đúng là cực kỳ cao hứng, nhưng là A Ngưu nhưng nghẹn đỏ cả mặt, lúc này chỉ thấy hắn khí huyết dâng lên, hắn chỉ cảm thấy hình như có một thanh âm tại hắn bên tai không ngừng kể đi đem nó đoạt lại, đem nó đoạt lại. A Ngưu dùng sức nắm chặt nắm đấm, nỗ lực khống chế được tâm tình của chính mình. Cái kia Thanh Chí giờ khắc này cao hứng, nghiêng đầu lại nhìn về phía A Ngưu, khi thấy hắn cái kia dáng vẻ khư phục, chỉ là khinh miệt nói ra, "Hừ, rắc rưởi, sau đó cho ta đàng hoàng là người, không muốn đi ra ngoài nói mỏ, nếu không có ngươi xinh đẹp." Vốn là lửa giận công tâm A Ngưu, nghe được câu này sau, trong lòng nhất thời giống là bị người ném một cây bước bình thường. Hắn cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, càng là vài bước xuyên thủng Thanh Chí bên người, đưa tay tiểu quay về cái kia đóa hoa tóm tới. Cái kia Thanh Chí cũng là không nghĩ tới A Ngưu sẽ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, nhưng là dễ dàng bị A Ngưu đoạt đi. Cái kia hoa vừa rồi tới tay, A Ngưu còn đến không kịp cao hứng, Thanh Trí nhưng là đã phản ứng lại, chỉ nhìn hắn cho mày, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ giận dữ. Tiểu tử thối, thực sự là cho thể diện mà không cần, nhìn chiêu. Nói, chỉ thấy Thanh Trí vung tay lên, tự tại hắn bàn tay trong đó xuất hiện một viên linh khí đạn. Cái kia linh khí đạn vừa ra tay, liền trực tiếp chạy A Ngưu mặt mà đi. A Ngưu nhìn đến đây, nơi nào không biết cái kia linh khí đạn uy lực, hắn chính là biết, này lớn chừng quả đấm linh khí đạn đó là có thể dễ dàng đem trăm nhiều cân tảng đá đánh nát tan. Nhìn đến đây, A Ngưu lập tức xoay người tự trốn. Cũng còn tốt hắn này trốn một chút tương đối cấp tốc, cái kia linh khí đạn đúng là sát hắn thân thể bay qua. Mọi người chỉ nghe ở một tiếng, ở sau người hắn, một cái khoảng nửa mét hố đã bị đánh đi ra. Thanh Trí nhìn thấy đòn đánh này không có đắc thủ, nhất thời hai tay một hư nắm, lại là hai viên linh khí đạn bị hắn dựng tại trong lòng bàn tay. A Ngưu nhìn thấy trong tay hắn linh khí đạn, trong lòng không khỏi kinh sợ. Vừa rồi tránh thoát cái kia linh khí đạn, nói thật không chỉ có là hắn thân thể linh hoạt, cũng là ỷ vào vừa rồi Thanh Trí có chút sơ ý này mới tránh được, nhưng là lần này cái kia Thanh Trí rốt cuộc lại đến hai viên, mà nhìn hắn cái kia tình thế bắt buộc dáng vẻ, A Ngưu nhìn đã lấp kín tại cửa Thanh Trí, tâm trong lặng lẽ than thở một tiếng. Hắn thực sự là không nghĩ tới, bình thường còn ở chung rất tốt sư huynh đệ, lúc này dĩ nhiên sẽ vì bảo vật mà tàn sát lẫn nhau. Nhìn đến đây, hắn tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng là làm sao chính mình thực lực thấp kém, chính là phản kháng cũng là không thể làm gì, cái kia linh khí đạn một khi bắn trúng chính mình, chính là không chết thì cũng phải trọng thương a. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu lại nhìn phía sau mấy mét có hơn vách núi, càng là cắn răng một cái, liền hướng cái kia nhai bên chạy đi. Thời khắc này, trong lòng hắn không có ý khác, chỉ là muốn, này một lần hắn coi như là chết cũng không để hắn Thanh Trí hài lòng, chờ xem, đến thời điểm sư phụ tất nhiên sẽ trừng phạt cùng hắn, vì là chính mình đòi một công đạo. Thanh Trí nhìn A Ngưu hướng về cái kia nhai bên chạy đi, trong lòng nhất thời cảm thấy không lành, lúc này hắn bỗng nhiên vung trường, hai viên linh khí đạn chớp mắt bay ra chạy A Ngưu mà đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, không chờ cái kia linh khí đạn gần người, A Ngưu cắn răng một cái, tựu nhảy xuống vách núi mà đi. Thanh Y cùng Thanh Trí nhìn đến đây, trong lòng tất cả giật mình, bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử này tính cách sẽ như thế cương liệt, một lời không hợp tiểu nhảy núi. A nghĩ về nghĩ, Thanh Trí phản ứng nhạy bén, nhất thời một bước xuyên ra, đích thân sau phi kiếm, liền muốn hạ nhai cứu người, muốn biết hắn có thể đem tiểu tử kia đánh trọng thương, nhưng nếu là đem người đánh chết, coi như là hắn cũng không tốt cùng sư phụ bàn giao. A Thanh Trí bước lên phi kiếm, liền muốn hướng về nhai hạ phóng đi, nhưng vào lúc này, nhai hạ khói xanh đột nhiên tăng thêm, cái kia khói xanh bên trong càng là xen lẫn một chút đau gió, chờ gió thổi qua, Thanh Trí liền cảm giác cả người như dao cắt giống như đau đớn. Chờ hắn cẩn thận một nhìn, chính mình trên thân thể càng là bị cắt rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương đến. Nhìn đến đây, hắn trong lòng cả kinh, nhất thời lui trở về, nơi nào còn dám tiếp tục hướng xuống dưới phi hành. A Thanh Y Lệ nhìn thấy Thanh Trí lại bay trở về, trong lòng không hiểu ra sao. Liền nói, nhị sư huynh, xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia ngươi không cứu? Nghe nói như thế, Thanh Trí hừ một tiếng. Lần này mặt có gì đó quái lạ, một tên rác rưởi chết thì chết, hắn chính là chính mình nhảy xuống, cùng chúng ta nhưng là không có chút quan hệ nào, ngươi có thể nghe rõ. Thanh Y Lệ sững sờ, trong phút chốc đã nghĩ thông suốt việc này, chính là con mắt nhất chuyện, nói với sư minh nói rất có lý, tiểu tử kia là chính mình nhảy xuống, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Trí nghe nói như thế, đầu lông mày nhưng vẫn là chặt chẽ nhíu lại, trong lòng nhưng là nghĩ đến, bây giờ sai lầm lớn đã thành, không cách nào vãn hồi, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, chọc chính mình một thân tao. Dù là hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này trong lòng dĩ nhiên như vậy cương liệt. Yên lặng lắc lắc đầu, hắn xoay người mang theo Thanh Ý lìa rời đi. Lại nói Thanh Phong nhảy núi mà đi, chỉ cảm thấy một luồng nóng gió kéo tới, tiếp nhi hắn cũng cảm giác cả người đều tắm rửa tại lưỡi đao bên trong. Từng luồng cắt rời cảm giác không ngừng ở trên người xuất hiện, tốt tại hắn công thành phía sau da rẻ cứng cỏi, chỉ là lưu lại từng đạo hồng nhạt vết thương. Nhưng chính là như vậy, cũng có từng luồng đau đớn thâm nhập nội tâm. Cố nén đau đớn, hắn nỗ lực mở mắt ra, trước mắt của hắn một mảnh tối tăm, hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể đang nhanh chóng hạ xuống, còn nhờ vào cái tiêm màu xanh xương mù tôn lên để hắn hạ xuống tốc độ chậm hơn rất nhiều. Hắn nhìn mình thân thể không ngừng hạ xuống mà xuống, trong lòng sợ hãi không ngớt, cũng không biết này trong vực sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu, đúng là nhìn răng rớp, chính mình rơi xuống đất phía sau tất nhiên muốn ngã thành bánh thịt. Ta đáng tiếc chính mình còn có tâm nguyện chưa xong, nếu như tiểu như vậy chết rồi, chẳng phải chết không nhắm mắt. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn rưng rưng không khỏi bi thương từ tâm đến, nghĩ chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực cũng là trắng trắng lãng phí. Hắn chính nghĩ như thế, nhưng là trước mắt đột nhiên sáng, bởi vì trong mắt hắn nhìn thấy tại chính mình phía dưới cách đó không xa, dĩ nhiên từ cái kia trên vách đá mọc ra một căn dài hơn 2 mét cây cối đến không kịp nghĩ nhiều, hắn đưa tay tiểu chụp tới cái kia cây nhỏ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liều mạng vật khí, hắn một thanh liền tóm lấy cái tia cây nhỏ cành cây, hắn vốn là khí lực kỳ lớn, một chảo này bên dưới, càng là dùng hết khí lực. Nhưng là hắn không nghĩ khí lực này dùng quá lớn, hắn thân thể chỉ là ở giữa không trung ngừng một cái, tiếp nhi dĩ nhiên một thanh tiểu đem cái tia cây nhỏ liền căn bắt rơi xuống, mang theo cái tia cây nhỏ tiếp tục rơi xuống. Mạng ta xong rồi. Thanh Phong trong miệng không khỏi lớn tiếng hô lên lên. Chương 15, Kim Giác Ngân xả chết. Tiểu tại Thanh Phong trong lòng suy nghĩ chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, liền nghe được rầm một tiếng, một trận cho bụi nổi lên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, rơi xuống đất. Giờ khắc này chỉ thấy hắn một tay nâng màu vàng đóa hoa, một tay giơ cao cái kia cây nhỏ, ngoác to miệng lộ ra đầy mặt không thể tin dáng dấp. Nguyên lai cái kia cây nhỏ phía dưới 3-4 thước địa phương chính là mặt đất, vừa rồi bởi cái kia lôi kéo kéo xuống, đúng lúc bỏ rơi trụy xuống lực lượng, mặc dù chỉ là nháy mắt chuyện, nhưng là để hắn có hòa hoãn, này mới vững vàng rơi xuống đất, không thể không nói hắn cũng thật là chó ngáp phải rồi. Từ từ ngậm miệng, nói thật, hắn trong lòng ít nhiều còn có một chút kinh hoàng. Bất quá chậm chậm, trong lòng tự nhiên là thuận chạy tới đúng là hắn này một giọng nói giống to, nhất thời ở đây trong vực sâu lan truyền ra, thức tỉnh vô số sinh vật. trong vực sâu một quái vật khổng lồ đột nhiên trợn mở hai mắt nhắm chặt, một đôi dường như đèn lồng bình thường mắt tỏa ra xanh biếc hào quang. Thế nhưng này trong ánh mắt, chỗ rất nhỏ nhưng là mang có từng luồng cuồng bạo cùng vẻ thống khổ. Tiếp Nhi liền thấy hai đạo hào quang nháy mắt từ trong mắt của nó phun ra mà ra, trực tiếp chiếu bắn vào Thanh Phong trên người. Bị này màu xanh lục hào quang chiếu rọi ở, Nô Thanh Phong trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy trên người bị một cô áp lực vô hình đè lại, dĩ nhiên không thể cử động nữa đạn nửa phần. Tiếp Nhi hắn liền thấy một cái đầu lâu to lớn đi tới trước mặt hắn. Hắn không thể tin trận to hai mắt, nhìn trước mặt người này, trong lúc nhất thời trái tim bắt đầu ùng ùng kinh hoàng không ngừng. Hắn tuy rằng biết, này vách núi bên dưới có bản phái Hộ Sơn thần thú Kim Giác Ngân Xà, bất quá căn cứ truyền ngôn, cái tên này hình như hơn trăm năm không có lộ ra mặt, thật là nhiều người đều nói nó chỉ là một truyền thuyết thôi. Đúng là hôm nay hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt, chứng minh rồi đây không phải là truyền thuyết, trước mắt cái này to lớn đầu rắn, trên đầu cái kia căn đủ có người cánh tay lớn bằng kim sừng, không thể nghi ngờ không thuyết minh người này chính là cái kia Kim Giác Ngân Xà a. Vào giờ phút này, hắn ngay cả hô hấp đều chậm rãi thả yếu hạ xuống, chỉ sợ cái tên này sơ ý một chút cho tự mình tiến tới trên một khẩu. Mà đôi kia to lớn xà nhãn, lúc này lại là không có nhìn về phía hắn, mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm trong tay hắn cái đóa kia kỳ hoa, thời khắc này còn có thể nhìn thấy, màu vàng kia cánh hoa lại vẫn đang hấp thụ từ trên thân ngân xà tản mát ra màu xanh lục khí thể, đồng thời càng ngày càng kiểu diễm lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong nhưng là dầm một tiếng quỳ xuống, trong miệng nhắc tới lên, thủ hộ thần thú ta chính là trên núi đệ tử, ngươi có thể không muốn ăn ta à? Không biết Kim Giác Ngân Xà có phải hay không nghe hiểu hắn, ánh mắt nhẹ ngắm một cái hắn, cũng không để ý tới cùng hắn chỉ là quan sát màu vàng kia đóa hoa. Tẩy Linh Hoa lúc này cũng không biết vì sao, dĩ nhiên bỗng dưng mà lên, xoay tròn điên cuồng từ trên thân Kim Giác Ngân Xà hấp thụ cái kia màu xanh biếc khí thể. Thanh Phong vốn tưởng rằng Kim Giác Ngân Xà sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ nó dĩ nhiên lộ ra một bộ hưởng thụ dáng dấp, này tựu để hắn có chút không nghĩ ra được. Hắn nơi nào biết, Kim Giác Ngân Xà mấy năm trước nuốt chừng một viên thượng cổ viên thuốc, này viên thuốc uy lực kỳ lớn, tiêu hóa lên dị thường khó, hai năm qua cái kia viên thuốc nhưng là đột nhiên nhanh chóng thả ra lên dược hiệu. Mà mỗi khi gặp đêm trăng tròn, Kim Giác Ngân Xà pháp lực tiểu sẽ co về rắn đan bên trong tự mình cô đọng, đã không có pháp lực áp chế, nó tiểu không cách nào khống chế những dược lực kia phát huy, lần này để Kim Giác Ngân Xà không chịu nổi những mãnh liệt kia dược hiệu, sản sinh một loại đặc thù thống khổ, để nó thống khổ không chịu nổi. Những dược lực kia không có pháp lực cô đọng, chỉ dựa vào nó nhục thể hút lấy lời, căn bản hấp thu không nhiều, còn dư lại dược lực chỉ có thể chậm rãi hướng về nó bên ngoài cơ thể sắp xếp ra đến chậm lại sự đau khổ này. Đáng tiếc là, nó không có pháp lực hỗ trợ lẫn nhau cũng không cách nào sắp xếp ra quá nhiều dược lực. Đúng là lúc này, màu vàng kia đóa hoa lại có thể cách không thu lấy ra những dược lực này, dược lực bị nhanh chóng sắp xếp ra để nó thoải mái rất nhiều, cuồng bạo cùng thống khổ càng là giảm bớt không ít. Tiêu tại nó cảm giác thống khổ biến mất không ít thời gian, cái tia tẩy linh hoa hấp thụ thanh mở mịt khí thể đột nhiên tăng nhanh, đồng thời vô số kim quang hóa thành tia nhỏ bao trùm tại Kim Giác Ngân Xà trên người, chúng nó hút lấy tốc độ càng nhanh hơn. Sau một chốc, nhắm mắt hưởng thụ Kim Giác Ngân Xà bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, những kim quang kia không chỉ có hấp thụ trên người nó tản mát ra dược lực, chợt bắt đầu hấp thu nó bản nguyên lực lượng. Nó bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra tức giận ánh mắt. Giờ khắc này liền thấy nó mở ra miệng lớn, nghĩ muốn đi đem cái kia đóa kim hoa ăn đi, nhưng là làm nó không tưởng được là thân thể của nó thể không biết vì sao dĩ nhiên không cách nào động đậy mảy may, tiêu hình như thân thể đã không thuộc về nó bình thường mất cảm giác phi thường. Đáng tiếc vừa vặn đuổi tới đêm nay đêm trăng tròn, nó pháp lực hoàn toàn không có, bằng không cũng sẽ không bị đáng giận này hoa nhỏ tính toán. Nó kinh nộ nhìn về phía Thanh Phong, có lẽ là cho rằng người này dở trò quỷ. Thanh Phong giờ khắc này cũng là một mặt một bức, hắn nhìn một màn quỷ dị này vốn là có chút không sợ tới đầu óc, cũng không biết vì sao cái kia Kim Giác Ngân Xà bị tẩy linh hoa hấp thụ bản nguyên lực lượng còn thoải mái khủng khiếp. Thế nhưng đảo mắt ánh mắt của nó rốt cuộc lại tức giận, chẳng lẽ chính mình ở tại đây vướng bận, Kim Giác Ngân Xà để hắn ly khai. Nghĩ đến khả năng lớn nhất chính là như vậy, hắn tiểu đối với Kim Giác Ngân Xà gật gật đầu, xoay người đi vào bên trong đi qua, đi mấy bước, hắn chuyển đầu nhìn thấy Kim Giác Ngân Xà ánh mắt càng thêm hung ác trong lòng không khỏi run lên. Suy nghĩ chốc lát, hắn đơn giản nhắm mắt lại bàn ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đánh tới ngồi đến, trong lòng nghĩ đến như vậy lời nói cũng có thể đi. Kim Giác Ngân Xà nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng giết hắn tâm đều có. Thế nhưng giờ khắc này nó phát hiện mình dĩ nhiên càng ngày càng suy yếu, lại nhìn cái kia tẩy linh hoa nguyên bản 4 mảnh lá cây, bây giờ lại sinh ra 7 mảnh, đồng thời có thể nhìn thấy nó mảnh thứ 8 lá cây dĩ nhiên đã nốt dần, lập tức liền muốn nô ra. Theo bản nguyên lực lượng trôi đi càng ngày càng nghiêm trọng, Kim Giác Ngân Xà có chút sợ lên. Nó thử khống chế thân thể, phát hiện vẫn là không được, toàn bộ thân thể liền giống bị người thuốc mê bình thường. Nó lại nơi nào biết, màu vàng kia đóa hoa tản mát ra kim quang tia nhỏ không chỉ có thể hấp thụ nó bản nguyên lực lượng, còn có thể thả ra một loại gây tê vật chất, này mới để nó cả người mất cảm giác không nớt. Theo thời gian trôi qua, Kim Giác Ngân Xà càng ngày càng suy yếu lên, trên người thanh khí đã sớm không đang tản ra đến, chính là nó bản nguyên lực lượng cũng bị hấp thu hơn một nửa. Nó muốn cầu trợ nam tử kia, nhưng là không cách nào phát ra âm thanh, đồng thời tên kia lão thần nơi nơi nhắm mắt đã tọa dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn bên này. Thời gian từ từ di chuyển, Kim Giác Ngân Xà cái kia tròn xoe thân thể bắt đầu khô héo lên, màu vàng đóa hoa không chỉ hấp thụ nó bản nguyên lực lượng, giờ khắc này dĩ nhiên đã bắt đầu hấp thụ tinh lực của nó thân thể đến. Nhắm mắt lại, Thanh Phong chợt nghe một tiếng nổ vang, hắn đột nhiên mở mắt ra, liền thấy trôi nổi ở giữa không trung màu vàng đóa hoa. Giờ khắc này dĩ nhiên cả người tắm rửa tại điện quang bên trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo tia chớp xẹt qua phía sau, cái kia đóa hoa xoay tròn nhất chuyển, cả người tuy rằng đen thui, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một khắc nó dĩ nhiên soạt một cái rơi xuống, bộ rễ dĩ nhiên chính mình đâm vào đến trong bùn đất. Thanh Phong chạy tới, dùng sức rủi rủi con mắt, lúc này hắn trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị rằng, "Dốc." Chương 16, màu trắng đóa hoa màu đỏ trái cây. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, 13 mảnh, Thanh Phong tra xong tẩy linh hoa sau cùng một mảnh lá cây, nhất thời có chút há hốc mồm lên, không là nói tẩy linh hoa chỉ có 9 mảnh lá cây sao, mà tại cái kia hoa kính phía trên lại vẫn có dường như mạch máu bình thường sợi tơ xuyên qua bên trên, một ít dường như huyết dịch tựa như dịch thể lưu động ở giữa, đây là tình huống gì, nhìn thấy được vô cùng kỳ dị. Còn không chờ hắn nghĩ nhiều, hắn liền thấy tẩy linh hoa trên nhất bên dĩ nhiên nhanh chóng mở ra một đóa tuyết bạch sắc đóa hoa, trên đóa hoa mặt cánh hoa chậm rãi nở rộ, một luồng hồng mông khí tức mông lung ở giữa, tại cái kia trong nhụy hoa rốt cuộc lại bốc lên một viên mâu chỉ lớn nhỏ màu sắc đỏ bừng trái cây. Thanh Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, ai có thể nói cho hắn? Tiểu tại hắn có chút choáng váng thời điểm, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa, cái kia kim giác ngân xà giờ khắc này dĩ nhiên chỉ còn lại có một bộ da túi cùng xương cốt, cả người huyết nhục dĩ nhiên đều không thấy, còn giống như thây khô đường đường tam đại hộ sơn thần thú dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi, chết không hiểu ra sao. Nếu như bị người phát hiện, hắn nên giải thích thế nào? Trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn ngớ ngẩn. Chầm chậm tinh thần, hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, một lần nữa nhìn về phía tẩy linh hoa, phát hiện nó chợt bắt đầu xuất hiện khô héo tình huống. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn đã không biết nên nói những gì, nói thật giờ khắc này hắn cũng không dám khẳng định đây rốt cuộc là cái gì hoa. Năm đó Lưu Mạc Sầu sư huynh đã nói với hắn, tẩy linh hoa cánh hoa vàng óng ánh, có thể hấp thụ cấp đoạt cái khác linh vật bản nguyên, thành thục thời điểm sẽ có 9 mảnh lá cây. Thế nhưng hắn cũng không nói vật này sẽ nở hoa còn sẽ kết quả, đồng thời chính là lá cây số lượng cũng không đúng vậy, này cũng dòng ra 13 mảnh lá cây. Nhìn chỉnh quả hoa cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo hạ xuống, hắn đến không kịp nghĩ nhiều, đi tới tiểu đem viên kia đỏ hồng hồng trái cây hái xuống, chờ hắn còn nghĩ đem những lá cây kia hái xuống vài mảnh thời điểm, nhưng là đã muộn, tất cả lá cây đều tại trái cây bị hái xuống một khắc biến thành xám màu trắng, rơi xuống đón lấy hoa của nó hành cũng thuận theo khô bại đi xuống, đã không có một tia sáng. Nhanh như vậy, chỉnh quả hoa, hắn nuôi hơn mấy năm đồ vật mấy hơi thở thời gian tiểu đã không có, trong lúc nhất thời để hắn có chút không nói gì lên. Hắn nhìn cái kia kim giác ngân xà thi thể, lại nhìn trên tay trái cây, chân mày nhíu sâu hơn, kim giác ngân xà chết kỳ lạ, mặc dù mình không nhìn thấy đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến cũng nhất định cùng bụi cây này hoa có quan hệ. Nếu như tông môn truy tra hạ xuống, mình nhất định không cách nào giải thích rõ ràng à, như vậy viên này đồ vật có phải hay không tiểu có thể giao ra lấy chứng minh chính mình thanh bạch. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn tìm một vật đem trái cây thả lên, nhưng không nghĩ vật này dĩ nhiên cũng bắt đầu có khô héo tình huống. Nhìn đến đây, Thanh Phong lại một lần trợn tròn mắt, tuy rằng vật này khả năng không là tẩy linh hoa, thế nhưng hắn có ngốc cũng biết vật này tất nhiên không là thông thường linh vật. Nếu như tùy ý nó khô héo đi, linh lực mất hết há không đáng tiếc, mà hắn những năm này nỗ lực chẳng phải là đều ở phí, đồng thời hắn trên người còn phụ có sứ mệnh, gánh vác toàn bộ Phượng Sơn thôn huyết hải thâm cửu. Cha mẹ biến mất, thôn trại bị tàn sát thôn, này chút hắn cũng phải đi làm một minh bạch, nhưng là chính mình dựa vào bản thân tư chất chắc hẳn sinh thời là ở phí, mà hy vọng duy nhất của hắn tẩy linh hoa cũng không có. Hắn không thể không bắt nữa ở cái này duy nhất cơ hội, nghĩ tới đây, hắn lòng nghĩ coi như là trái cây kia không có dùng, hoặc là đem mình một cái độc chết hắn cũng nhận. Nhất quan tâm, hắn đơn giản cái gì đều không nghĩ, mở ra khẩu tiểu đem cái kia trái cây nuốt vào, trái cây đến rồi trong miệng hắn, tuôn ra một luồng hương vị ngọt ngào nước nước, này chút nước nước dọc theo cổ họng của hắn hướng xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy ngọt ngào cực kỳ. Nhưng là làm này chút nước máng xối vào trong bụng, hắn mới biết, thống khổ mới vừa bắt đầu. Làm nước nước tiến vào trong bụng mặt một khắc, hắn cũng cảm giác những nước kia nước hình như hóa thành nước thép bình thường tới nước tại trong dạ dày của hắn, một luồng thống khổ cực độ theo trong dạ dày của hắn truyền khắp cả người các nơi. Hắn chỉ cảm thấy hắn toàn bộ thân thể kinh mạch hình như đều bị liệt hỏa thiêu đốt giống như vậy, thống khổ này để hắn lăn lộn đầy đất, dây rất đau, cực độ đau, một loại không nói ra được từ bên trong ra bên ngoài đau. Hắn nhân lúc lấy ý thức còn có chút tỉnh táo, cố nén đau nhức bàn ngồi xuống, vận chuyển lên bá thể quyết nghị muốn chống đỡ nhẹ một cái thống khổ, nhưng là hắn phát hiện này chút đều không hữu dụng, cái kia loại nội bộ thống khổ căn bản không cách nào giảm nhẹ một tí đau nhức để hắn mồ hôi lạnh như mưa giọt bình thường chảy xuống, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không biết vì sao, trong đầu của hắn mặt chợt nhớ tới bá thể quyết trên sách những quỷ dị kia tư thế, nghĩ tới đây, bản năng bày ra. Kim kê độc lập, lao nhu xe đẩy, ngựa nhỏ đập đá. Theo này chút bị chính hắn lý giải tư thế bày ra, hắn cảm giác hình như thống khổ giảm bớt như vậy một ít, dĩ nhiên hữu hiệu, tuy rằng có thể giảm thiểu không nhiều, thế nhưng cũng so với bị trực tiếp đau chết tốt lắm, liền hắn liền mơ màng chầm chậm bày ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày phía sau, Thanh Phong một cước đằng này, một cước độc lập, hai tay chỉnh quỷ dị tư thế không nhúc nhích, tự hình như một cái điêu khắc bình thường. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, con mắt của hắn đột nhiên chợt mở, một thời gian có thể nhìn thấy một luồng tinh quang ở trong mắt hắn chợt lóe lên tiện đà ẩn giấu đi. Giang giác tiếng nối liền không dứt. Hắn từ từ thả xuống tứ chi, vẫy vẫy cổ của chính mình, tiếng rắc rắc một lần nữa vang lên. Hắn thở ra một khẩu nhiệt khí, hình như rốt cục giải thoát rồi giống như vậy, nhất thời thân thể mềm nhũn ngồi xuống. Cái kia loại bị ngọn lửa cháy thống khổ cuối cùng kết thúc, nếu không phải là bá thể quyết bên trong những tư thế kia có thể trung hòa bộ phận thống khổ, hắn thật sự sẽ bị đau chết, nơi này hắn không thể không cảm tạ sư phụ của chính mình hình như có tính toán trước bình thường đúng là hắn cảm giác một phen, phát hiện trên người chính mình tất cả kinh mạch vào đúng lúc này hình như đều bị quán thông bình thường. Hắn vận chuyển một phen công pháp, dĩ nhiên phát hiện hắn thể nội đột nhiên có một tia pháp lực đi khắp ở giữa, ồ, cái này phát hiện để ánh mắt hắn sáng, nội tâm càng là không nói ra được cao hứng. Lúc này hắn nghĩ tới, bụi cây kia màu vàng kỳ hoa coi như không là tẩy linh hoa cũng có thể có tẩy linh hoa hiệu quả, chính mình đã có pháp lực, chẳng phải là thuyết minh chính mình linh mạch bị cải biến. Hắn rốt cục có pháp lực, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục một cước xem như là bước vào tu tiên hàng ngũ, cũng sẽ không bao giờ bị người cười nhạo. Cao hứng bên dưới, hắn một quyền oanh kích trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất lại bị hắn một quyền đánh ra một cái đen tủi lùi hố to đi ra. Nhìn cái kia hố to, nhìn lại mình một chút nằm đấm, hắn có chút há hốc mồm, hắn cảm giác được chính mình vừa rồi cú đấm kia lực lượng có lẽ có thể có đem gần ngàn cân dáng vẻ, đồng thời vừa rồi chính mình cũng chỉ dùng 5 phần 10 khí lực mà thôi đứng dậy, nhắm ngay hắn một khối cao hơn 3 mét đá tảng, một quyền oanh kích đi xuống, đá tảng nháy mắt bị đánh chia 5 x 7. Nguyên lai đây là thật, chính mình toàn lực ứng phó một quyền dĩ nhiên có thể có 20.000 cân nhiều, này để hắn cảm giác thật bất khả tư nghị. Mặc dù mình trước đây cũng lực lớn vô cùng, nhưng là cũng căn bản phát huy ra lớn như vậy khí lực. Cao hứng, ngoại trừ cao hứng chính là cao hứng. Hắn khoanh chân tòa hạ, yên lặng cảm thụ, chỉ cảm thấy cả người cảm giác mạnh mẽ tăng cao, đúng là lại có một luồng hư nhược cảm giác. Lúc này hắn lập tức tỉnh ngộ lên, nguyên lai là đói bụng. Chương 17, Đại Nhật Lạc Hà Công. Hố trời này bên trong quanh năm đen thui, cũng không biết có thể hay không mọc ra thứ có thể ăn. Hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn kim giác ngân xà thi thể, này mới nghĩ đến, cái tên này tuy rằng chết rồi nhưng là toàn thân đều là bảo vật à, da rắn có thể làm thành hộ giáp, xương vàng càng là bảo vật hiếm có. Nghĩ tới đây, hắn hướng về cái kia kim giác ngân xà trên người sờ soạn, này mới phát hiện, cái tên này bất luận là da rắn vẫn là rắn sừng bên trên, dĩ nhiên đều là không có nửa điểm linh lực, rõ ràng tinh hoa đều bị rút đi. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng trong lòng thì lại có một ít chịu tội cảm giác, tại hắn nghĩ đến nếu không phải mình đem đóa hoa kia mang hạ xuống, hộ sơn thần thú cũng sẽ không chết đi đây, chẳng phải là nói bằng chính mình gián tiếp giết hắn, tội lỗi đáng tiếc ván đã đóng thuyền, này vốn không phải trong lòng hắn nghĩ, cũng chỉ có thể ở trong lòng vì là nó cầu khẩn một phen. Đúng là hắn vẫn nghĩ không minh bạch, cái đóa kia kỳ hoa tại sao là có thể đem pháp lực cao thâm kim giác ngân xà cho hút rơi mất. Vòng qua kim giác ngân xà cái kia thân thể to lớn, hắn đi về phía trước, không có lập tức phát hiện phía trước có một cái to lớn sơn động. Sơn động vách động cùng động đỉnh bên trên khảm nạm vô số chiếu lấp lánh bảo thạch, đem chỉnh cái sơn động đều chiếu sáng sáng ngời rất nhiều. Sơn động rất lớn, chu vi đủ có ngàn mét nhiều, trên mặt đất mặt mọc đầy cao hơn nửa thước màu tím cỏ nhỏ. Trong hướng về đi, sắp tới hơn một nửa thời điểm, mặt đất đông nhiên nhấc cao lên, nơi này mặt đất tất cả đều là đen nhánh nham thạch, đúng là cách mỗi mười mấy thước khoảng cách tiểu có một cái bị đá vụn vòng vườn ươm không lớn, 1 mét vuông tròn, bên trong bày ra một tầng xanh đen thổ nhưỡng, cũng trồng trọt một ít thảo dược. Này chút thảo dược có vừa rồi nảy mầm, có nhìn thấy được đã thành thục rất lâu. Càng hướng về bên trong đi, bên trong thảo dược nhìn thấy được thuốc linh càng thêm lâu dài, nơi này mùi vị cũng là từng luồng mùi thuốc nước núi. Tử Ngọc Long Vương Sâm, dĩ nhiên là Tử Ngọc Long Vương Sâm. Thanh Phong trong lúc nhất thời kinh ngạc bật thốt lên, tiểu tại phía trước nhất địa phương, một viên màu tím bảy lá, phía trên kết 5, 6 cái đỏ hồng hồng trái cây, nhìn lá cây hoa văn không phải là Tử Ngọc Long Vương Sâm à? Hắn kích động nhảy vào vườn ươm, lấy ra mang theo người ngọc xúc, quay về phía dưới thận trọng đào, bất quá trong chốc lát, một viên cả người tản ra tử khí nhàn nhạt nhân sâm tiểu lộ ra. Thật lớn một viên, chỉ thấy nó cả viên có thể có lớn bằng cánh tay, bàn tay lớn nhỏ. Thân thể phía dưới rất nhiều sợi rễ, xa xa nhìn thấy được giống như cùng đầu rồng mọc ra tròm râu bình thường. Lớn như vậy một viên, nghĩ đến làm sao cũng có hơn 100 năm niên đại. Hắn nhìn chung quanh, lòng nghĩ nếu như lấy ra đi bị phát hiện chính mình không chết cũng phải bị bãi lấp ra, đơn giản tiểu hoặc là không làm. Hắn cầm lấy nhân sâm tiểu giống gặm cây cải cụ tựa như bắt đầu ăn. Vật này mùi vị dĩ nhiên là ngọt ngào, nhập khẩu lanh lảnh phi thường, đến rồi trong bụng mặt liền biến thành một luồng nhiệt khí đi khắp thể nội tứ chi bách mạch trong đó. Hắn lập tức quanh chân tọa hạ bắt đầu đả tọa. Từng luồng nhiệt khí bị hắn dẫn dắt chảy vào trong kinh mạch, lại đổi thành linh khí, biến thành pháp lực ăn một viên nhân sâm phía sau, lập tức liền có chắc bụng cảm giác, đồng thời toàn thân thông thái, từng cái lông lỗ hình như đều được mở ra giống như vậy, quả thực chính là thoải mái cực kỳ, đồng thời hắn cảm giác mình lực lượng lại lớn không ít. Càng đi về phía trước đi, lại có vài cây niên đại rất tốt thảo dược, thế nhưng có hắn không quen biết, có không thể trực tiếp ăn đi, chỉ có thể dùng đến luyện đan mới được. Mà những thứ đồ này tuy rằng có giá trị không nhỏ, thế nhưng hắn có thể không dám tùy ý mang đi ra ngoài, vạn nhất bị phát hiện, hắn có thể không chịu nổi cái kia loại hậu quả. Làm hắn đi tới sơn động tận đầu, phát hiện nơi này dĩ nhiên có rất nhiều kim khối cùng châu báu, chúng nó bị chất thành một đống, càng là tỏa ra làm mọi người mở mắt hào quang. Tình cảnh này thực sự là để hắn mở mang tầm mắt, không nghĩ kim giác ngân xả lại vẫn ham muốn loại này phàm tục đồ vật. Bất quá, nói thật, hắn cũng rất yêu thích, hắn đi tới nơi này bên chọn mười mấy khối thỏi vàng bỏ vào y phục bên trong, dù sao cũng vật này tựu là bị người biết rồi cũng không có gì, chỉ là nói chính mình nhặt tự thành, ai lại sẽ vì những thứ đồ này điều tra mình. Tả hữu nhìn, hắn lại trong góc phát hiện một cái làm bằng vàng dòng hộp. Hắn tò mò mở ra, nhìn thấy bên trong bày thả mấy khối màu sắc khác nhau khoáng thạch, còn có một bản nhìn thấy được phi thường xưa cũ sách. Hắn tiện tay mở ra này sách, mở đầu tờ thứ nhất viết mấy cái len ken có lực chữ lớn Đại Nhật Lạc Hà Công. Này dĩ nhiên là một bản tu luyện pháp lực công pháp, nhìn thấy cái này đúng là để hắn rất cao hứng, hắn muốn chính mình đã thông linh mạch, đi ra ngoài phía sau tìm sư phụ làm bản phái công pháp học tập một phen, nhưng không nghĩ buồn ngủ đến có gối đầu, lần này đúng là bất chuyện, chính là không biết công pháp này có lợi hại hay không, ngược lại là có thể về đi thỉnh giáo một cái sư huynh. Hắn nơi nào lại biết, này Đại Nhật Lạc Hà Công chính là bản phái cao nhất pháp quyết, bí mật bất truyền, chỉ có trưởng môn cùng truyền nhân mới có thể thu được tu luyện tư cách. Năm đó bản phái đời thứ 3 tổ sư Đại Thông Thượng Nhân Lâm phải bỏ mạng thời khắc, chợt mơ tới sơn hà đổ nát, biển nước chảy ngược, một cả người bốc kim quang không thấy rõ bộ dáng to lớn cự vật, dĩ nhiên bay đến trong núi đem này sách cướp đi. Chờ hắn tỉnh ngộ, nhưng trong lòng thì lo lắng, này mộng bất tưởng có lẽ là một cái không tốt dấu hiệu, này biểu thị khả năng trong tương lai có một ngày, quyển sách sẽ bị đánh rơi. Kết quả là, hắn liền giấu hạ mọi người, lén lút phục chế một bản giao cho thực lực mạnh mẽ nhất hộ sơn thần thú kim giác ngân xà bảo quản, nếu quả thật có một ngày phát sinh tình huống đó, cũng không đến nỗi đã không có chấn phái thần công, để tông môn hướng đi xuống dốc con đường. Thanh Phong nơi nào biết này chút, chỉ là chú tâm đem này sách thả lên. Lại nhìn trong dương mặt còn có mấy cái bình thuốc, hắn lấy ra, mở ra nhìn một chút, mỗi cái bình thuốc bên trong đều có viên thuốc, từng luồng nồng nặc đan hương vị nói xông vào mũi, đáng tiếc cũng không biết đây đều là cái gì viên thuốc, hắn cũng không dám tùy tiện tiểu ăn đi, mà là thận trọng toàn bộ bỏ vào trong lòng, trong dương mặt trừ những thứ này ra đã không có thứ khác. Hắn đương nhiên cũng không buông tha cái kia mấy khối khoáng thạch, từng cái đều cất vào đến, đúng là những khoáng thạch này kỳ trọng cực kỳ, mỗi một khối đều có hơn 1000 cân trọng lượng, tuy rằng cũng không biết là tài liệu gì, thế nhưng tại hắn nghĩ đến đều cần phải có giá trị không nhỏ. Trống chân cái dương bị hắn ném tới cái kia xếp vàng bạc châu báu trong đống, Tả Hữu nhìn nhìn nơi này đã không có cái gì, chỉ là còn lại những vàng bạc châu báu kia, những thứ đồ này sau đó đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nguy hiểm cũng lớn cũng không cần cầm. Thu thập một phen, hắn đi ra sơn động, liếc mắt nhìn cái kia bộ xương khô bình thường kim giác ngân xà, trong miệng lại là đọc thầm một phen xin lỗi, liền tới đến hố trời bên dưới. Giờ khắc này gặp hắn dường như viên hầu bình thường leo vách núi mà lên, sức mạnh của hắn kỳ lớn chỉ cần có một chút nô ra hòn đá có thể mượn lực, là hắn có thể không ngừng hướng lên trên, một đường hướng lên trên, bất quá cao mười mấy mét thời điểm, một luồng mang theo lưới đao giống như gió liền thổi lên. Thanh Phong vốn tưởng rằng này gió là kim giác ngân xà phát, bây giờ nó đã chết rồi, thuyết minh hẳn là vốn là có, chẳng thể trách tên kia sẽ đem xào huyệt xây ở tại đây, nguyên lai còn có thể tạo được phòng hộ quấy dày tác dụng, đúng là hắn hiện tại công lực đại tăng, da dày thịt béo, những gió thổi kia tại trên người hắn đã không tạo được tổn thương quá lớn, chỉ là có chút nhỏ đau mà thôi. Liền hắn tăng nhanh tốc độ, cấp tốc leo lên mà đi. Chương 18, tiểu sư tỷ. Vách đá rất cao, hắn trên người còn có vài khối trầm trọng vô cùng khoáng thạch, coi như hắn dùng hết khí lực cũng leo lên sắp tới nửa canh giờ thời gian, giờ khắc này đang lúc buổi trưa thời gian, hắn nhảy một cái trên vách đá liền thấy chói mắt ánh sáng mặt trời khuynh rơi xuống dưới. Thật là ấm áp, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Ngẩng đầu nhìn tới, phòng của chính mình vẫn là trước sau như một, hàng rào bên ngoài cũng không có người nào, trở lại trong phòng mặt, có thể là vài ngày không có người nguyên nhân, trên giường mặt đã rơi xuống một tầng cho bụi. Vội vàng thu thập một phen, hắn tiểu lấy chút mét bắt đầu chắt lọc nấu cơm, không dùng một lúc thời gian mét nổi tiểu sùng sục ngực bước lên ngâm nước đến, thơm ngát cơm kẻ mùi vị đã truyền ra. Rốt cục có thể thật no ăn xong một bữa, Thanh Phong trên mặt lộ ra cao hứng thần thái. Cùng lúc đó, Thông Thiên Phong trên Tử Tiêu đại điện bên trong, một người học trò vội vội vàng vàng chạy vào, còn tại nghị sự trưởng giáo chân nhân Quy Nguyên Tử nhìn thấy, đang muốn quở trách, liền nghe được đệ tử kia lớn tiếng gọi nói, khởi bẩm sư tôn đại sự không xong. Quy Nguyên Tử một mặt sắc lạnh, tức giận nói ra, càng rỡ, đại điện trọng địa, đến cùng đại sự gì vội vàng như vậy, thực sự là còn thể thống gì? Đệ tử kia đầy đầu mồ hôi, giờ khắc này nhưng vẫn là gấp giọng nói ra, sư tôn, xảy ra chuyện lớn, nửa tháng một lần tuần tra, hôm nay tuần tra Thông Thiên Các, dĩ nhiên phát hiện bản phái Hộ Sơn thần thú Kim Giác Ngân Xà bản mệnh đang tiêu diệt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn lần khiếp sợ, Uy Nguyên Tử càng là một mặt không thể tin tưởng, mấy tháng trước hắn nhìn thấy Kim Giác Ngân Xà bản mệnh còn phi thường vượng thịnh, đồng thời đoạn thời gian đó hắn còn bái phòng qua nó. Kim Giác Ngân Xà tỏ rõ chính mình có thể phải đột phá, có lẽ lần này có thể tăng lên một cái đẳng cấp. Này tốt đẹp làm sao sẽ chết rồi, muốn biết này Kim Giác Ngân Xà đã bảo hộ bản phái hơn 1000 năm thời gian, một thân thực lực không phải chuyện nhỏ, cũng là bản phái một sự giúp đỡ lớn, giờ khắc này ít nó, bản phái thực lực đều muốn tổn hại mấy phần. Quy Nguyên Tử làm sao cũng nghĩ không thông sẽ xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ là nó đột phá thời điểm phát sinh biến cố, này cũng không đến nỗi ngã xuống ai chắc nhất hàng nhìn thấy sư huynh ngẩn người tại đó, lập tức nói ra, sư huynh, việc này sự quan trọng đại, người ta còn là mau nhanh trước đi xác nhận một phen, nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Quy Nguyên Tử gật gật đầu, hai người cũng chiếu cố không được nói cái gì nữa, chính là cưỡi lên đám mây phi thiên mà đi, trong đại sảnh còn thừa lại mấy cái trưởng lão cũng lập tức theo đuôi phía sau. Thanh Phong đang từng hớp lớn ăn cơm kẻ, thỉnh thoảng ăn mấy khẩu dưa muối, trong lúc nhất thời trong lòng đắc y ăn chính hương, đột nhiên nghe được trên bầu trời tiếng rít cấp thiết vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn qua liền thấy xa xa mấy đạo hào quang chính nhanh chóng mà tới. Không chờ hắn để bắt cơm xuống, mấy bóng người đã rơi xuống trên vách đá treo leo. Quy Nguyên Tử nhìn về phía Thanh Phong, trong lòng có chút buồn bực, không biết tên đệ tử này tại sao ở nơi này, không là đã để tử tâm thông truyền xuống, Kim Giác Ngân Xà phụ cận không cho phép có người quấy rối à, đúng là chuyện bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không có thời gian chiếu cố được trên này chút, chỉ là vội vã nhìn Thanh Phong nhìn một chút, tựu nhảy vào đến trong hố trời. Mấy người khác cũng không có để ý Thanh Phong cái này tiểu đệ tử, chỉ là muốn mau nhanh đi xuống chứng kiến đến tột cùng. Thanh Phong đứng tại nhai bên, kỳ thực trong lòng nhưng là căng thẳng phi thường, dù sao cái kia Kim Giác Ngân Xà chết cùng mình có quan hệ rất lớn, cũng không biết có thể hay không hoài nghi đến trên đầu hắn. Không dùng thời gian bao lâu, hắn liền nghe được dưới vách núi bên truyền đến một tiếng tức giận tiếng hô âm đi ra. Là ai, đến cùng là ai, dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy. Thanh Phong trong lòng một rút, không tự chủ được bốn lần nhìn nhìn, chính tại thời khắc này, chân trời lại là không mấy đạo kiếm quang gào thét mà đến, nhưng là một nhóm lớn Thái Nhất Tông đệ tử ngự kiếm mà đến, nghĩ muốn nhìn nhìn đến cùng xảy ra đại sự gì. Giờ khắc này một nhóm lớn người đè xuống đụng mây, đứng tại trước mọi người chính là dung nhan ánh mắt lạnh lùng Thái Nhất Tông tiểu sư tỷ Dư Tử Tâm. Thanh Phong đầu bên trong chính nghĩ nếu như bị người hỏi nên làm gì ứng đối thời điểm, liền thấy nàng, trong lúc nhất thời không khỏi chăm chú nhìn thêm, trong lòng nghĩ tới đây nữ tử là ai, làm sao sẽ sinh tốt như vậy nhìn. Nhìn nàng nga mi răng trắng như nguyệt cung tiên tử bình thường. Nữ hài nhìn lại, ánh mắt nhưng là mang theo nghi hoặc tâm ý, nàng mở nhẹ hương khẩu thanh âm chát chúa nói ra, vị sư đệ này, ngươi tên là gì? Bị hỏi cùng tên, Thanh Phong trong lúc nhất thời có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là đuổi vội và nói, ta gọi Thanh Phong, sư phụ Liêu Thanh Sơn. Thanh Phong. Danh tự này nàng không có ấn tượng, đúng là chàng trai trước mắt này không biết vì sao hình như giống như đã từng quen biết giống như vậy, hơi lắc đầu, nàng liền không tiếp tục nói nữa. Tại nàng mấy người bên cạnh, nhìn mấy lần Thanh Phong, mặc dù có chút nghi hoặc tại sao Dư Tử Tâm sẽ đối với hắn đột nhiên để hỏi, thế nhưng một nhìn tu vi của hắn, nhất thời dồn dập cũng không có ý tưởng gì đổ là có người hỏi thăm, vị sư đệ này, ngươi có thể biết phía dưới chuyện gì xảy ra. Thanh Phong lắc đầu, vội vàng nói hắn cũng không biết, chỉ là nhìn thấy trưởng giáo chân nhân cùng mấy cái trưởng lão đi xuống, đồng thời vừa rồi phía dưới truyền đến trưởng giáo chân nhân thanh âm phẫn nộ. Mọi người nghe nói như thế, nhất thời biết, mới vừa truyền ngôn cần phải là sự thật, Dư Tử Tâm đôi mi thanh tú hơi nhíu, vung lên quần áo dĩ nhiên nhảy một cái mà xuống, hướng về trong hố trời bay xuống. Này, Thanh Phong lớn tiếng gọi nói muốn ngăn cản nàng, nhưng vẫn là chậm, mọi người đúng là nhìn thấy Dư Tử Tâm một cái hố trời, trên người nhất thời trồi lên một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh, đảo mắt tiểu không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Dư Tử Tâm đi xuống, có người nhẫn mại không ngừng cũng nghi tiếp, nhưng không nghĩ cái kia người vừa rồi nhảy vào hố trời, đảo mắt lại bay lên, trên y phục mặt đã nhiều rất nhiều vết thương, lần này những người còn lại trong lúc nhất thời không dám manh động, đang lúc mọi người khẩn trương chờ đợi bên trong, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị trưởng lão lục tục bay lên. Này chút người nhìn đều không nhìn những đệ tử kia, đảo mắt tiểu biến mất tại trước mắt mọi người, bay vào chân trời không thấy tăm hơi. Dư Tử Tâm cái cuối cùng tới, giờ khắc này nàng khuôn mặt càng thêm băng hàn, nàng đi tới trên vách đá treo leo, nhìn mọi người nói ra, trưởng môn pháp chỉ, chuyện hôm nay không có tông môn cho phép ai đều không cho truyền ngôn đi ra ngoài, một khi có người tiết lộ tiếng gió, giới luật đường hầu hạ. Một đám đệ tử nghe được, lập tức ôm quyền đồng ý. Dư Tử Tâm hài lòng gật gật đầu, tùy theo ngự kiếm mà đi, đảo mắt cũng biến mất tại chân trời. Còn dư lại mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy rằng trong lòng đều rất muốn biết cụ thể làm sao trở lại, thế nhưng giờ khắc này, nhưng là ai cũng không dám đàm luận chuyện này, sợ bị giới luật đường những sư huynh kia mời đi uống trà. Rất nhanh, mọi người tản đi, đảo mắt đi rồi cái tinh quang. Thanh Phong lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng dĩ nhiên có chút may mắn mùi vị. Trở lại trong phòng mặt, hắn tiếp tục gặm lấy gặm để, trong lòng làm thế nào đều có chút không quá rơi đáy, hắn cẩn thận hồi tưởng, đến cùng có hay không có lưu lại cái gì chính mình dấu vết địa phương. Kỳ thực hắn nơi nào lại biết, bất luận mọi người làm sao hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn, vì sao? Còn chưa phải là hắn hiện tại những bé nhỏ kia pháp lực, ở trong mắt những đại nhân vật kia quả nhiên cùng rác rưởi không có quá lớn khác biệt. Coi như là hắn hiện tại đi ra ngoài hô to, là hắn sát hại Kim Giác Ngân Xà, người khác cũng chỉ có thể coi hắn là làm bệnh tâm thần, nói hắn cuồng dại vọng tưởng. Mà này hết thệ cũng bất quá là kẻ trong cuộc thì mê mà thôi. Chương 19, đao vẫn là cây đao kia. Tử Tiêu đại điện bên trong, trưởng môn Quy Nguyên Tử cùng một đám trưởng lao toàn bộ tập hợp nơi đây, trên đất bày thả Kim Giác Ngân Xà thi thể, đã hoàn toàn bị hút sạch linh lực cùng huyết khí. Rốt cuộc là ai, dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, chuyện này nhất định muốn tra cái cháy nhà ra. Mặt chuột Quy Nguyên Tử âm thanh len ken mạnh mẽ phẫn hận phi thường. Chắc nhất hàng vòng quanh thi thể đi rồi một vòng, cũng là lắc đầu không ngớt. Thực sự là kỳ quái, coi như là có người trong tà đạo trộm vào bản phái cũng không thể thần không biết quỷ không hay tiểu đem Kim Giác Ngân Xà giết chết cũng hấp thụ nó toàn bộ bản nguyên a, chẳng lẽ có bản lĩnh ngất trời đại ma đầu xuất thế? Không có khả năng, nếu quả thật có tên giá hỏa như vậy xuất thế, cũng sẽ không chuyên môn tìm đến Kim Giác Ngân Xà a, đồng thời nơi nào nhưng là không có có một chút ma khí cùng yêu tà khí tức, kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Đón lấy mọi người ngươi một câu ta một lời bắt đầu phân tích, Kim Giác Ngân Xà sơn động bên trong mọi người cũng nhìn, những dược liệu kia cơ bản đều tại, các loại vàng bạc châu báu cũng không có thất lạc, căn bản không phát hiện được cái gì hữu dụng chứng cứ. Hiện tại duy nhất có thể tìm ra mặt mũi địa phương chỉ có này Kim Giác Ngân Xà thi thể, mọi người phỏng đoán rất nhiều lý do, sau cùng mục tiêu nhưng là chỉ hướng bản phái nội bộ. Bất quá, nói là bản phái nội bộ đây cũng không quá thực tế, cái kia Kim Giác Ngân Xà tu hành mấy ngàn thời gian, thực lực không thể khinh thường, coi như là Quy Nguyên Tử đối đầu nó đều không nhất định có thể đánh thắng, huống chi những người khác. Lại có bản phái mấy phong trưởng tọa nếu như không là tu luyện tà công, cũng không cần hấp thụ nó bản nguyên cùng huyết khí lực lượng, đối với mình mấy cái sư đệ, Quy Nguyên Tử vẫn rất hiểu, căn bản không người tu hành cái kia loại tà công. Muốn nói chuyện này có lẽ là mỗi người đệ tử gây nên, càng là Thiên Phương Dạ Đàm, chàng đại chiến kia phía sau, các phái điêu linh, đệ tử thiên tài tu vi cũng là có hạn, thử hỏi ai có năng lực này có thể làm được thần không biết quỷ không hay tiểu đem Kim Giác Ngân Xà giết chết đây. Vô số phỏng đoán đều không thể bị xác minh, cũng khó mà cân nhắc được, Tử Tiêu đại điện bên trong thật là mây mù che phủ một đám lớn. Mặt trời mới lên ở hướng đông, chợt thấy chân trời một đạo tử khí đông lai, A Ngưu đại nhật lạc hà công vận chuyển, đảo mắt tiểu đem cái kia tử khí hút vào trong bụng, hóa thành một đạo tinh thuần pháp lực gắn kết tại tử phủ bên trong. Nó đầu tiên là ngưng vì là một đoàn lớn chừng quả đấm khí thể, theo huyền công vận chuyển, nó bị ngưng luyện vì là một giọt hạt gạo lớn nhỏ giống như giọt nước trạng thái lòng pháp lực. Tiếp đó, hắn mỗi một lần hô hấp đều có tử khí bị hút vào, thẳng đến 7749 nói tử khí sau đó, tiểu không cách nào lại thu lấy một tia tử khí. Cái này cũng là mỗi ngày có thể thu lấy đến tử khí cực hạn số lượng. Thế nhưng hắn không có chớp mắt, vẫn là tại tiếp tục tu luyện, những tử khí kia giờ khắc này đã toàn bộ cô đọng hóa lỏng không nhúc nhích dừng lại tại tử phủ nơi trung tâm nhất, giờ khắc này chúng nó đã có hạt đậu tương lớn nhỏ, bất quá này đoàn tử khí còn đang không ngừng cô đọng bên trong, thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Một cái canh giờ phía sau, cái kia vàng chừng hạt đậu tử khí đoàn đã ngưng hóa thành hạt cắt đại tiểu tiện không lại biến hóa, giờ khắc này có thể nhìn thấy viên này bị cô đọng thành hạt cắt bình thường tinh thể chính là cuối cùng hình thái. Không muốn xem nó thể tích nhỏ bé, chỉ cần thần thức đụng vào đi tới tiểu có thể cảm nhận được cái kia nhỏ bé thân thể bên trong ẩn chứa khiến người năng lượng kinh khủng. Từ từ mở mắt, A Ngưu có thể cảm nhận được, này đại nhật lạc hà công thật là huyền diệu cực kỳ. Hắn hồi tưởng tối ngày hôm qua, hắn thông thiên duyệt đọc một lần này bộ công pháp, này quyển sách không giống bá thể quyết hậu kỳ như vậy tối nghĩa khó hiểu, đồng thời có địa phương còn có một chút chú giải, để người nhìn thấy được càng thêm dễ dàng lý giải một ít. Đúng là không biết vì sao, dựa theo trên sách mở đầu từng nói, luyện này công người cần phải thông minh phi thường, linh căn vô cùng tốt, bản nguyên thâm hậu, bằng không liền vừa tìm thấy đường đều làm không được đến. Mà hắn nhìn thấy này chút phía sau, vốn muốn từ bỏ, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý tưởng muốn thử một chút. Chưa từng nghĩ hôm nay thử một lần dĩ nhiên không hề tưởng tượng như vậy khó, một cái tiểu nhập môn. Chẳng lẽ chính mình linh căn bị cải biến, bụi cây kia hoa vẫn là trong đồn đãi tẩy linh hoa, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ, đúng là hắn nghĩ tới có cơ hội chính mình lại đi kiểm tra một phen chẳng phải sẽ biết sao. Nghĩ thông suốt này chút, hắn cũng liền không nữa xoắn xuýt, tiếp tục tu luyện lên này công đến, lúc này hắn còn phát hiện, nguyên lai này tu luyện nội công dĩ nhiên cùng bá thể quyết loại này thân thể tu luyện công pháp hoàn toàn khác nhau. Bá thể quyết quyết định bởi là luyện thể thuật mạnh mẽ đến mức nhất định, sẽ tự sinh thành chân khí hóa thành pháp lực, mà này đại Nhật Lạc Hà công nhưng là dựa vào trực tiếp hấp thụ bên ngoài linh khí để thăng tu vi. Nếu như vậy, liền cần số lượng cao linh khí mới có thể, đáng tiếc là, nơi này linh khí mỏng manh, bắt đầu tu luyện công pháp này thật là như muối bỏ biển, rất khó tăng lên a tốt tại nó còn có thể hấp thụ sơ thăng mặt trời tiên tiên tử khí, nếu không thì thật là nửa bước khó làm, nhìn dáng dấp nghĩ muốn đem công pháp này trong tu hành đi, đơn thuần đả tọa tu luyện là không được, nhất định muốn tìm một linh khí dư thừa địa phương không thể. Mở mắt ra, hắn đơn giản cũng tiểu không tu luyện lại, bởi vì tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Nay đại Nhật Lạc Hà công chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất luyện thành tiểu thể luyện khí 3 tầng, tầng thứ 2 luyện thành tiểu có thể ngự vật phi hành, chỉ cần tu hành đến tầng thứ 3 tiểu có thể xung kích trúc cơ. Đầu óc bên trong nghĩ này chút tin tức, A Ngưu nội tâm không khỏi tâm sinh nóng trong vẻ. Nếu nơi này không thích hợp tu luyện đại Nhật Lạc Hà công, hắn chỉ có trước tiên tu luyện bá thể quyết, hiện tại hắn tầng thứ nhất đại thành, tiểu bắt đầu tập luyện tầng thứ 2. Tầng thứ 2 này công pháp tập luyện đơn ra, luyện thành phía sau, đao kiếm bình thường khó làm thương tổn mảy may, phương pháp luyện tập cũng rất cổ quái, chính là tìm kiếm một chỗ thác nước lớn, để thác nước không ngừng xung kích bản thân, chính là nước chảy đá mòn, dùng nó để rèn luyện cốt ra, thân thể từng cái địa phương đều sẽ bị tôi luyện đúng chỗ. Nhưng là tại Tử Hà Phong trên, căn bản không có nơi như thế này à, cho tới bản tông chỗ khác. Bởi hắn này chút năm vẫn ở chỗ này, cũng thật là không biết nơi nào có dạng địa phương, chỉ có thể đi tìm các sư huynh hỏi thăm một chút. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Thiên Bảo Các Lưu Mạc Sầu sư huynh, những năm gần đây hắn người quen thuộc nhất đây, khả năng chính là hắn, đồng thời Lưu Mạc Sầu sư huynh bình dị gần gũi, rất dễ nói chuyện, hắn cũng phi thường yêu thích lui tới với hắn. Nghĩ tới đây, hắn trở lại gian nhà, lấy chút tiền bạc, vừa vặn lại mua về một ít sinh hoạt cần thiết. Lật mở đệm chăn, tại giường nơi cuối có dòng giá 10 khối trọng hẹn 1 cân tỏi vàng, hắn cầm lấy một khối, lòng nghĩ lớn như vậy đồ vật lấy ra đi tất nhiên gây cho người chú ý, một khi để người lên lòng nghi ngờ sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, hắn tả hữu nhìn, liền thấy bị hắn ném vào góc bên trong, trên người đã tràn đầy bụi bặm màu đen đòn đao, này đao chính là hắn năm đó dùng không biết tên tỏi sắt tự tay chế tạo ra bộ tuổi. Nhìn thấy nó, hắn trong lòng cũng sẽ bị làm nổi lên một ít không tốt hồi ức, cái này cũng là hắn tại sao nhiều năm như vậy vẫn không cần nó nguyên nhân. Giờ khắc này, hắn đi đến bên trong góc mặt, đưa tay cầm lên đao này, vào tay vẫn là như vậy trầm trọng, nhưng là chính mình đã cao lớn, lực lượng càng là xưa đâu bằng nay, vì lẽ đó này năm, 600 cân trọng lượng đối với hắn mà nói, tự cùng người trưởng thành cầm một côn bình thường không tốn sức chút nào. Chương 20, sư minh ta muốn hỏi một cái. Hắn có thể nhìn thấy, này mang tuổi trên đao mặt còn có một chút vết máu khô, hẳn là năm đó hắn chém giết cái kia đầu màu trắng cự lang huyết dịch. Năm đó nhìn cây đao này tinh mỹ cực kỳ, bây giờ nhìn thấy được không chỉ có phổ thông phi thường còn có chút thô ráp, đúng là cây đao này vật liệu, năm đó hắn không hiểu lắm, chỉ là cho rằng chính là tinh thiết. Hiện tại hắn tuy rằng cũng không biết cụ thể là tài liệu gì, bất quá hắn cũng coi như trà trộn nơi này nhiều năm, mưa dầm thấm đất tự nhiên biết, năm đó cái kia thỏi sắt không là phản phẩm, này một lần vừa vặn mang đi cho Lưu Mạc Sầu sư huynh nhìn, để hắn giám định một cái, đây rốt cuộc là tài liệu gì. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ai thán một tiếng, nhớ lại cha mẹ còn có chết thảm những hương thân kia, tứ tử, tị thế hoa, những hoạt bát kia khuôn mặt còn giống như ở trước mắt bình thường. Lau một cái nước mắt, đột nhiên hắn nhớ nhà. Hít một hơi thật sâu, hắn nỗ lực áp chế loại ý nghĩ này, đón lấy hắn thanh đao thân cẩn thận lau rồi một phen, để này mang tuổi trên thân đao lại sáng lên. Lúc này, hắn cầm lấy đao đến, chỉ thấy hắn soạt soạt mấy đao đi xuống, thỏi vàng đã bị trẻ thành 5, 6 phần lớn nhỏ không sai biệt lắm thể tích. Hắn đưa qua một khối trong đó, thả tại giữa song trưởng dùng sức đánh ra một cái, nhất thời đã biến thành một khối lớn chừng bàn tay kim banh đến. Nhìn hình dạng không tốt hắn lại tu bổ một phen, thẳng đến chính mình thỏa mãn mới tốt. Liên tục đem còn dư lại mấy khối vàng chế tác thành kim bánh, hắn mới mang tuổi đao đừng ở trên người đứng dậy mà đi. Thiên bảo các bên trong, Lưu Mạc Sầu đang làm cho người ta giảng giải cái gì, Thanh Phong đứng tại một bên cũng không có quấy rầy, khi vị sư huynh kia đi rồi, hắn mới sẽ tới. Lưu Mạc Sầu nhìn thấy hắn, đi lập tức lại đây vỗ vai hắn một cái vai nhiệt tình nói ra, tiểu tử ngươi có thể có rất lâu cũng không đến, lại nói gần đây làm sao không có làm một ít gỗ tiền lợi à. Thanh Phong ha ha cười cợt, chỉ là nói ra, gần đây rất bận, không có thời gian, đồng thời ta luyện thể tầng thứ nhất đã đại thành, sau đó cũng không cần luyện tập đốn cây. Hả, thì ra là như vậy, chúc mừng tiểu sư đệ ngươi à, đúng là ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng tu luyện cái gì thần công, tầng thứ nhất cần thời gian lâu như vậy. Bị Lưu Mạc Sầu vừa hỏi, Thanh Phong ra mặt không khỏi có chút đỏ lên, nói thật hắn cũng cảm giác mình tầng thứ nhất thời gian tu luyện quá dài, tại hắn nghĩ đến nếu như bị sáng tạo công pháp này cao nhân tiền bối biết được chính mình tiến độ này có phải hay không sẽ bị khí phát rồ áp, vừa nghĩ tới cái kia chẳng diện, hắn nhưng trong lòng thì không biết vì sao nghĩ muốn bật cười. Ồ, tiểu tử, trên người ngươi dĩ nhiên có sóng pháp lực, là không phải có thể cô đọng linh lực. Không chờ Thanh Phong trả lời trên một vấn đề, hắn lại tung một cái vấn đề mới đến. Thanh Phong gật gật đầu, nói cho chính hắn mấy ngày trước đột nhiên sinh ra linh khí, đã ngưng khí một tầng. Lưu Mạc Sầu cao hứng gật gật đầu, người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng, người tiểu sư đệ này linh căn lộn xộn không nói còn vô cùng yếu, một lần bị toàn bộ Tử Hà Phong ám tự xưng là rất rưỡi. Hầu như tất cả mọi người cho rằng hắn nhất định tu luyện không ra linh lực, càng có người làm này đánh cực qua, mà tên tiểu sư đệ này nỗ lực mấy năm qua hắn chính là đặt ở trong mắt, phi thường vô cùng nỗ lực các hiện tại tốt rồi, rốt cục để hắn được như nguyện, mặc dù chỉ là ngưng khí một tầng, nhưng gì không phải là hắn bước một bước dài đây, trong lòng vì là hắn cao hứng, Lưu Mạc Sầu trong miệng cũng không chút nào cất giữ khích lệ hắn lên. Hai người trò chuyện chính vui mừng, Thanh Phong lúc này mới nhớ tới chính sự, liền mở miệng hỏi nói, bạn tông nơi nào có thác nước, tốt nhất là càng cao càng tốt. Lưu Mạc Sầu nghe được vấn đề này, lập tức liền nói cho hắn hỏi đúng người đón lấy Lưu Mạc Sầu tiểu cho hắn vạch ra bạn tông cùng sở hữu ba cái thác nước, Lạc Hà Phong một cái, Nhỏ Nguyệt Phong một cái, còn dư lại một cái tại Thông Thiên Phong trên. Mà Thông Thiên Phong thác nước nhất là ầm ầm sóng dậy, cao tới hơn 1000 trượng, chính là Thông Thiên Phong một đại mỹ cảnh tên là Lưu Vân thác nước. Hắn đã từng đi nơi đó, rất xa là có thể nghe được dòng nước gào thét âm thanh giống như cùng có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy, đến rồi cái kia phía dưới lắng nghe tiếng nước, càng là làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác nhiệt huyết sôi trào đáng tiếc thanh âm kia ban đầu nghe còn được, thời gian dài để người sẽ sản sinh đủ thai, hình như chính mình tiến vào một loại đẫm máu sa trường trạng thái, dễ dàng khiến người nhập ma đồng thời bên kia vô cùng nguy hiểm. Ngươi nghĩ như vậy cao điểm phương rơi xuống nước, trọng lực 10 phần, mỗi một giọt đều có chút cho phép lực sát thương, đã từng có người muốn vào nước tắm rửa, đáng tiếc một lần bị thác nước đập thành trọng thương, nếu không phải là có trưởng lao ra tay, hiện tại mộ phần đầu có khả năng đều có cao mấy mét đón lấy hắn lại cho Thanh Phong giảng một cái mặt khác hai nơi thác nước vị trí cụ thể cùng quy mô, Thanh Phong từng cái nhớ kỹ trong lòng. Làm hắn hoàn toàn nhớ kỹ phía sau, lại từ trên người lấy ra cái kia mang tuổi đao thả tại Lưu Mạc Sầu trước người, nghĩ để hắn cho giám định một phen. Lưu Mạc Sầu đưa tay tiếp nhận, nhưng là kém một chút lấy cho ăn cứ đến. Hắn vội vàng nín thở một cái, linh khí vận chuyển, này mới thanh đao vững vàng cầm trong tay. Ta dựa vào. Hắn không nhịn được nổ nước bọt đi ra, một đôi mắt to giống nhìn vị bình thường nhìn về phía Thanh Phong, nhưng trong lòng thì nghĩ đến tiểu tử này có phải hay không chơi ta à, đúng là nhìn thấy Thanh Phong gương mặt mê hoặc dạng, không giống như là giả vờ, nhưng là hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, tiểu tử này nhẹ nhàng dường như chơi cố bình thường cầm lấy cây đao này à, chẳng lẽ hắn cùng ta chơi thiết kế không thành, trong lúc nhất thời hắn trong lòng cũng là hết trô nói rồi. Lúc này hắn chậm hồi sức, dùng tay ước lượng một cái, này đem nhìn thấy được bề ngoài xấu xí, dài hơn một thước đao nhỏ cả người ngăm đen, bị mài đúng là trách lượng, dù là ai đều sẽ không nghĩ tới lại muốn có 5-600 cân răng rớp. Hắn nhìn một chút đao, lại nhìn một chút Thanh Phong, đón lấy liền thanh đao đặt ở trên bàn mặt. Thanh Phong, sư minh hỏi ngươi, ngươi không có cầm ta trêu chọc ý tứ chứ? Thanh Phong nhìn hắn, đầy mắt nghi hoặc, lập tức lắc đầu nói ra, Lưu sư minh, ta vẫn rất tôn trọng ngươi, làm sao sẽ bắt ngươi trêu bừa, ngươi nhìn ta là loại người như vậy sao? Đúng là ta vừa rồi nhìn ngươi cầm cây đao này hình như rất cật lực dáng vẻ, ngươi không sẽ là ngã bệnh đi? Bị ngươi hỏi ngược lại, Lưu Mạc Sầu trong lúc nhất thời ra mặt có chút đỏ lên, lòng nghĩ này luyện thể gia hỏa chính là không giống nhau à, khả năng tiểu tử này không biết, bọn họ này chút người tuy rằng muốn so với người bình thường khí lực lớn hơn rất nhiều, thế nhưng chủ yếu còn phải dựa vào pháp lực vận chuyển mới được. Bình thường tình huống bên dưới, hắn dựa vào huyết khí lực lượng, toàn lực ứng phó hạ ngược lại là có thể cầm lấy 5-600 cân vận, muốn là muốn cầm lấy hơn 1000 cân thậm chí mấy ngàn cân độ vận, liền muốn vận chuyển huyền công dựa pháp lực mới có thể, đúng là hiện tại cùng hắn cái này luyện thể người giải thích này chút, cũng không biết hắn có thể hay không lý giải, tính hắn cũng lười được giải thích, chỉ là lắc lắc đầu nói cho hắn không có chuyện gì, vừa rồi bất cần rồi. Thanh Phong cũng không có nhiều suy nghĩ gì, tại ý thức của hắn bên trong, đại sư huynh của mình Thanh Vân mấy năm trước nhưng là có thể lực kháng vạn cân độ vận cũng không tại lợi hại. Này Lưu sư huynh tuy rằng không thể cùng đại sư huynh so với, tại hắn nghĩ đến cũng sẽ không cách biệt quá nhiều, vì lẽ đó vừa rồi hắn thất thủ cái kia một cái, hắn chỉ là nhận làm người ta không cẩn thận mà thôi, đương nhiên hắn ý nghĩ này nếu như bị Lưu Mạc Sầu biết rồi, trong lòng cũng không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Đúng là lúc này, hắn liền nghe được Lưu Mạc Sầu tiếng khen ngợi đã vang lên. Chương 21, đây là tuyệt địa phản kích gà tiểu sư đệ, ngươi cây đao này tuy rằng làm công không thô giáp, nhưng là tài liệu này còn thật là đồ tốt. A đang khi nói chuyện, liền thấy hắn hai ngón tay khép lại, cái kia phía trên phát sinh một luồng ngọn lửa nhàn nhạt, hắn lấy này hỏa diễm thiêu đốt thân đao. Liền thấy cái kia trên thân đao mặt dĩ nhiên nổi lên nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Huyền thiết tinh, dĩ nhiên cả khối đều là thứ tốt, thật là đồ tốt ta, nếu như giao cho luyện khí các, không thể nói được có thể chế tạo ra một thanh phẩm cấp không sai phi kiếm đây. Nghe được hắn nói huyền thiết tinh, trong phòng mặt mấy người khác đều không khỏi đi tới. Có người lớn tiếng gọi nói, Lưu sư huynh, ngươi không có nhìn nhầm đi, này chỉnh thanh đao đều là ạ. Lưu Mạc Sầu sắc mặt phát lạnh, có chút khó chịu nói ra, làm sao, các ngươi không tin tưởng ta nhiều năm qua kinh nghiệm cùng nhãn lực à? Cái kia nhân mã trên cười làm lạnh, trong miệng nói không dám, đúng là lúc này, rất nhiều người đều mắt buốt tinh quang. Hình như vật này chính là bọn họ tựa như. Giờ khắc này, vừa rồi cái kia người nói chuyện lại mở miệng nói ra, Thanh Phong sư đệ, không biết ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đem vật này bán cho ta, ta có thể ra 5 khối linh thạch. Hắn lời mới vừa nói xong, đã có người cười gần nói, đường đường huyền thiết kim tinh 5 khối linh thạch tiểu muốn mua đi, còn không bằng trực tiếp cướp đi đâu. Người đến một thân thanh y liễu, nhìn bộ dáng Thanh Phong cũng không quen biết, hẳn là cái khác ngọn núi người. Thẩm Tam, đừng gió lớn nhanh đầu lưỡi, nơi này cũng không phải là Lạc Hà Phong. À, làm sao nghĩ muốn uy hiếp ta à? Thanh khổ ngươi nói ngươi đều người lớn như vậy, dĩ nhiên như thế bắt nạt tiểu sư đệ, ngươi lương tâm ở đâu, nỡ lòng nào a? Thanh khổ ăn nói vụ bè, bị hắn cở trách một phen, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác cho phải, nhưng là biến sắc mặt, tiểu tức giận hơn. Vào thời khắc này, Lưu Mạc Sầu lập tức đánh tới liếc mắt đại khái nói ra, các vị đồng môn, có chuyện tốt để nói, mọi người đều là một mạch liền kết hà tất lẫn nhau nói móc, đồng thời tiểu sư đệ cũng không có nói muốn bán cây đao này, các ngươi tranh đoạt cái gì a? Nghe được hắn nói chuyện, song phương đúng là không cãi vã nữa, rối rít nhìn về phía Thanh Phong đến. Thanh Phong cười ha ha, dùng tay gãi gãi đầu, nói với các vị sư minh, này mang tuổi đao theo ta nhiều năm, thật sự không thể bán, vẫn là cảm tạ các vị hảo ý. Lời này vừa nói ra, đúng là một ít còn muốn gọi giá cả người đều là gương mặt vẻ thất vọng, bất quá vẫn là có người không quá tin tưởng, nghĩ muốn cầm lên nhìn nhìn. Bên này vì là một cây đao làm cho náo nhiệt rộn rập, ở ngoài bên nhưng là có một người thét đi vào. Làm gì một nhóm lớn người không cần đi tu luyện à, Lưu sư minh đây, nhanh tránh ra, ta tìm hắn có việc. Người này vừa nói đến, mọi người rộn rập nhìn sang, chỉ thấy người này gương mặt không nhịn được răng rắc, không là Thanh Y thì là người nào? Thanh Y Liễu. Thanh Phong lớn tiếng quát nói. Thanh Y Lìa nhìn về phía tận cùng bên trong Thanh Phong, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng gặp được quỷ, không khỏi con mắt trừng lớn, xoay người tiểu muốn chạy trốn, bất quá hắn rất nhanh tựu phản ứng lại, tiểu tử này hẳn là không có chết, ta nghĩ thông suốt này chút, hắn không khỏi trong lúc nhất thời có chút lúng túng, dù sao này chút người nhìn đây, mình bị một tên rác rưởi tiểu sư đệ một giọng nói tựu dọa chạy sự tình nếu như truyền đi, hắn sau đó cũng không cần ở chỗ này gặp. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, trong lòng nhưng là vẽ ra nói tới, chỉ thấy hắn nháy mắt đến mấy cái lộn mèo, đón lấy dĩ nhiên bay người lên, quay về Thanh Phong tiểu một trường đánh tới. Không chỉ có như vậy, tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, tiểu nghe hắn lớn tiếng gọi nói, tiểu tử thối còn không mau nhanh quỳ xuống nhận sai. Lời vừa nói ra, bốn lần khiếp sợ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự tình phát sinh thái quá đột nhiên, chính là Lưu Mạc Sầu cũng chưa kịp phản ứng, liền thấy Thanh Y Lìa đã một trường mang theo hùng hậu pháp lực phách đánh tới. Thanh Y Lìa ngưng khí 6 tầng, một thân tu vi phi thường lợi hại, mắt thấy này một trường nếu như đánh thành thật, ngưng khí 1 tầng Thanh Phong không phải được trọng thương không thể. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lưu Mạc Sầu muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hô to một tiếng, Thanh Y Lìa không thể. Chỉ nghe hắn lời còn chưa dứt, phía trước cầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhất thời một trận kinh khủng gợn sóng truyền đến, chấn mọi người liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời nơi nào bụi mù nổi lên một phía, không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguy rồi. Lưu Mạc Sầu kinh hãi, sâu sắc hối hận chính mình không có đúng lúc ra tay, căn cứ vừa rồi một kích này cường độ, Thanh Phong dựa vào cái tiêu ngưng khí 1 tầng công lực tất nhiên trọng thương không thể nghi ngờ. Chờ bụi mù tản đi, lệnh mọi người trợn mắt hốc mù là, Thanh Phong dĩ nhiên một thân quái dị dáng dấp đứng ở nơi đó, ngược lại là có thể nhìn thấy một cái tay của hắn trưởng vẫn là đẩy ra răng rốc. Mà cái kia Thanh Y Lìa, nhưng là toàn thân y phục vỡ ra được, sau đó thổi phù một tiếng, dĩ nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó mà tin nổi, dù là hắn suy nghĩ nát óc cũng không cách nào nghĩ ra, chính mình đường đường ngưng khí 6 tầng tu vi, là thế nào bị một tên rác rưởi đánh thổ huyết. Thời gian bị đẩy về mấy giây, tiểu tại Thanh Y thì thời điểm xuất thủ, Thanh Phong cũng thật sự không nghĩ tới người này dĩ nhiên cắn ngược lại một khẩu. Vốn là tức giận hắn, vừa nghĩ quả trách, nhưng không nghĩ tên kia ra tay rồi, tới vừa vội vừa mạnh mẽ, tới thái quá đột nhiên. Tình thế cấp bách bên dưới, Thanh Phong trong lòng đã biết được, một lần này tất nhiên là không tránh thoát, đúng là hắn dám khẳng định này Thanh Y Lý còn không dám làm nhiều người như vậy mặt giết mình. Đã như vậy, hắn cũng không đếm xỉa đến, trong lòng nghĩ đến, chính là liều mạng chính mình trọng thương cũng không thể để hắn tốt qua, kết quả là, hắn vận chuyển toàn lực, không biết vì sao, thân thể nhưng là một cách tự nhiên bày ra luyện thể quái dị tư thế đón lấy hắn nhìn thấy Thanh Y Lý đã tới trước người, điện quang hỏa hoa trong đó, hắn một trường đẩy ra, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, nhưng là không có chính mình trong tưởng tượng to lớn. Mà những cự lực kia nhưng là bị chính mình cái kia quỷ dị tư thế cho triệt tiêu bộ phận, còn giữ lại bộ phận hoàn toàn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, dù sao hắn là luyện thể sĩ, là nhất chịu đòn, bất quá hắn đổ là tới nay không có thí nghiệm qua cùng những sư huynh này đánh nhau, vì lẽ đó vẫn cho là chính mình rất yếu rất yếu. Mà hắn một trường đánh ra, đương nhiên dùng hết sức khí lực. Thanh Y Lìa bay ở giữa không trung, kỳ thực hắn chỉ là lâm thời khởi nghĩa, nghĩ muốn đem tên kia đánh bị thương tốt để hắn câm miệng không muốn nói mỏ. Hắn cũng biết Thanh Phong cân lượng, một cái luyện thể rác rưởi mà thôi, vì lẽ đó hắn tự nhiên không sẽ dốc toàn lực ứng phó, chỉ là vận ra 3/10 công lực mà thôi. Làm hắn nhìn thấy tiểu tử kia càng là đột nhiên bày ra tư thế quái dị, đồng thời còn ra trưởng cùng hắn tương đối thời điểm, hắn là tức giận, bởi vì ở trong lòng hắn, Thanh Phong còn chưa xứng cùng hắn đối với trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, phẫn nộ bên dưới, hắn càng là lại bỏ thêm một phần khí lực, quyết định tốt đẹp giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hai người song trưởng tương đối, Thanh Y Lý thời khắc này nhất thời cảm giác mình hình như đánh tại trên một ngọn núi lớn giống như vậy, không chờ hắn thán phục phản ứng lại, một luồng bài sơn đảo hải lực lượng tiếp nhi truyền lại đây. Nếu không phải là hắn phản ứng cực nhanh, vận ra 10 thành pháp lực bảo vệ kinh mạch toàn thân, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chính là như vậy, hắn cũng cảm giác toàn thân xương cốt liền giống bị người dùng đũa lớn kén giống như vậy, đau đớn phi thường, thậm chí hắn có thể cảm giác được chính mình mấy chỗ xương cốt đã vỡ vụn. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, cái này xoay ngược lại tới thái quá đột nhiên, trong lúc nhất thời để mọi người đều có chút lượn quanh không tới. Chương 22, tin nhảm chính là càng truyền càng quỷ quái. A, đau nhức vẫn là để Thanh Ý không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Có cùng hắn quen biết sư huynh đệ lập tức đem hắn đỡ, đồng thời dồn dập lấy ra đan dược này vào trong miệng hắn. Thanh Ý liền phẫn hận nhìn Thanh Phong, còn muốn miệng ra lời nói ngông cuồng, một bên an ủi hắn người nhìn đến đây, lập tức ngăn chặn miệng của hắn, giơ lên hắn liền nhanh chóng rời đi. Lúc này những người kia nhưng là nghĩ đến, cái này bình thường lẫm lẫm liệt liệt tiểu sư đệ nhất định giấu giếm thực lực, bằng không cũng sẽ không một đòn chắc chắn giết, phần này tâm cơ phần này ẩn nhẫn, đã không phải là người bình thường có thể làm được. Thanh Y thì tiểu tử này bình thường nhân phẩm ra sao, bọn họ đương nhiên biết, thật sợ hắn miệng đầy phun phân, đến thời điểm lại bị cái kia người tính toán giết chết tiểu cái mất nhiều hơn cái được, chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hay là trước đem cái tên này lấy đi nói sau đi. Thanh Y liền bị khiêng đi, trong phòng mặt những người còn lại đều ánh mắt nghi hoặc phức tạp nhìn về phía Thanh Phong. Lưu Mạc Sầu há miệng, nghĩ còn muốn hỏi lời đến bên miệng, nhưng là trước sau không có nói ra. Phản ứng lại Thanh Phong này mới thu hồi cái kia loại tư thế, khi thấy những sư huynh này nhóm ánh mắt thời điểm, nghĩ muốn giải thích một phen, rồi lại không biết nên giải thích như thế nào. Sau cùng, hắn chỉ có thể hơi lắc đầu, đối với Lưu Mạc Sầu sư huynh làm ra một cái ánh mắt xin lỗi, tựu ra bên ngoài đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời che ở trước người hắn mấy người, hầu như theo bản năng lui về sau một bước. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhanh chân rời đi. Hắn bên này vừa đi, gian nhà mọi người bên trong nhất thời sôi, trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi. Càng có ngoại phong đệ tử hỏi do nguyên do. Nay chuyện đánh nhau nguyên bản không có gì, thế nhưng làm một cái vừa rồi ngưng khí 1 tầng bị mọi người công nhận là phế vật đệ tử có thể đánh bại ngưng khí 6 tầng sư huynh thời gian, biến thành một việc lớn. Coi như là hắn Thanh Y Lìa lúc đó bất cẩn, nhưng là dù sao thất bại, đồng thời bại thất bại thảm hại. Chuyện luôn giống như gió, bay qua Tử Hà Phong, bay qua Lạc Hà Phong, lại bay về phía Thông Thiên Phong, trong lúc nhất thời tin nhảm càng truyền càng quỷ quái, càng truyền càng lợi hại. Thông Thiên Phong một ven hồ trước, một đám các sư huynh đệ vừa đi bên có người nói, các ngươi nghe nói không có, Tử Hà Phong có một tiểu sư đệ, nhiều năm tới nay vẫn được người gọi là rất rưỡi. Thời gian 8 năm dĩ nhiên liền pháp lực đều không có tu luyện ra được. Nhưng là nhân ra nhưng một quyền đem ngưng khí 6 tầng sư huynh cho đánh cho tàn phế, nghe nói lúc đó đều để người ta đánh choáng váng, điên cuồng nôn một lít lao huyết ta. Cắt, cái gì không có luyện thành pháp lực, kỳ thực tiểu tử kia bất quá là ẩn giấu thực lực mà thôi, nghe nói hai người trước đây có cửu oán, tiểu tử kia ẩn nhận thời gian 8 năm chính là vì xuất kỳ bất ý, một lần thành danh. Mẹ nhà nó, thực sự là nghĩ ra rùa, 8 năm đều có thể nhẫn, lợi hại, bội phục bội phục, này tâm cơ cũng không người nào. Người qua đường ra nói. Thông Thiên Phong tử trúc lâm bên trong, có một nhà tranh đứng sừng sững trong đó, trước phòng có một hồ nhỏ, bất quá chu vi trăm mét răng rớp, nhà tranh trong viện vườn thuốc bên trong trồng trọt các loại dược liệu, thơm ngát mùi thuốc không ngừng phiêu dật mà ra. Trong sân có một cây ngàn năm cây hạnh, dưới cây dâm mát bày thả một tấm bàn nhỏ, hai cái ghế ở giữa có hai cô gái đang uống trà, một người thân mặc quần trắng, một người thân mang tử y y, này tử y người chính là Dư Tử Tâm, cô gái mặc áo trắng tên là Mộng Như. "Tỷ tỷ, gần đây phát sinh một việc lớn ngươi có thể biết." Cô gái mặc áo trắng mở miệng nói. Dư Tử Tâm nghi ngờ nhìn nàng một cái, bắt đầu lắc đầu. "Ngươi sáng sớm chạy tới, không phải là vì là nói cho ta đại sự gì đi?" "Kì hỉ, đương nhiên không phải, ta chỉ là đến nhìn nhìn ngươi sao, đã lâu không gặp đương nhiên nhớ ngươi." "Lúc nào biến như thế bà tám, nói nhanh lên chuyện gì đi, ta còn không hiểu rõ ngươi." Nghe được lời nói của Dư Tử Tâm, cô gái mặc áo trắng không chỉ có không hề tức giận, còn thổi phù một tiếng bật cười, ngoài miệng chế nhạo nói, nàng quá xem nhẹ người. Sau đó nàng tiểu nói ra, Tử Hà Phong gần đây ra một cái nổ tính tin tức, ngươi không biết, một cái vừa rồi ngưng khí một tầng đệ tử dĩ nhiên treo lên đánh ngưng khí 6 tầng sư mình, đồng thời còn đem người đánh toàn thân gãy xương thổ huyết mấy thằng a. Nghe nói như thế, luôn luôn không quá yêu thích bà tám Dư Tử Tâm cũng hơi hơi kinh ngạc, lập tức hỏi dò đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Dư Tử Tâm hứng thú, cô gái mặc áo trắng lập tức liền càng thêm sinh động như thật thêm mắm dặm muối miêu tả lên tình cảnh lúc ấy đến. Thanh Phong nổi danh, đồng thời ra đại danh, nhưng là tại dư luận trong gió lốc hắn nhưng hồn nhiên không biết, bởi vì này mấy ngày, hắn len lén chạy đến Lạc Hà Phong nơi nào, tu luyện được bá thể quyết tầng thứ nhất tầng thứ hai công pháp đến. Lạc Hà Phong phía sau núi, một cái cao tới 100 mét thác nước còn giống như dải lụa bay xuống, đập tại một chỗ phía trước không lớn trong đầm nước. Thanh Phong tìm một khối tảng đá bày ra tư thế quái dị, bắt đầu nên tiếp thác nước nện đánh rèn luyện. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, nước như thế mềm mại đồ vật sẽ bùng nổ ra lớn như vậy lực lượng, vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn không chờ bày ra tư thế đã bị đánh đến trong nước, đến sau tuy rằng có thể miễn cưỡng đứng lại, nhưng không tốn thời gian dài cũng sẽ bị nước đập toàn thân sưng phù. Tốt tại đã trải qua mấy ngày rèn luyện, hắn mới chậm rãi thích đồng ý, sau đó, hắn tại bày ra cái kia tư thế quái dị thời gian, lại có thể cảm nhận được từng luồng linh lực tại thể nội sinh thành. Trong lúc nhất thời hắn đang phối hợp Đại Nhật Lạc Hà công cùng tu luyện, dĩ nhiên thu vào không tưởng được chỗ tốt. Từ Hà Phong bên trong, Thanh Trí nhìn trước mắt Thanh Ý Nhi, một thời gian cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi nói, lúc đó ngươi chỉ cảm thấy có vạn cân lực lượng đè xuống, đồng thời đánh trên người hắn hình như đánh tại trên ngọn núi lớn bình thường. Thanh Ý Nhi mấy ngày này thời gian, thân thể đã khôi phục hơn nữa, không còn nữa cái kia ngày bộ dáng chật vật, nghe được Thanh Trí tiếng chất vấn, hắn lập tức ngữ khí kiên định nói ra. Đương nhiên là sự thật, cái kia cố lực đạo, không ngừng vạn cân, ta hoài nghi bản phái Kim Giác Ngân Xà chết nhất định cùng tiểu tử kia không trốn được quan hệ. Nhìn Thanh Ý Nhi có chút vặn vẹo khuôn mặt, Thanh Trí trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái được gọi là phế vật gia hỏa tại sao sẽ đột nhiên biến được lợi hại như vậy, còn nhớ được ngày ấy, hắn nhún người nhảy một cái nhảy vào hố trời, nếu như hắn trước đây lợi hại như vậy, tại sao không phản kích hai người đây? Suy nghĩ rất lâu, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, dù sao dựa theo tình huống lúc đó, hắn cựu tử nhất sinh rất khó sống sót, nhưng bây giờ thì sao, nhân gia không chỉ có nhảy nhót tưng bừng còn lấy một thân thông thiên bản lĩnh. Nhất định là hắn tại cái kia nhai hạ chiếm được kỳ ngộ gì, hoặc là Kim Giác Ngân Xà chết cũng cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Có lẽ là hắn hại chết cũng không thể nói, nghĩ tới đây hết thảy, Thanh Trí trong lòng càng kích động, nếu như chính mình lấy ra tàn hại Kim Giác Ngân Xà người, tông môn tất nhiên sẽ thật to khen thưởng chính mình. Nghĩ đến những thứ này, vẻ mặt hắn càng thêm kích động. Mà Thanh Y Lìa nhìn thấy Thanh Trí biểu tình, trong lòng không khỏi khinh bỉ một phen, kỳ thực hắn sớm liền nghĩ đến này chút, bất quá lời này nếu như nói ra, sẽ có người tin tưởng sao? Thế nhưng, chính mình lần này chịu đựng, làm cho toàn bộ tông môn đều biết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thù này không báo, hắn tại sao đặt chân ở đây tông môn bên trong, vì lẽ đó hắn mới thiết kế nghĩ muốn đem Thanh Trí cũng kéo xuống nước đến. Chương 23, bắt người. Thanh Phong sự tình càng truyền càng xa, càng truyền càng tà, trong lúc nhất thời tiểu liền tông môn một ít trưởng lão đều có chỗ nghe nói, mà thân là Tử Hà Phong trưởng tọa Liêu Thanh Sơn, vừa xuất quan không lâu, đã có người đối với hắn bẩm báo việc này. Mà người này, không là Thanh Trí còn là người phương nào đương nhiên, trước đây hắn bức bách Thanh Phong sự tình, hắn cũng không rằng có một chút tiết ra ngoài. Chỉ là thêm mắm dặm muối nói Thanh Phong trong chớp mắt biến vô cùng lợi hại, có thể so với yêu nghiệt, hắn phân tích trong đó nhất định có duyên cớ. Cũng kể rõ, Thanh Phong nơi ở cùng Kim Giác Ngân Xà khoảng cách rất gần, hắn đột nhiên tu vi tăng vọt, có lẽ cùng Kim Giác Ngân Xà chết có chút liên lụy. Thanh Trí vòng vo đem Thanh Phong cùng Kim Giác Ngân Xà nối liền cùng nhau, đúng là đưa tới Liêu Thanh Sơn hoài nghi. Việc này sự quan trọng đại, Liêu Thanh Sơn cũng không dám khinh thường, lập tức dặn bảo hắn đem Thanh Phong gọi đến lại đây. Thanh Trí nhìn thấy chính mình diệu kế thành công, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, đón lấy hắn lập tức đi ngay tìm kiếm Thanh Phong, tại hắn nghĩ đến, nếu như Thanh Phong dám to gan tự tuyệt hắn gọi đến, vừa vặn dựa vào cái này cái cớ, ngay tại chỗ đem hắn đánh trọng thương. Hắn đã nghĩ xong, nay một lần hắn tất nhiên toàn lực ứng phó. Thanh Phong a Thanh Phong, coi như ngươi là yêu nghiệt, cũng để ngươi biết biết, hắn Tử Hà Phong nhị sư huynh không phải là một dễ trêu, đồng thời hắn cũng rất tò mò, tên kia đến cùng tại hố trời hạ đã trải qua cái gì, đã trải qua một ngày tu luyện, Thanh Phong cảm giác công lực của chính mình lại tiến một bước, đồng thời lực lượng hình như lại lớn một ít. Hiện tại hắn đã từ từ thích ứng thác nước ý lực, từ trước kia mấy hơi thở thời gian, đến hiện đang kiên trì mấy cái canh giờ, đã không tại lợi hạ. Lại nhìn thân thể của hắn, gây rắn chắc, và mỡ, đường viền rõ ràng mà ngửa kẹp tuyến tương đối khá dài, cả người không có một tia nhau da rẻ chính đá cẩm thạch bình thường màu trắng, tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ dĩ nhiên dạng người rực rỡ, tỏa ra nhàn nhạt hào quang bình thường. Hắn mặc vào y phục, hai chân hơi cong, hơi dùng lực một chút tiểu từ thác nước bên trong nhảy ra ngoài. Đói bụng rồi, cần phải về nhà ăn cơm, hôm nay chỉ tới đây thôi, nghĩ tới đây, hắn tiểu chạy về nhà trở lại. Lạc Hà Phong cảnh sắc ưu mỹ, có một dòng suối nhỏ dọc theo sơn thể xoay quanh mà xuống, dĩ nhiên xuyên qua toàn bộ sơn mạch, một đường trên có thể thấy được tiên cầm bay lượn, con mai chạy tại trong đó, trong suối mặt thỉnh thoảng thoát ra mấy cái màu đen con cá nhỏ. Nơi này nhìn thấy được muốn so với Tử Hà Phong tốt hơn rất nhiều, đồng thời nơi này đệ tử cũng muốn phải nhiều hơn không ít, hay không thời gian có thể nhìn thấy giữa bầu trời có người ngự kiếm bay qua, hắn càng là không ngừng hâm mộ, chân tâm hy vọng có một ngày hắn cũng có thể như vậy, đáng tiếc hắn hiện tại pháp lực thấp kém, nghĩ muốn ngưng khí 6 tầng cũng không biết cần gì năm tháng. Không nghĩ này chút, hắn nhanh chóng bắt đầu chạy, tốt tại Tử Hà Phong cùng Lạc Hà Phong cách nhau không là rất xa, coi như vậy hắn cũng chạy hơn phân nửa cái canh giờ. Làm hắn đi vào trong sân thời điểm, lập tức chạy đến vại nước bên kia từng hớp lớn uống lên nước đến. Đương nhiên, hắn cảm giác có người sau lưng, chính là xoay đầu lại, nhìn chăm chú một nhìn, người này chắp hai tay sau lưng, lộ ra một bộ cao ngạo răng rớp, không là Thanh Trí còn là người phương nào. Nhị sư minh. Hừ, Thanh Phong, ngươi còn nhận được nhị sư minh ngươi, thực sự là không nghĩ tới, ngươi người này không lớn, tâm cơ đúng là đủ thâm trầm. Nói mau, ngươi tiến nhập bản tông, đến cùng mang có cái gì mục đích không thể cho người biết. Ngươi đúng là lợi hại, dĩ nhiên thẳng đến ẩn nhận đến nay, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật bằng giao, ẩn giấu tại chúng ta Tử Hà Phong đến cùng muốn làm gì, ngươi là thế nào tàn hại Kim Giác Ngân Xà. Giờ khắc này, Thanh Trí một đôi mắt càng là làm người chấn động cả hồn phách, giống như là muốn ăn thịt người bình thường. Thanh Phong tâm thần trở nên hoảng hốt, thiếu chút nữa thì nói hắn không phải cố ý, tốt tại thời khắc này, hắn tử phủ càng là tự động vận chuyển, một luồng linh khí xông thẳng linh đài, để hắn lập tức tỉnh lại. Nhìn Thanh Trí, hắn không khỏi đầy đầu mồ hôi lạnh, trong lòng ngạc nhiên, lòng nghĩ này nhị sư huynh chân tâm đáng ghét, dĩ nhiên dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đối phó chính mình, vừa rồi hắn rõ ràng dùng một loại có thể mê hoặc người tinh thần pháp thuật. Tốt tại chính mình tu luyện Đại Nhật Lạc Hà công đúng lúc vận chuyển, này mới không có gặp hắn nói. Còn không mau mau bàn giao. Thanh Trí ngữ khí tăng thêm, ánh mắt càng là khiếp người. Thanh Phong cẩn thủ tâm thần, tiếp theo hừ lạnh một tiếng nói ra, "Nhị sư minh, mọi người không nên ngậm máu phun người, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Thanh Trí nhìn hắn, trong lòng cười gằn, nhìn hắn vừa rồi biểu hiện, trong lòng hắn đã có 9 phần tin tưởng, tiểu tử này nhất định cùng cái kia Kim Giác Ngân Xà chết có quan hệ. "Thanh Phong, ngươi còn muốn trang tới khi nào, người khác không biết, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, ngươi thật cho là có thể man tiên quá hải, đã lừa gạt tất cả mọi người sao? Nhớ lúc đầu ngươi nhảy vào hố trời, ta vốn tưởng rằng ngươi chắc chắn phải chết, mà ngươi hôm nay nhưng tốt đẹp đứng ở chỗ này, không chỉ có như vậy, ngươi tới phía sau, Kim Giác Ngân Xà đã chết rồi, đồng thời ngươi cho tới nay không có chút nào tu vi, dĩ nhiên một trưởng tiểu đem Thanh Ý Liễu đánh tới thổ huyết, hết thảy đã rõ ràng. Hiện tại ngươi chỉ muốn hảo hảo cùng ta bàn giao, ngươi đến cùng tại cái kia hố trời hạ chiếm được cái gì, lại là thế nào hại chết Kim Giác Ngân Xà? Có lẽ ta sẽ cùng sư phụ vì là ngươi xin tha, bỏ qua ngươi một cái tính mạng. Một phái nói bậy, Thanh Trí trước đây ngươi buộc ta nhảy núi, cái này chướng ta còn không có tìm ngươi tính đây, ngươi dĩ nhiên kẻ ác cáo trạng trước, tiểu ngươi này Phó Đức Hạnh còn muốn làm Tử Hà Phong nhị sư huynh, thật là để cho chúng ta những sư đệ này sắc mặt xấu hổ. Nghe Thanh Phong phản bác, Thanh Trí nhất thời giận khí công tâm, hắn bao nhiêu năm rồi, tại Tử Hà Phong khổ tâm kinh doanh, ngoại trừ đại sư huynh Thanh Vân ở ngoài, cái kia không là đối với hắn cung cung kính kính. Chỉ có tên tiểu tử này, không chỉ có không tôn trọng chính mình, lại vẫn dám nói lời ác độc, hôm nay nếu như không thu thập hắn một phen, ngày sau chẳng phải là còn muốn lật trời đến. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng tức giận ác hướng đảng bên sinh, quay về Thanh Phong lớn tiếng gọi nói, "Tiểu tử thối, ngươi không tuân theo sư phụ hiệu lệnh, hôm nay tiểu để ta tốt đẹp giáo huấn ngươi một phen, lại bắt ngươi đi gặp sư phụ." Nghe hắn nói như vậy, Thanh Phong mở trừng hai mắt, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, này Thanh Vân nói như vậy, tất nhiên lại là cho hắn đặt bẫy đến. Không chờ hắn nghĩ nhiều, liền nghe được Thanh Trí lại là nghiêm ngặt quát một tiếng, "Thanh Phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh gì, tiếp chiêu." Nói, liền thấy hắn một quyền đánh tới, trên nắm tay mặt ánh lửa dập dịch, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao. Thanh Phong trong lòng kinh sợ, này Thanh Trí ngưng khí 8 tầng đại viên mãn, một thân tu vi sâu không lường được, nhưng không nghĩ người này hèn hạ như vậy dĩ nhiên đối với hắn hung hãn ra tay. Thời khắc này, Thanh Phong biết rõ mình không phải là đối thủ, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không muốn chạy trốn cách, hắn muốn chiến, muốn vi tôn nghiêm mà chiến, dù cho nhận được trọng thương cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, hắn chính là đấm ra một quyền, chỉ thấy hắn trong quả đấm một tầng thanh quang bao trùm bên trên. Oanh một tiếng, Thanh Phong cùng Thanh Trí cùng lui về phía sau đi. Trong lòng hai người đều là kinh ngạc, Thanh Trí tuy rằng nghe Thanh Ý Liễu nói qua cảm thụ, lại cũng chỉ là cho rằng hắn nói ngoa mà thôi, nhưng không nghĩ vừa rồi dò xét tính giao thủ, hắn cũng có cảm giác giống nhau, đó chính là một loại dường như đánh tại trên sắt thép cảm giác, đồng thời hắn chính là âm thầm hoảng sợ, chưa từng nghĩ một người tại không vận dùng pháp lực dưới tình huống có thể nắm giữ như vậy thần lực, vừa rồi Thanh Phong cú đấm kia lực lượng vạn cân có thừa, nếu không phải là hắn sớm có phòng bị, một lần này sẽ phải hắn nói, người này cũng thật là nham hiểm cực điểm a. Chương 24, ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Phong lui về phía sau hai bước, nhìn trên nắm tay đã phủ lên một tầng đen kịt màu sắc, nếu không phải mình có pháp lực tại thân, có thể vận chuyển cương khí hộ thể, sợ là một lần này là có thể đem hắn toàn bộ thủ đoạn đốt thành than thủi. Thời khắc này cũng càng thêm để hắn biết được tu sĩ chỗ lợi hại. Bất quá, trong lòng hắn vẫn là âm thầm vui mừng, lòng nghĩ tu sĩ này nếu như cùng mình liều mạng, hình như cũng không chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi, đương nhiên vừa rồi hắn cũng không có ra đem hết toàn lực, chỉ là dò xét tính nhìn nhìn, này 8 tầng đại viên mãn tu sĩ đến cùng lợi hại bao nhiêu. Tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới sức mạnh của ngươi như thế lớn, xem ra ngươi xác thực tại phía dưới chiếm được cái gì thứ không tầm thường. Mãi cho đến hiện tại, Thanh Trí đều ở trong lòng cho rằng, hắn tại phía dưới khẳng định chiếm được cơ duyên, mới có thể như vậy lợi hại như vậy. Thanh Phong không có nhiều lời nói, chỉ là mắt lạnh nhìn phía hắn đi. Thanh Trí lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hắn đơn tay vẫy một cái, phía sau phi kiếm xoạt một tiếng tựu bay ra. Tiểu tử thối, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu, có thể ngăn trở hay không ta phi kiếm một đòn. Nói, liền thấy hắn ngón tay khép lại, đánh ra một đạo kiếm quyết, phi kiếm tại trước người hắn hư hoàng một cái, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chạy Thanh Phong cấp tốc mà đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thanh Phong chỉ cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt, hắn chính là lần thứ nhất nhìn thấy phi kiếm công kích người, căn bản không có ứng phó sách lược, chỉ có thể lướt người đi né tránh. Nhưng không nghĩ phi kiếm này dường như dính người sâu giống như vậy, bất luận hắn làm sao né tránh, nó đều sẽ thiếp thân mà trên. Nhìn cái kia vô cùng sắc bén kiếm quang, Thanh Phong cắn răng một thanh rút ra đèo trên người dao bộ củi, phịch một tiếng hai cái từng dao, nhất thời tránh ra vô số đống lửa. Mà Thanh Phong nhưng là không nghĩ tới, vào thời khắc này, trên thân kiếm kia dĩ nhiên hào quang lóe lên, một đạo kiếm khí đột nhiên phun ra mà ra, trực tiếp đánh tại trên người hắn. Hắn ba thể quyết cấp tốc vận chuyển, một tầng nhàn nhạt cương khí phủ ở bên ngoài, này cương khí hộ thể cũng là hắn vừa rồi không lâu tu luyện ra được, tuy rằng bạc nhược, nhưng cũng có thể chống đối một ít kiếm khí. Nhưng coi như là như vậy, kiếm khí kia tuy rằng bị triệt tiêu một ít, vẫn là đâm rách cương khí, hướng về thân thể hắn tiếp tục đánh tới. Thanh Phong trong lòng hoảng hốt, toàn lực vận chuyển bá thể quyết, trên người da thịt càng là bốc lên nhàn nhạt hào quang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, như kim thiết tương giao âm thanh giống như vậy, kiếm khí rốt cục đánh tại trên da rẻ của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sắc bén vô cùng kiếm khí thẳng hướng hắn thân thể bên trong chui, tuy rằng hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế cái kia nguồn kiếm khí, vẫn còn bị nó từng chút một đâm vào đến trong bắp thịt. Giờ khắc này hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người bành trướng mà lên, đại nhật lạc hà công cũng bị hắn sử dụng được, này mới để cái kia tiến vào hắn thể nội nửa tấc kiếm khí tiêu tán ra. Phốc phốc một tiếng, hắn phun ra búng máu tươi lớn đi ra. Trên trán càng là mồ hôi lạnh liên tục, đây chính là kiếm tu chỗ kinh khủng, hắn giờ khắc này sâu sắc cảm nhận được. Vừa rồi những kiếm khí kia nhập thể, tuy rằng bị hắn tan vỡ, vẫn là có vài tia kiếm khí nhảy vào đến hắn thể nội tiến hành phá hoại, tốt tại hắn tử phủ bên trong những bị kiêng ngưng luyện tử khí bộc phát ra, này mới hoàn toàn tiêu diệt những kiếm khí kia. Coi như là như vậy, hắn cũng coi như là bị thương không nhẹ. Thanh Trí nhìn thấy tình huống như thế, nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn vốn cho là mình chiêu kiếm này chí ít có thể đem hắn đánh trọng thương. Nhưng không nghĩ đối diện Thanh Phong dĩ nhiên cứng rắn chịu đựng hạ hắn này một đòn sấm sét, này không khỏi để hắn cảm thấy mất mặt, thể diện nóng rực không ngớt. Nghĩ hắn chính là đường đường ngưng khí 8 tầng đại viên mãn tu sĩ, còn kém một bước đăng nhập trúc cơ. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên liền một cái vừa rồi bước vào ngưỡng cửa tu tiên đệ tử đều bắt không được, ngày sau bị chuyển đi thật là mặt mũi hoàn toàn không có, danh dự mất hết. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn hung ác, mắt lộ hung quang nói ra, "Thanh Phong, ta còn thực sự là xem thường ngươi, lại có thể tiếp nhận ta càn khôn nhất kiếm, đã như vậy, ta thật muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại, cho ta tiếp chiêu đi." Nói, liền thấy hai tay hắn mà lên, đánh ra để người hoa cả mắt kiếm quyết, mà trước người hắn phi kiếm bỗng nhiên một hóa thành hai, hai hóa thành ba. Ba đạo kiếm ảnh vừa ra, liền thấy hắn kiếm chỉ vung lên. Ba đạo kiếm ảnh mang theo kinh khủng gợn sóng xoay tròn mà ra, gào thét mà tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong trong lòng nhất thời thật lạnh, cái kia kinh khủng kiếm ý mang theo yên diệt hết thể lực lượng căn bản không phải trước mắt hắn có thể chống đỡ được. Tuyệt vọng bên dưới, hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân kéo lên, cương khí hộ thể bốc lên, đại nhật lạc hà công toàn lực vận chuyển, hai tay che ở trước ngực, chỉ hy vọng có thể không bị một cái giết chết, đến thời điểm hắn tất nhiên kiện ra lang hiên cát, để sư phụ vì là chính mình chủ trì công đạo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thanh Trí chiêu kiếm này hầu như dùng hết hắn toàn bộ pháp lực ra sức một đòn, chân tâm mang theo phải giết ý chí mà tới. Vào giờ phút này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, chỉ lo cái kia Thanh Phong còn có hậu thủ, để chính mình dã tràng xe cát, rơi cùng Thanh Y Liễu một cái hạ tràng, trở thành toàn bộ tông môn trò cười luận đàm. Mắt nhìn cái kia cố kiếm ý thì sẽ đến đạt đến trước người, trong chớp mắt, bầu trời một điểm hào quang cấp tốc mà đến, tiếp nhi gào thét âm thanh mới êm tai truyền đến. Bất quá nghĩ lại trong đó, khoảng cách Thanh Phong bất quá một thước xa kiếm ảnh đột nhiên bị cái kia quang điểm một đòn mà bên trong, đón lấy một cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ tới. Nhất thời đem Thanh Phong toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, rơi xuống 10 mét có hơn địa phương. Phủi bụi trên người một cái, một mặt mê mang Thanh Phong ngồi dưới đất, trong lòng cảm khái không biết là ai ở lúc mấu chốt cứu mình. Chờ bên kia bụi mù tản đi, hắn liền thấy cách đó không xa Thanh Trí dĩ nhiên đồng dạng ngửa ngồi dưới đất, tóc rối tung, khóe miệng không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, hiển nhiên là bị nội thương. Hắn ánh mắt khủng hoảng, nhìn về phía trước. Giờ khắc này, chân trời một bóng người sau đó mà đến, bất quá mấy hơi thở thời gian tựu rơi tại trong hai người giữa trên đất. Chỉ thấy người này một thân thanh sam, tóc kéo lên, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Trong ánh mắt nhưng là mang theo một tia không giải còn có một tia tức giận. Sau một chốc, Thanh Phong rốt cục nhận ra, người này chính là đã mấy năm chưa từng thấy đến Thanh Vân đại sư mình. Đại sư mình? Thanh Phong kích động bên dưới, trong mắt rưng rưng hô lên, thời khắc này tiểu hình như hắn gặp nhiều năm chưa từng nhìn thấy người thân bình thường. Cũng là này Thanh Vân người này tiên tính đôn hậu, chính trực vô tư, bình thường đối đãi mỗi cái sư đệ đều là vô cùng tốt, như mọi người huynh trưởng bình thường. Nhớ được mới tới sân môn, Thanh Vân cũng là phi thường hậu đãi Thanh Phong, đáng tiếc phía sau mấy năm, bởi sự tình quá nhiều, Thanh Vân một bên vội vàng tu luyện còn vừa muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện. Từ từ tiểu đối với Thanh Phong quan tâm ít. Vừa vặn hôm nay hắn vừa rồi ra ngoài trở về, đi bái phòng sư phụ, Liêu Thanh Sơn thuận miệng nói nói Thanh Phong sự tình, hai người đàm luận một lúc, Thanh Vân nhìn Thanh Phong dĩ nhiên vẫn chưa đến, liền nghĩ tự mình lại đây nhìn nhìn xảy ra chuyện gì. nhưng không nghĩ ở giữa không trung, liền thấy tình cảnh đó, to lớn kiếm ý để thanh vân đều khẽ động, mắt xem pháp lực thấp kém tiểu sư đệ sẽ bị chiêu kiếm đó giết chết, đến không kịp nghĩ nhiều thanh vân tiểu ra tay rồi. Chương 25, đến từ sư phụ thẩm vấn. Nghe được thanh phong hô lên, thanh vân xoay đầu nhìn về phía hắn, giờ khắc này hắn hơi gật đầu ra hiệu, đón lấy vây tay, tiểu đem hắn lăng không đỡ lên. Tiểu sư đệ, sư phụ truyền xuống pháp chỉ, cho ngươi đi lăng hiên các tham kiến, tại sao ngươi chậm chạp không có đi? Thanh vân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thanh phong. Thanh phong nghe nói như thế, đầu tiên là sức sở, đón lấy hình như minh bạch cái gì, liền lập tức giải thích nói, khởi bẩm đại sư minh, không là ta không đi, mà là nhị sư minh căn bản là không có cùng ta nói chuyện này. Hắn tới tiểu chất vấn ta bức bách ta, đồng thời không nhớ tình đồng môn, dĩ nhiên từng bước ép sát nghĩ muốn tiêu diệt ở ta. Nghe xong lời nói của thanh phong, thanh vân đầu lông mày sâu nhíu nhìn về phía thanh trí. Giờ khắc này, thanh trí ánh mắt né tránh, căn bản không dám cùng thanh vân đối diện, từ khi còn bé lên đại sư minh tiểu đối với hắn tốt vô cùng, còn giống như anh em ruột. Tuy rằng hắn tự cao tự đại, thế nhưng trong lòng nhưng là nhất kính nể cũng là sợ nhất đại sư minh. Nhìn thấy thanh trí dáng rất này, thanh vân hơi lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, tuy rằng không biết cụ thể không biết có chuyện gì, thế nhưng thanh phong tiểu sư đệ theo như lời nói cần phải hầu như là thật ám thở dài một hơi, hắn nhẹ giọng nói ra, nơi đây việc, các ngươi hay là đi sư phụ nơi nào đây nói đi. Nói, hắn phất ống tay áo một cái, phi kiếm thanh minh, hắn lôi kéo thanh phong một bay phóng lên trời, nơi đây chỉ để lại một mặt không biết làm sao thanh trí, cái này tự hạ phong nhị sư minh. Lăng hiên các bên trong, thanh phong đứng tại đường hạ, thanh vân ngồi tại hai bên trên ghế mặt, sư phụ Liêu Thanh Sơn ngồi tại cao đường bên trên, chính túi đầu nhìn hắn. Thanh Vân đã đem vừa rồi nhìn thấy sự tình rõ ràng mười mươi nói cho Liêu Thanh Sơn, giờ khác này Thanh Phong chính đang kể này trước tổng, nhị sư huynh là thế nào nói với hắn, lại là như thế nào đối với hắn hung hãn xuất thủ, đương nhiên chuyện quan trọng nhất, hắn rơi trong hố trời cái kia đoạn bị hắn ẩn lừa gạt tiếp, dù sao việc này sự quan trọng đại, một khi hắn nói ra, bị đuổi ra khỏi sơn môn chuyện nhỏ, chỉ sợ từ đây tu vi bị phế, khó giữ được cái mạng nhỏ này, không có cơ hội lại đi tìm cha mẹ của hắn. Hắn bên này vừa rồi nói xong, một đạo kiếm quang thản nhiên mà đến phòng khách cửa, bên trên xuống tới một người, chính là đầu tóc rối bời, bên miệng còn lưu có máu tươi Thanh Trí. Hắn bước đi vào, vẫn hạ thấp xuống đầu, thẳng đến Liêu Thanh Sơn trước người, này mới rầm một tiếng quỳ xuống. Không chờ Liêu Thanh Sơn hỏi, hắn nhưng một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng dấp nói ra, đệ tử kém một chút đúc hạ sai lầm lớn, khẩn cầu sư phụ trách phạt. Nguyên bản một mặt ôn giận Liêu Thanh Sơn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nhưng là mềm nhũn. Thanh Trí tiểu tử này bình thường biểu hiện tốt lành, những năm gần đây cũng là vẫn chuyên cần quản lý Tử Hà Phong sự tình, chính là hắn một sự giúp đỡ lớn, đúng là tại sao lại như vậy hạ thủ nặng muốn đẩy Thanh Phong vào chỗ chết đây. Mang theo nghi vấn, hắn vẫn là mặt lạnh lùng hỏi thăm, Nghị Đồ, tàn sát đồng môn ngươi có thể biết tội gì? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi tiểu sư đệ cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, ngươi lại muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, nhưng trong lòng thì một trận kinh bị, đường đường Tử Hà Phong nhị sư huynh dĩ nhiên một điểm không muốn ra mặt, đúng là rất biết diễn trò đón lấy Thanh Trí liền êm thai nói tới nguyên do trong đó, đương nhiên trước đây hắn vì là cái kia tẩy linh hoa đem Thanh Phong bức hạ hố trời sự tình, hắn là một chữ chưa để, dù sao chuyện kia bại lộ phía sau, này một tội lớn trạng dựa vào tính tình của sư phụ có lẽ tiểu sẽ đích thân xử lý môn hộ. Mà hắn tin chắc cái kia kim giác ngân xả sự tình cùng Thanh Phong có liên quan, tại hắn nghĩ đến Thanh Phong tất nhiên cũng không dám đưa ra việc này, đúng là hắn chậm rãi kể rõ, hắn muốn là thông cáo Thanh Phong lại đây hỏi, thế nhưng nhìn thấy hắn thời điểm, nhưng là nhớ tới quãng thời gian trước Thanh Y sư đệ sự tình, nhất thời hứng khởi tiểu nghị thăm dò một cái Thanh Phong là có hay không như truyền ngôn như vậy, liền hắn tìm một lý do tiểu độc thủ. Kỳ thực hắn còn có một chút tư tâm, đó chính là thay Thanh Y sư đệ tốt đẹp giáo huấn một cái tên tiểu tử này, nhưng là hai người giao thủ bên dưới, hắn phát hiện tiểu sư đệ sát thực lực lượng kỳ lớn, nghĩ muốn vật lộn căn bản không cách nào đánh qua hắn. Này mới vận xuất kiếm quyết, hắn cái nào biết vận ra chất phát một kiếm lại còn là không cách nào tổn thương hắn mảy may, nhưng đã đến cái mức kia, trong lòng hắn sợ sệt việc này truyền đi, nói hắn không địch lại tiểu sư đệ, tới lúc đó hắn đem sẽ cùng Thanh Y Lìa bình thường danh dự mất hết, bị trở thành toàn tông môn trò cười. Vừa nghĩ đến đây, hắn tâm ma hoành sinh, liền giận dữ bên dưới, vận ra vô thượng pháp quyết, nghĩ muốn tránh về mặt mũi, khi đó trong lòng hắn đều là muốn thắng lợi ý nghĩ, nhưng là hoàn toàn quên mất tiểu sư đệ có thể hay không hoàn toàn ngăn cản hạ chính mình một đòn. Tốt tại sư huynh đúng lúc ra tay, mới tránh khỏi hắn xông xuống đại họa, cũng là vào thời khắc ấy hắn mới phản ứng lại, không khỏi hối tiếc không thôi. Trong lòng càng là khủng hoảng phi thường. Nghe xong Thanh Trí một phen ngôn ngữ, Liêu Thanh Sơn nhìn về phía Thanh Vân, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là than thở một tiếng. Thanh Phong nghe được Thanh Trí một phen ngôn ngữ, thật là trong lòng khinh bị không ngớt, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Thật sợ Thanh Trí kích động một cái hạ, đem giữa hai người bọn họ thị thị phi phi nói thẳng ra, đến thời điểm chính là hắn giải ra hai cái miệng cũng không nói được. Lúc này Liêu Thanh Sơn than thở một tiếng tiếp nhi nói ra, "Thanh Trí, này một lần ngươi để ta thất vọng, tốt tại sư huynh ngươi đúng lúc ra tay, ngươi mới không có đúc hạ không thể tha thứ sai lầm lớn. Nhưng coi như vậy, ngươi tội chết được miễn tội sống khó thoát, coi như là ngươi có ngàn vạn cái lý do, cũng mà sắt không được sắp sửa thành lập sự thực. Vì là chính ta Tử Hà Phong quy củ, phía dưới ta tuyên bố đối với ngươi trừng phạt." Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nghe lời ấy, Thanh Trí trong lòng vẫn là sợ hãi không ngớt, sư phụ làm người chính trực vô tư, công chúng nghiêm minh, là nhất ghét cái ác như kẻ thù. Thật sợ hắn không để ý nhiều năm tình thầy trò, hung hãn đưa hắn vào vực sâu, phế tu vi, liền hắn ngẩng đầu lên một mặt khẩn cầu nhìn sư phụ, hy vọng hắn có thể đủ nghĩ đến tình xưa từ nhẹ xử lý. Liêu Thanh Sơn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía sau truyền tới một huyền chuyển thanh linh âm thanh nói ra: "Thanh Sơn chấm đã, có thể hay không nghe ta một lời nói?" Mọi người nghe lời ấy, hậu đường thiên môn nhưng là đi ra một người, người này dáng ngọc yêu kiều, hào phóng đoan trang, tự mang một luồng khí chất không nói ra được. "Vũ Nhi, sư nương, sư nương." Mấy người hầu như miệng đồng thanh nói. Lạc Vũ quay về mấy người gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, vừa nhìn về phía Thanh Phong cùng Thanh Trí hai người. Giờ khắc này Liễu Thanh Sơn mở miệng nói ra, "Vũ Nhi, ngươi tới làm cái gì, không thấy ta đang tiến hành chính sự à?" Ngữ khí của hắn hơi cứng, rồi lại đúng lúc chỗ tốt, có một chút trách cứ nhưng lại hơi nghi hoặc một chút không giải. Lạc Vũ lườm hắn một cái, theo hơi lắc đầu, tiện đà nói ra, "Thanh Trí, ngươi thực sự là hồ đồ, đồng môn tương tàn nhưng là tội lỗi lớn, ngươi như thế nào nhẫn tâm đi thương tổn ngươi tiểu sư đệ đây?" Nghe ý trách cứ, Thanh Trí lập tức một mặt tự trách nói ra, "Đệ tử biết sai, đệ tử nhất thời hồ đồ, đệ tử sau đó tất nhiên sẽ không khi làm ra loại này vô lý việc, tính xin sư nương để sư phụ có thể tại cho đệ tử một lần cơ hội." Nói, Thanh Trí càng là khóc ròng ròng lên, lộ ra một bộ chân tâm ăn năn dáng vẻ đến. Chương 26, đến từ sư nương cầu xin. Lạc Vũ nhìn Thanh Trí dáng dấp, không khỏi than thở một tiếng, tiếp tục nói ra, "Thanh Trí a Thanh Trí, này một lần ngươi thật để ngươi sư phụ cùng sư nương thất vọng rồi, thế nhưng sư nương sư phụ niệm tình ngươi nhiều năm qua chuyên cần nhẫn nhục chịu khó, vẫn để tâm trợ giúp xử lý Tử Hà Phong công việc, niệm tình ngươi một thời gian cũng là kích động phạm sai lầm, cố phạt ngươi đi tư quá nhai diện bích 3 năm, nhận cương phong róc xương nỗi đau." "Không được." Liêu Thanh Sơn nghe được cái này trừng phạt phía sau, nhất thời ngữ khí ôn giận nói, "Lạc Vũ ngươi hơi quá đáng, ngươi thân là sư nương tất nhiên muốn lấy mình làm gương, công bằng tiến hành việc này mới có thể để chúng đệ tử tâm phục khẩu phục, như ngươi vậy xử phạt làm sao thể hiện công bằng công chính, làm sao để Thanh Phong trong lòng thán phục, để rất nhiều đệ tử sau đó làm sao đối đãi cùng ngươi." Liêu Thanh Sơn càng nói càng kích động, âm thanh cũng càng lúc càng lớn lên. Lạc Vũ nghe xong những câu nói này, nhưng là chuyển đầu nhìn về phía Thanh Phong, chỉ nghe nàng ôn thanh nói ra, "Thanh Phong, sư minh ngươi Thanh Trí lần này phạm xuống sai lầm lớn, lẽ ra nên nhận được phần nặng, nhưng là lãng tử quay đầu lại vô cùng quý giá, hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện nhiều năm, mới có thành tựu như thế này, sư nương cũng là không đành lòng mới như vậy như vậy. Bất quá, nếu như ngươi cảm giác việc này bất công, trong lòng oan ức, cho rằng phải trả muốn phần nặng, sư nương cũng dựa vào ngươi ý, ngươi thấy có được không?" Lời vừa nói ra, phòng khách nhất thời yên tĩnh lại, mọi người toàn bộ nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong con mắt đảo qua mọi người, trong lòng mặc dù nhưng mà cho rằng cái này trừng phạt có chút quá nhẹ, thế nhưng hắn vốn là vô tâm đưa Thanh Trí vào chỗ chết, ở trong lòng hắn bao nhiêu còn nhớ một ít sư huynh đệ tình cảm, đúng là này một lần sư nương rõ ràng cho hắn cầu xin, trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu, bất quá trong lòng nghĩ đến sư nương làm người tự ái, vẫn cửa đối diện hạ mọi người coi như con đẻ, nhớ được bản thân vừa tới nơi đây, sư nương đối với hắn vẫn là khá quan tâm, độ là thật tâm chân ý, huống hồ Thanh Trí sư huynh từ nhỏ đã tại nàng bên người lớn lên đây. Nghĩ đến đây nơi, hắn nhưng trong lòng thì thản nhiên lên, sư nương làm như vậy cũng bất quá là nhân chi thường tình mà thôi, vì là không để sư phụ khó xử, vì là để sư nương an lòng, hắn vẫn là gật gật đầu nói ra, "Sư phụ, này một lần may mà đại sư huynh đúng lúc ra tay, kỳ thực ta cũng không có gì đáng ngại, nếu như nhị sư huynh có thể chân tâm sửa đổi, dưới cái nhìn của ta, trừng phạt cường độ lớn nhỏ đã không quá trọng yếu, đối với bất kỳ trừng phạt nào ta đều không có dị nghị, hoàn toàn nghe theo sư phụ sư nương xử lý." Lạc Vũ nghe được Thanh Phong như vậy lời nói, trong lòng tất nhiên là cao hứng, đồng thời cũng rất bội phục cái này tiểu đồ đệ dĩ nhiên sẽ có như thế rộng rãi lòng dạ. Liêu Thanh Sơn nhìn Thanh Trí, nhưng là sắc mặt tối sầm lại, âm thanh lạnh như băng nói ra, "Hừ, nghịch đồ, còn không mau nhanh cảm ơn ngươi tiểu sư đệ tình nghĩa." Thanh Trí nghe đến lời này, không thể không tự, trong lòng tuy rằng 10.000 cái không nguyện ý, thế nhưng giờ khắc này trên mặt của hắn nơi nào có thể biểu hiện ra. Liền thấy hắn một mặt cảm kích nói ra, "Đa tạ tiểu sư đệ tha thứ, sư minh ta xấu hổ khó làm, lần này đi diện bích hối lỗi, ta nhất định nhưng mà chân tâm hối lỗi sửa sai." Nhìn Thanh Trí dáng dấp, Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng phân rõ không nhận ra người này lời, rốt cuộc là có phải hay không chân tâm thật ý, xuất phát từ nội tâm nói ra được. Hắn biết nhẹ nhàng gật đầu, chân tâm hy vọng hắn nói được là làm được, ngày sau không muốn trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Chuyện này xử lý xong, Liêu Thanh Sơn vì là để Thanh Trí tâm phục khẩu phục cũng không có để hắn lập tức ly khai, mà là tại một bên dự tính, Thanh Phong bây giờ tại sao lại đột nhiên biến lợi hại đối với Liêu Thanh Sơn hỏi dò, Thanh Phong liền đem mấy ngày nay đã sớm suy nghĩ xong lời nói một nói ra. Khi mọi người nghe được hắn tu luyện 8 năm mới đem tầng thứ nhất luyện thể luyện đến đại thành, đều là không khỏi thẹn thùng, một phương diện mọi người trong lòng nghĩ đến là cái tên này nghị lực thực sự là đủ lớn, một phương diện lại cảm thấy người này đúng là quá ngu ngốc. Thế nhưng, khi hắn nói chính mình dùng trúc đao một đao tiểu đem một người ôm hết đại thụ chém ngã, trong mắt biểu hiện là thêm một tia ánh sáng. Đón lấy hắn lại báo tàn nhận đoán, nói hắn lực lượng đã đột phá 20.000 cân thời điểm, quả nhiên đem Liễu Thanh Sơn đều kém một chút ngoác mồm kinh ngạc. Vì sao? Dựa vào Thanh Vân tu vi bây giờ, vận chuyển pháp lực tình huống bên dưới cũng là có thể cầm lấy 20.000 nhiều cân dáng vẻ đi, mà tên đệ tử này đây, không tới ngưng khí tầng 2A, không nói hắn là quái vật còn thật là khiến người ta không thể tin tưởng đây. Sau cùng, hắn lại bạo nổ mạnh mẽ đoán, nói hắn tiểu tại mấy ngày trước, dĩ nhiên tu luyện ra cương khí hộ thể, đây càng để mọi người kinh ngạc vô cùng. Vì sao? Bởi vì này cương khí hộ thể có thể không phải tùy tiện là có thể tu luyện ra được. Rất nhiều đi tới thể tu con đường đại năng sĩ, cũng là tu luyện mấy chục hơn trăm năm khả năng mới có thể dựng ra này cương khí. Tiểu tử này bất quá luyện thể tầng 2 cứ như vậy một khi hắn tầng thứ nhất thần công toàn bộ luyện thành, chẳng lẽ có thể đào thương bất nhập. Nghe đến đó, Liêu Thanh Sơn trong lòng lại ngứa ngáy lên, trong lòng nghĩ, tự mình có phải hay không hẳn còn tu luyện một phen đây. Sau cùng, Thanh Phong nói cho mọi người, hắn cảm giác mình lực lượng trước sau đều tại đột phá, thế nhưng hắn cũng không biết là bởi tu luyện bá thể quyết quan hệ vẫn là tự thân nguyên nhân. Vấn đề này, Liêu Thanh Sơn cùng Lạc Vũ đều không thể giải đáp cho hắn, chỉ là nói cho hắn, tốt đẹp tu luyện lại có bất kỳ chỗ không hiểu, có thể để sư phụ vì là hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một phen. Đồng thời còn cho hắn một khối lệnh bài, để hắn có thể đi thông thiên phong trên tàng kinh các nhìn nhìn, có cái gì có thể tu luyện pháp thuật, công pháp, tuy rằng chưa từng nghe nói có người có thể pháp thể song tu, đúng là hắn có thể thử trên thử một lần. Vì là đối với hắn tiến hành một ít đền bù, có lẽ là sư nương vẫn là cảm giác việc này có mất công bằng hợp lý, lúc gần đi, sư nương đặc ý kín đáo đưa cho hắn một cái nhỏ bọc nhỏ, lệnh hắn không có nghĩ tới là bên trong dĩ nhiên phi thường chân quý tu hành tài nguyên linh thạch, dòng giá 10 khối linh thạch bảy thả ở giữa. Một khắc đó, nói thật, hắn tha thứ sư nương, trước lúc này hắn thật sự cảm giác sư nương có chút bất công cho phép. Thông Thiên Phong sau trên đỉnh ngọn núi nơi, là một mảnh đoạn ngai, nơi này quanh năm thổi mạnh cương phong, này gió kiên cường dốc người có đủ, quanh năm thổi này gió sẽ để người thống khổ không chịu nổi ở tại đây. Lạc Vũ nhìn trước mặt Thanh Trí, âm thanh ôn hòa nói ra, Thanh Trí, mỗi người đều muốn vì là chính mình làm chuyện sai lầm phụ trách, sư nương hy vọng ngươi nhất định muốn thông qua cái này trừng phạt tốt đẹp sửa đổi tự thân, hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Thanh Trí nghe lời ấy, khoe mắt rưng rưng, trong lòng biết tuy rằng nơi này đau khổ, nhưng cũng tốt so với bị sư phụ phạt nặng tốt hơn rất nhiều. Sư nương nhiều năm qua vẫn sẽ không tham dự giữa đệ tử trách phạt, không nghĩ nàng này một lần dĩ nhiên vì mình trước mặt phản bác sư phụ, cũng không biết nàng hạ bao nhiêu quyết tâm. Thanh Trí trong lòng cảm kích, quay về sư nương lại nhất bái, nhìn sư nương cái kia hiền hòa khuôn mặt, cùng quan ái ánh mắt, hắn thiếu chút nữa thì muốn đem chuyện này từ đầu đến cuối rõ rõ ràng ràng, đầu đuôi hợp bản nói ra. Nhưng là lời đến bên miệng, hắn vẫn là nuốt tiến vào, dù sao việc này sự quan trọng đại, một khi hắn nói ra, hậu quả cũng còn nghiêm trọng hơn vạn phần, coi như là sư nương đến thời điểm e sợ cũng không cách nào có thể đem hắn cứu được. Ý niệm tới đây, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến một câu hằng cổ không đổi ngữ, thật là một bước đi nhầm từng bước sai. Chương 27, sư tỷ Liễu Tình Nhi. Thanh Phong trở lại nơi ở, lấy ra sư nương giao cho hắn linh thạch, đây là hắn lần thứ nhất chân thật nắm giữ vật ấy. Thông thường tình huống bên dưới, bước vào đến ngưng khí kỳ đệ tử hàng năm đều sẽ bị phát hành hai cái linh thạch, mà muốn nghĩ muốn đại lượng thu được loại linh thạch này, chỉ có thể thông quá khứ bên ngoài tìm kiếm đồng dạng vật giá trị đi bán hoặc là trao đổi đến thu được vật ấy. Tại có lúc, môn phái sẽ phái phát một ít nhiệm vụ, cũng sẽ khen thưởng một ít linh thạch các loại đồ vật. Hắn vừa rồi bước vào ngưng khí kỳ, còn không có đi đăng ký, một khi bị đăng ký trong danh sách, sau đó cũng sẽ có linh thạch phát ra, đồng thời còn sẽ theo tu vi tăng lên, phân phát linh thạch cũng sẽ càng nhiều. Giờ khắc này, hắn tay cầm linh thạch, ngồi xếp bằng tại ngay giữa sân, đại nhật lạc hà công bắt đầu vận chuyển, đại lượng linh khí bị công pháp từ linh thạch bên trong hút lấy ra. Huyền công vận lượn một vòng, trong lòng hắn kinh hỉ, không nghĩ tới linh thạch này cũng thật là thần kỳ, bình thường chính mình đã tọa nửa ngày cũng không cách nào hấp thụ nhiều như vậy linh khí. Chẳng thể trách có người truyền ôn, tu luyện một đường không chỉ có muốn tư chất kỳ giai, còn cần đại lượng tài nguyên mới có thể có thành tựu, cho nên mới có một ít tu tiên thế gia, tu tiên đại tộc độc lập đi ra ngoài, vì chính là đem những tu luyện kia tài nguyên để lại cho mình nhà con cháu đi. Nghĩ tới đây, hắn liền không lại quá suy nghĩ nhiều lo, chỉ là chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Ba ngày phía sau, trên tay hắn linh thạch mới bị hoàn toàn hấp thu đi, lúc này hắn đã đột phá ngưng khí một tầng, tiến vào ngưng khí tầng 2. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tiến bộ nhanh như vậy, nghe nói có tu sĩ mỗi một tầng tinh tiến đều thời gian phải rất lâu, thậm chí mấy năm, cũng không biết mình vì sao tu hành như vậy thần tốc, này mới bao lâu dĩ nhiên đã đến tầng 2, chẳng lẽ cùng loại công pháp này có liên quan. Hắn không tìm được manh mối tiểu cũng sẽ không nghĩ nhiều, đúng là hắn nội thị một cái tự thân, nhìn thấy tử phủ bên trong viên kia đủ có hạt gạo lớn nhỏ màu tím tinh thể, trong lòng âm thầm tự mừng không ngớt. Viên kia không lớn màu tím tinh thể tự nhiên là hắn mỗi ngày hút lấy tiên tiên tử khí, này chút tử khí mỗi ngày đều tại tăng nhiều, đồng thời còn sẽ từ từ tỏa ra cái kia loại năng lượng đặc thù tầm bổ hắn thân thể, đối với hắn mà nói chỗ tốt nhiều nhiều. Cái kia một ngày nếu không phải là nó bùng nổ ra năng lượng thật lớn giết chết kiếm khí, hắn nơi nào chỉ là sẽ nhận như vậy điểm vết thương nhẹ, đúng là hiện tại hắn cũng hoàn toàn không có mò thấy này chút năng lượng cụ thể phương pháp sử dụng. Bất quá tại hắn nghĩ đến, ngày theo sau hắn tu vi tinh tiến, nhất định sẽ làm minh bạch. Đứng dậy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân tiểu hiện ra mỏng như cánh ve cương khí hộ thể, này cương khí nhìn như rất mỏng, thế nhưng là có thể phòng hộ chí ít 1000 cân cường độ, đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình bá thể quyết tu hành càng sâu, này cương khí cũng càng ngày sẽ càng hùng hậu. Liên tục mấy ngày không có ăn cơm, hắn vội vàng lấy một ít thức ăn đồ vật, hung hăng ăn xong nhiều đồ vật, hắn mới có một ít chắc bụng cảm giác. Hôm nay hắn không muốn đi Lạc Hà Phong, bởi vì trải qua mấy ngày nay, hắn cảm giác Lạc Hà Phong thác nước đã không thể để hắn bá thể quyết càng gần hơn một bước. Nghe nói Hiểu Nguyệt Phong cái kia cái thác nước còn cao hơn Lạc Hà Phong hơn 100 trượng, dòng nước càng thêm mãnh liệt, đúng là nơi đó thác nước đang sườn núi nơi không nói, còn không giống Lạc Hà Phong có thể tùy ý đi lại. Bởi vì Hiểu Nguyệt Phong chuyên thu nữ tu, vì lẽ đó không có tình huống đặc biệt là không đối ngoại phong cởi mở, cũng chính là Đường Phong đệ tử nghĩ muốn đi đi bộ, đó là không có khả năng. Tốt tại hắn ở bên kia có một quan hệ, chính là không biết có dùng được hay không a, suy nghĩ chốc lát, hắn vẫn là quyết định đi nơi nào nhìn một nhìn. Có lẽ cái kia người sẽ cho mình cái mặt mũi, cũng không nhớ rõ đây đúng là sơn đạo gồ ghề, đường xá xa xôi, hắn không khỏi nghĩ đến nhìn núi làm ngựa chết đạo lý. Vào lúc này, hắn hâm mộ nhất chính là những có thể kiêng ngự khí phi hành các sư minh, chỉ cần kiếm quyết đồng thời, nhất thời tiểu sẽ theo phi kiếm phóng lên trời, không nói ra được cỡ nào tiêu sái đáng thương, hắn chỉ có thể không ngừng dùng hai cái chân chạy trốn, tuy rằng này đối với hắn mà nói căn bản không mệt, làm sao nhưng là cần đại lượng thời gian dùng để bước đi a, rất không dễ dàng dùng nhỏ nửa ngày thời gian. Hắn vừa mới đến Hiểu Nguyệt Phong dưới chân núi, nơi này như hắn nghĩ, quả nhiên có đệ tử chăm sóc, không cho người khác tùy ý đi tới. Liền, hắn liền đối với người sư tỷ kia nói, chính mình có người quen tại bên trong, nghĩ muốn đi qua thăm viếng một phen, đón lấy hắn tiểu đem người nọ có tên chữ báo lên. Liêu Tình Nhi có một người gọi là làm Thanh Phong tiểu sư đệ tìm ngươi có việc, mời lập tức trả lời. Cái kia sư tỷ đối với trong tay hạc giấy nói xong lời nói này, liền đối với nó đánh một cái chỉ quyết, đón lấy liền thấy hạc giấy dĩ nhiên lượn lượn bay lên, đảo mắt liền biến thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Loại này thông tin phương thức chính là đơn giản nhất một loại phi hạc chuyển sách phương thức, dùng chính là một loại đặc thù phù triệt thuật, nó không chỉ có đơn giản thuận tiện, còn rất tiết kiệm tiền, chính là chuyển thu khoảng cách không muốn quá xa, nếu không thì không chờ phi hạc tới chỗ, năng lượng đã dùng hết. Thanh Phong không có chờ thời gian bao lâu, liền thấy cái kia phi hạc đã vòng trở lại, người sư tỷ kia bên thai bên lắng nghe một phen, sau cùng tiểu nói với Thanh Phong: "Tốt rồi, Liêu Tình Nhi cho ngươi đi qua." Thanh Phong nghe nói như thế, trong lòng này mới an ổn xuống, chỉ lo cái kia người sẽ không phản ứng hắn đây. Cái kia sư tỷ lại đối với hạt giấy đánh cái chỉ quyết, hạt giấy một lần nữa bay lên, cho Thanh Phong bắt đầu dẫn đường. Cái kia sư tỷ lúc sắp đi, đặc ý căn dặn hắn, chỉ có thể theo hạt giấy phía sau đi, chỗ khác không thể tùy ý đi lại, nếu không thì sẽ bị trục xuất hiệu Nguyệt Phong. Thanh Phong đương nhiên không có dị nghị, lanh lẹ cùng sau lưng hạt giấy lao nhanh mà đi. Không dùng thời gian bao lâu, hắn hữu theo hạt giấy đi tới nơi giữa sườn núi, nơi này một mảng nhỏ phòng ốc chẳng chịt có hứng thú phân bố tại các nơi. Phía trước một chỗ trên đất trống, bị lát thành rất nhiều trường điều gạch đá, có một ít sư tỷ chính ở chỗ này đã tọa luyện công, hoặc trong lúc đi lại tu luyện pháp thuật. Phía trước có mấy cái nữ tử đang liễu ra liễu díu, một người trong đó trên người mặc xanh biết y phục quay về hắn phất lên cánh tay, cũng để hắn mau nhanh đi qua, người này không là người khác, chính là hắn khó gặp tiểu sư tỷ, cũng là sư phụ Liêu Thanh Sơn ái nữ Liêu Tình Nhi. Ha ha, tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi rảnh rỗi như vậy, dĩ nhiên có thời gian lại đây nhìn ta, mấy năm không gặp đúng là biến hóa không ý ta. Thanh Phong sờ sờ sau gáy, cười hì hì nói ra, sư tỷ quá khen, kỳ thực ta lại đây là có chuyện muốn nhờ sư tỷ. Nghe được hắn nói như vậy, Liêu Tình Nhi con ngươi nhất chuyển, lập tức nói ra, dễ bản, chỉ cần không phải để sư tỷ của ngươi ta đi giết người phóng hỏa cái gì đều làm, đúng là ta bên này có chút việc, cần sự hỗ trợ của ngươi, không biết ngươi nguyện không nguyện ý. Bị ngươi ngược lại đem một xe, một lần này làm được Thanh Phong cười cười xấu hổ, nhìn trước mắt mấy vị mỹ nữ cái kia cười khanh khách ánh mắt, hắn cảm giác mình hình như lên phải thuyền giặc giống như vậy, thế nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Quá tốt rồi, tiểu sư đệ, ngươi không biết, mấy người chúng ta kế hoạch đi đêm mưa lớn rừng rậm, vừa vặn thiếu một có thể lưng, có thể chịu người, này một lần có ngươi gia nhập chúng ta tiểu đã không có nỗi lo về sau, đến, tiểu sư tỷ ta vì là ngươi giới thiệu một cái này mấy mỹ nữ sư tỷ a. Nghe được đêm mưa lớn rừng rậm, Thanh Phong nhất thời ngây tại chỗ. Chương 28, đêm mưa lớn rừng rậm. Tuyết Như, Bích Phàm, Phương Vũ Hân. Liêu Tình Nhi vì là hắn lần lượt từng cái giới thiệu một phen, đồng thời đem tên của hắn cũng nói cho mọi người. Lúc này, Phương Vũ Hân không quá chắc chắn hỏi do, cái kia, ngươi có phải là Tử Hà Phong cái kia được người gọi là rác rưởi tiểu sư đệ ra hỏa a? Chờ nàng nói xong, nàng lập tức lại giải thích nói, ta không là ý đó, ta là nói, ngươi có phải là đem Thanh Ý Lìa đánh bại tên kia? Nghe được nàng nói như vậy, Thanh Phong thật lòng có chút lúng túng không thôi, nhưng vẫn là gật đầu nói ra, ừ, cái kia chính là ta. Và, đúng là ngươi a. Cô gái kia một lần nữa cảm thán, lúc này, hai người khác cũng cùng sợ hãi than, dù sao Thanh Y thì sự tình mọi người sớm có thai nghe, nhưng không nghĩ này một lần dĩ nhiên gặp được vụ hai tiếng tình dục nam chủ, các ngươi nói vui hay không ý không ngoài ý muốn. Liêu Tình Nhi cũng tại lúc này thì tới, hỏi do cái kia ngày đến cùng xảy ra chuyện gì, thời khắc này Thanh Phong chạy tâm đều có, nếu không phải là còn cần dùng nơi này thác nước luyện thể. Hắn nói cái gì cũng sẽ không cùng đám này nữ nhân chờ ở chung với nhau, đối với những đưa ra câu hỏi kia, hắn cũng chỉ có thể hừ hừ nha ô lừa gạt. Tốt tại không có bao lâu, dưới núi lại đi tới một người đàn ông, người này cao lớn uy vũ, thân vác một thanh cự kiếm, nhìn thấy được hình như phi thường lợi hại dáng vẻ. Liêu Tình Nhi lại vì là hắn giới thiệu một phen, người này là Lạc Hà Phong sư minh, tên là Triệu Thiên Tứ. Nghĩ hẹn mấy người đều đã đến đông đủ, mọi người cũng sẽ không tán chuyện, mà là đi tới núi trước trên vách đá treo leo. Giờ khắc này Liêu Tình Nhi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng thuyền nhỏ, chỉ thấy nàng biểu hiện nghiêm túc. Quay về cái kia thuyền nhỏ phun ra liên tiếp thần chú, lại đánh tới mấy cái pháp quyết đón lấy màu trắng, kia thuyền nhỏ tiểu bắt đầu từ thay đổi nhỏ lớn, bất quá thời gian ngay mắt, tiểu đã biến thành có thể cưỡi 7-8 người thuyền nhỏ. Thanh Phong đương nhiên biết loại pháp khí này, chính là một loại hiếm có loại cỡ lớn phi hành pháp khí, giá cả đắt ra không nói, còn không phải người bình thường có thể có, nghĩ đến pháp khí này nhất định là sư phụ tặng cho nàng đi. Mọi người nhảy lên thuyền, liền thấy Liêu Tình Nhi đưa tay ra, hỏi mọi người thu lấy linh thạch, mỗi người một khối, này chút người hình như sớm có ước hẹn, dồn dập lấy ra chuẩn bị xong linh thạch, đợi đến Thanh Phong trước mặt thời điểm nàng nhưng là chưa thu. Chỉ là nói cho hắn, một lần này linh thạch nàng thay hắn thanh toán. Giờ khắc này, Thanh Phong mới biết, nguyên lai còn muốn lộ phí a, chỉ thấy Liêu Tình Nhi thu đủ linh thạch liền đem những linh thạch kia từng cái khảm nạm ở trên thuyền mấy cái lon xuống động lỗ bên trong. Làm xong này hết thảy, liền thấy nàng đánh ra một cái pháp quyết, màu trắng thuyền nhỏ nhất thời phát sinh ông một tiếng, một màn ánh sáng từ trên thân thuyền bốc lên đem toàn bộ thuyền nhỏ đều bao vây đi vào. Lúc này, nàng một lần nữa đánh ra pháp quyết, thuyền nhỏ liền trực tiếp lơ lửng xoạt một cái tiểu đi về phía trước bay qua. Cảnh vật trước mắt thật nhanh sẽ qua, không nghĩ tới này thuyền nhỏ tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, đúng là vòng bảo vệ này nhưng là thật tốt. Không cần người dùng pháp lực bảo vệ chính mình, không chỉ có dùng ít sức còn rất bất lo điều khiển phi thuyền, chỉ cần một người liền có thể, còn dư lại mấy người tiểu bắt đầu nhàn trò chuyện. Thanh Phong vốn là lợi ích, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là bị người hỏi hắn tiểu sẽ trả lời một câu mà thôi, đúng là nghe bọn họ không ngừng tán chuyện, cảm giác còn thật có ý tứ. Đảo mắt đã lớn nửa ngày trôi qua, lúc này mọi người rốt cuộc đã tới đêm mưa lớn rừng rậm khu vực biên giới, nhưng là thuyền nhỏ nhưng là một chút cũng không có giảm tốc độ, trực tiếp hướng về rừng rậm nơi sâu xa cấp tốc mà đi. Nhìn phía dưới rừng rậm, Thanh Phong trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, 8 năm thời gian a, cứ như vậy vội vã mà qua. Cũng không biết mình cha mẹ có hay không còn sống trên đời, bọn họ lại sẽ ở nơi nào. Phượng Sơn thôn bây giờ là hay không đã hoàn toàn yên diệt, thù kia nhà lại là ai đây, mấy năm qua kỳ thực hắn đặc ý không muốn nhắc tới nơi này, bởi vì hắn thật sự là cảm giác thái quá vô lực, kẻ thù thái quá mờ ảo. Mà nay một lần, hắn quyết định thuận tiện trở lại một lần, không chỉ có là đi tế điện một cái những chết đi kia vong hồn, hắn còn muốn lấy về một dạng đồ vật, chính là cái kia năm đó chính mình nhặt được nặng dị thường lọ đá. Khi còn bé hắn rốt nát vô tri, chỉ là cho rằng tập thể hình ngoạn ý, hiện tại hắn vừa nghĩ tới vật ấy trong lòng tiểu nghi hoặc không thôi, tại hắn nghĩ đến cái kia lọ đá tất nhiên không là thông thường vật, bởi vì nó quá nặng, đã vượt qua phổ thông lọ đá mấy lần, vì lẽ đó hắn nghĩ lấy về nghiên cứu một chút, cái kia lọ đá đến cùng là cái thứ gì? Lại qua nửa cái canh giờ, đã đi vào rừng rậm 1/3 địa phương, nơi này của một chọc trời, thú tiếng không ngừng, nghe lên cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà run. Mấy người cảm giác nơi này tiểu gần đủ rồi, liền đè xuống đụng mây, hướng về rừng rậm bên trong hạ xuống. Nay một lần mấy người xuất phát tới đây, chính là vì hoàn thành tông môn ban bố một cái nhiệm vụ, săn giết một loại tên là thành nhãn ma chu yêu thú cấp 2. Loại này yêu thú cấp 2 so sánh thực lực nhân loại tu sĩ tới nói tương đương với ngưng khí 6 tầng mà thôi, cho nên nói nhiệm vụ này không là rất nguy hiểm, đồng thời một phương diện có thể được tông môn tưởng thưởng linh thạch, một phương diện còn có thể rèn luyện mọi người năng lực, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Yêu thú thứ này bị loài người ấn cấp đến phân loại, mỗi một cấp yêu thú đối ứng 3 tầng ngưng khí kỳ tu sĩ. Phi thuyền rơi xuống đất, Liêu Tình Nhi đánh ra pháp quyết, thuyền kia mà tiểu cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến thành bàn tay lớn nhỏ bị nàng cất vào đến. Nhiệm vụ của lần này là 3 con thanh nhãn ma chu thú, bất quá vạn nhất có cái gì hiếm hoi yêu thú qua lại, chúng ta cũng có thể thuận tiện thu hoạch một phen, thế nhưng mọi người vẫn là phải cẩn thận đề phòng, dù sao mưa này ban đêm lớn rừng rậm bên trong, vẫn là có yêu thú cấp cao tồn tại. Liêu Tình Nhi lời nói vừa ra, mọi người không khỏi dồn dập gật đầu. Vì là có thể càng nhanh hơn tìm tới thanh nhãn ma chu, mọi người quyết định vẫn là cách ra tìm tốt, một khi phát hiện vật kia, lập tức liên lạc phát tín hiệu. Nơi này tổng cộng 6 cái người, vừa vặn có thể phân thành 2 tổ, Liêu Tình Nhi đương nhiên phải dẫn tiểu sư đệ, còn lại một người hỏi thăm một cái, Phương Vũ Hân nghĩ đi theo đám bọn hắn. 3 người còn lại tự động bị chia làm một tổ, mọi người lấy nơi này vì là đánh dấu, nếu như lạc đường sẽ tới đây bên trong tập hợp. Mọi người tách ra phía sau, Liêu Tình Nhi tại phía trước dẫn đường, Thanh Phong cùng Phương Vũ Hân đi sát đằng sau, sợ bị rơi xuống bình thường. Mấy người đi về phía trước khoảng chừng 500-600m thời điểm, liền nghe được phía trước một tiếng giống to truyền đến, Liêu Tình Nhi leo lên đại thụ, liền thấy ngoài mấy chục thước địa phương, chính có một đầu gấu đen cùng một đầu vóc người to lớn lợn rừng chính tư đánh nhau. Hai người này đều là dã thú bình thường, mấy người đương nhiên đối với này chút phàm tục thú hoang không có hứng thú, liền đi vòng qua, lại đi khoảng 100m, phía trước tia sáng dĩ nhiên càng ngày càng mở, nơi này cây cối càng thêm cao lớn, cái kia chặt chẽ tán cây càng là một cây liền với một cây ánh sáng mặt trời một điểm cũng chiếu rọi không tiến vào, vì lẽ đó nơi này càng thêm tối mở. To lớn tươi đẹp đóa hoa, lập loè hào quang cao cỡ một người nấm, càng hướng về bên trong đi, những thứ kia dĩ nhiên càng lớn lên. Ồ, đó là cái gì? Liễu Tình Nhi đưa tay chỉ về giữa không trung, hai cây trong đó địa phương, còn lại hai người dương mắt nhìn lên, trong lúc nhất thời không khỏi sững sờ tại chỗ. Chương 29, kê quan kim xì xà. Một gốc cây cao cỡ một người cây thấp, chỉnh cái cây đều chỉnh hỏa màu đỏ, giờ khác này ở phía trên chạc cây trên còn có 3 cái màu sắc vàng nhạt trái cây, có thể nhìn thấy trái cây trên thỉnh thoảng có chút điểm hào quang thiểm qua một nhìn thì không phải là vật phàm. Nói thật, Phương Vũ Hân cùng Thanh Phong đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, chân tâm không nghĩ tới vận khí của mọi người như thế tốt, vừa rồi đi vào liền phát hiện thứ tốt. Tiểu tại mấy người nội tâm cảm thán thời điểm, Thanh Phong nhưng là trong lòng kinh sợ, 4 lần nhìn quanh một vòng phía sau, đều là cảm giác nơi nào hình như không đúng. Hắn cẩn thận nói ra, các ngươi có cảm giác hay không nơi nào không đúng vậy? Lời này vừa nói ra, hai nữ đầu tiên là sức sở, tùy theo cũng đồng dạng đã nhận ra có cái gì không đúng. Làm sao đột nhiên yên tĩnh như vậy, còn có nơi này nếu có bảo vật ở đây, tại sao xung quanh lại không có một con dã thú đây? Ồ, này còn giống như thực sự là không đúng lắm à? Nghe Phương Vũ hơn lời, Liêu Tình Nhi cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đúng đấy, nơi này hình như thái quá an tĩnh, không giống vừa rồi ở phía sau bên thời điểm, đâu đâu cũng có chim hót thú hống âm thanh. Ta nghe đại sư huynh nói qua rất nhiều bảo vật bên cạnh đều sẽ có cường đại yêu tà chăm sóc, bụi cây này cây ăn quả một nhìn chính là khác với tất cả mọi người, hai người các ngươi có hay không có nhận thức à? Liêu Tình Nhi lắc lắc đầu, Phương Vũ Hân cũng nói không biết, dù sao các nàng cũng là tình cờ đi ra làm một chút nhiệm vụ, nơi nào có thể nhận thức tốt nhiều đồ vật. Nhìn bụi cây kia cây ăn quả, Liêu Tình Nhi lập tức nói ra, không muốn nghĩ những thứ khác, các ngươi nhìn cái kia trên cây ăn quả mặt vừa vặn có 3 viên trái cây, vừa vặn để 3 người chúng ta chia đều, mặc dù coi như hình như không có thành tựu, thế nhưng cần phải cũng có rất tốt dự lực. Nàng vừa rồi nói xong, cũng không chờ hai người đáp lời, tiểu đi về phía trước, thẳng đến cái kia cây nhỏ vừa lấy đi qua. Không muốn. Thanh Phong muốn ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt Liêu Tình Nhi đã đến cây ăn quả bên cạnh, tìm tòi tay liền muốn đem cái kia trái cây nắm ở trong tay. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đúng vào lúc này, bỗng nhiên tiếng gió phun trào, một luồng mùi tanh kéo tới, một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cắn một cái hướng về phía Liêu Tình Nhi. Liêu Tình Nhi tay mắt lênh lẹ, lấy tay vừa thu lại, cái kia 3 viên trái cây đã bị nàng hái tại trong bàn tay, đón lấy nàng lắc mình nhảy một cái, miễn cưỡng tránh thoát cái kia buồn máu miệng to tập kích. Giống. A. Một tiếng cực kỳ thanh âm phẫn nộ nhất thời truyền ra ngàn mét có hơn, vô số yêu thú cấp thấp vào đúng lúc này không cả người run, trong lòng run sợ. Xảy ra chuyện gì? Một đội khác nhân mã nghe được tiếng này cũng là sợ hãi lên, dồn dập phòng bị nhìn một phía, sau một chốc không có phát hiện cái gì yêu vật, này mới an tâm, thế nhưng trong lòng nhưng quay về rừng rậm càng thêm kính nể lên. Chói hai tiếng hô, nhất thời đem Thanh Phong 3 người chấn hoa mắt ù tai, đón lấy một luồng uy áp cường đại liên tiếp đi đến. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ một cái đủ có 10 trượng dài trên đầu mặt mọc da đỏ như màu gà bình thường cự xà, chính đầy mắt toán độc nhìn 3 người. Kê quan kim xí xà Phương Vũ Hân âm thanh hoảng sợ gọi nói. Cũng còn tốt nó không có mọc ra cánh vàng, thực lực còn tại cấp 3 bên trong, bằng không chúng ta chết chắc rồi. Liêu Tình Nhi vừa rồi nói xong, to lớn kia cự xà màu đen đã mở ra miệng rộng quay về Liêu Tình Nhi cắn tới. Liêu Tình Nhi tay cầm kiếm quyết, một kiếm thuận thế bay ra, tiêu chém vào trên người cự xà, chỉ nghe răng rắc tiếng không ngừng, phi kiếm kia chém trên người rắn thời điểm, càng là cùng cái kia đại xà trên người lân phiến không ngừng cọ sát ra đố lửa, nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa, tổn thương bản thể. Liêu Tình Nhi tay cầm trái cây rất không tiện, tiện tay vung một cái tiểu dao nó cho Thanh Phong, để hắn thu hồi đến. Thanh Phong tiếp nhận trái cây, lanh lẹ lấy ra một cái hộp nhỏ liền đem chúng nó đều được vào. Tại hắn nghĩ đến, dù sao cũng ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Mà cái kia kê quan kim xí xà nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt tùy theo rời về phía Thanh Phong đến. Thời khắc này, Phương Vũ Hân cũng rút kiếm vào tới, cùng cái kia cự xà đánh nhau, bất thời gian thời điểm, liền nghe được nàng gọi nói, Thanh Phong hướng phía sau, không nên bị cái kia cự xà gần người. Tuy rằng hai cô gái biết Thanh Phong đã từng đánh bại qua Thanh Y Liễu, thế nhưng tại các nàng nghĩ đến, quá trình đó nhất định là Thanh Y Liễu bất cần rồi, lại thêm tiểu tử này lực lượng cổ quái phi thường lớn, mới có thể tạo thành cái kia loại hậu quả. Đồng thời thông qua Liễu Tình Nhi, Phương Vũ Hân cũng biết hắn tu luyện chính là luyện thể thuật, loại này ngoại công theo tu sĩ, căn bản không lọt nổi mắt xanh, coi như là người nói thiên hoa loạn truy cũng là không có thị trường. Vì lẽ đó ở trong lòng của nàng, căn bản không có khả năng tán thành tu vi của hắn. Thanh Phong đúng là nghe lời, lập tức bắt đầu trốn, trường hợp này hắn cảm giác cũng không phải là mình có thể tham gia. Dù sao hai người kia chỉ là điều khiển phi kiếm là có thể đối với cái kia cự xà công kích, mà hắn thì sao? Nếu như hỗ trợ, tiêu được gần người tranh đấu à? Cái kia trên căn bản chính là vật lộn sống mái, lại nhìn cái kia cự xà thân thể, nhìn cũng làm người ta quá mắt. Trong lòng hắn cho rằng coi như là hắn tăng thêm nữa 20.000 cân khí lực, hình như cũng rất khó đánh bại cái kia đại khối đầu a chém giết bên trong. Liễu Tình Nhi cùng Phương Vũ Hân nhưng là cảm giác càng ngày càng suy yếu lên, này cự xà phi thường chịu đòn, đồng thời thỉnh thoảng còn sẽ miệng nôn một loại nóng bỏng hóa diễm. Theo một tiếng giống to, cự xà đuôi một rút, nhất thời đem hai người phụ nữ đánh bay ra ngoài đón lấy liền thấy nó đứng thẳng lên, bay về Phương Vũ Hân bay nào mà đi, mở ra cái kia buồn máu miệng lớn nhìn dáng dấp nghĩ muốn một khẩu đem nàng nuốt đi xuống bình thường. Phương Vũ Hân nhìn không ngừng tới gần buồn máu miệng lớn, trong lòng kinh khủng, trên mặt vốn là hoảng loạn tâm ý, các nàng dù sao rất ít tới bắt cầm yêu thú, giao đấu kinh nghiệm cũng phi thường không đủ, mà này một lần ai có thể nghĩ tới vừa rồi đi ra tiểu gặp phải loại cấp bậc này ra hỏa. Muốn nhìn mệnh muốn mất rồi, Phương Vũ Hân khẽ mắt dừng, cắn răng, từ bên hông lấy ra một cái màu đen lôi châu đến, này lôi châu chính là sư phụ giao cho nàng bảo mệnh đồ vật. Đáng tiếc nàng khoảng cách yêu thú gần quá, một khi thả ra này lôi châu uy năng, tất nhiên là muốn đồng quy vu tận hạ chẳng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nói rồi những câu nói này kỳ thực bất quá phát sinh tại trong trước mắt, nhìn lập tức sẽ bị cái kia cự xà thôn phệ, Phương Vũ Hân sắc mặt phát lạnh, nhất thời không do dự nữa, lòng nghĩ chính là chết cũng muốn kéo một chịu tội thay. Cách đó không xa, Liễu Tình Nhi vươn mình đứng lên, vận lên vô thượng kiếm quyết, phi kiếm rời khỏi tay, ngoài miệng gấp giọng giống to, nghiệt xúc, ngươi dám. Phương Vũ Hân pháp lực tụ tập tới, liền muốn bóp nát lôi châu, nghĩ muốn cùng cái kia cự xà đến cái cá chết lưới rách. Nhưng ở nơi này vạn cân một khắc, cự xà bỗng nhiên đầu ngửa ra sau đi, âm thanh tràn đầy vẻ thống khổ. Phương Vũ Hân trợn mắt lên, lúc này mới nhìn thấy tại cái kia lớn đầu rắn phía trên dĩ nhiên đứng cạnh một người, không là Thanh Phong còn là người phương nào. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên một tay cầm đao một tay dùng sức lôi cái kia cự xà mũi lỗ nơi đi lên kéo, cái kia kê quan xà bị đau liền ngửa ra sau đi. Nguyên lai Thanh Phong nhìn thấy hai nữ bị đánh bay thời gian, đã biết xấu, tuy rằng hai người bọn họ đều là ngưng khí tầng 8 tầng 9 tu vi, làm sao chém giết kinh nghiệm vẫn là quá ít. Một khắc đó, hắn hữu cấp tốc chạy đến cự xà phía sau, đón lấy một cái liền hướng trên người nó nhảy tới. Tiểu tại thời khắc mấu chốt, hắn mới chạy đến đầu rắn phía trên, hiểm hiểm ngăn trở một hồi bi kịch đúng là hiện tại, hắn dùng sức lôi kéo cự xà mũi lỗ, một tay nâng đao liền muốn chặt xuống, nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng cấp thiết tiếng gọi nói, sư đệ cẩn thận. Chương 30, thời khắc sinh tử lấy mạng muốn liều. Nghe được Liễu Tình Nhi vội vàng tiếng kêu gào, Thanh Phong như có cảm giác, nhất thời tránh người vị, liền nghe được hồn hển một tiếng vang lên, cái kia kê quan xà màu đỏ rắn quan dĩ nhiên đột nhiên giấy lên một luồng màu vỏ quýt hỏa diễm, quay về hắn vừa rồi đứng yên vị trí ép xuống. Nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, giờ khắc này khả năng đã bị đốt thành than tuổi. Còn không chờ hắn nghĩ nhiều, con rắn kia quan lại quay về hắn đánh tới đến không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể từ bỏ nơi này, theo cự xà thân thể chạy xuống đi. Cự xà bị hắn chọc giận, nơi nào có thể dễ dàng buông tha hắn, mà hắn còn chứng kiến, cái kia trái cây tiểu trên người Thanh Phong, giờ khắc này càng là không thể bỏ qua cho hắn. Thanh Phong nhảy hạ thân rắn, còn không chờ đi ra năm bước, to lớn đuôi rắn tiểu gào thét mà đến, bụp một tiếng, hắn cũng cảm giác một nguồn sức mạnh bị đánh vào người, đón lấy liền thân bất do kỷ bay ra ngoài. Nghiệt xúc nhận chết. Phương Vũ Hân lôi châu nháy mắt tung, trực tiếp đánh vào mào gà đầu rắn phía trên, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Dường như lôi đỉnh giáng lâm giống như vậy, một cỗ hủy diệt giống như khí tức phả vào mặt, một luồng lóe sáng điện quang xẹt qua thẳng tắp bổ vào rắn trên đầu. Cái kia kê quan xà bị đánh trúng, nhất thời kêu thảm một tiếng, sau đó có thể nhìn thấy, nó gần phân nửa mặt rắn đều bị đốt làm cháy. Dâm một tiếng, cự xà ngửa đầu ngã xuống, đã không có âm thanh bình thường không lúc đích. Thanh Phong miễn cưỡng đứng lên, cả người nhưng là đau đớn không ngớt, tốt tại hắn tu luyện bá thể quyết, gân da rắn chắc cực kỳ, một lần này đúng là không có đối với hắn tổn thương cùng căn bản, coi như là như vậy, hắn cũng bị sợ hãi đến trong lòng run sợ. Liễu Tình Nhi cùng Phương Vũ Hân không để ý tới lại đây nhìn hắn, liền chạy tới cự xà bên người, nghĩ muốn nhìn xem nó có phải hay không chết rồi. Hai người đi đến cái kia cự xà bên người, nhìn thấy nó hai mắt nhắm nghiền, càng là không có nửa điểm hô hấp, nhìn đến đây, Liễu Tình Nhi cũng không dám bất cẩn, đến là nhiều một cái tâm nhãn, tay cầm phi kiếm, quay về con rắn kia đầu tiểu chém tới, như vậy lời nói coi như là nó không hề chết hết cũng đều chết ấu. Chưa từng nghĩ phi kiếm vừa rồi bị nàng giơ lên, cái kia cự xà hai mắt bỗng nhiên trợn mở. Hô một cái, một đạo hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, trong chớp mắt tiểu đem hai nữ đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là các nàng bao nhiêu có chút phòng bị, lần này chắc chắn phải chết, coi như là như vậy, Liễu Tình Nhi cùng Phương Vũ Hân cũng là bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Cự xà động thân mà lên, trong mắt tràn đầy lửa giận vẻ, nó ngửa đầu gào lên một tiếng, ưu vọt tới, nghĩ muốn đem hai nhân loại kia ăn đi, để tiết mối hận trong lòng. Thanh Phong trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm, không nghĩ tới yêu thú này lại vẫn có như vậy chỉ số thông minh, mắt nhìn cái kia cự xà tiểu phải chạy đến hai nữ bên cạnh, hắn nghĩ muốn đi cứu viện nhưng là sợ không còn kịp rồi. Kê quan kim sĩ xà mở ra tràn đầy nước bọt miệng rộng, liền muốn cắn một cái hạ, kết thúc Liễu Tình Nhi tính mạng thời gian, bỗng nhiên thân thể dĩ nhiên lui về phía sau đi. Quay đầu lại một nhìn, nguyên lai là Thanh Phong tình thế cấp bách bên dưới, dĩ nhiên một thanh kéo lại cái đuôi của nó, dùng hết sức lực toàn thân đem nó hướng phía sau kéo đi. Kê quan kim sĩ xà giận dữ, hai lần chuyện tốt đều bị trong mắt hắn cái kia nhân loại nhỏ bé phá hoại, nhất thời giống như điên cuồng, chuyển đầu tiểu thẳng đến Thanh Phong mà đi. Thanh Phong liếc mắt nhìn Liễu Tình Nhi hai người, trong lòng nghĩ đến nếu như muốn cứu được hai người, chỉ có thể đem đại xà này dẫn đi này biện pháp duy nhất. Không do dự, hắn quay về đại xà dùng sức hét lớn một tiếng, lập tức hướng về xa xa chạy gấp mà đi. Kê quan kim sĩ xà liếc nhìn sắp biến mất thân ảnh Thanh Phong, lại chuyển đầu nhìn một chút bị thương hai nữ, vẫn là lựa chọn đuổi theo cái kia kẻ đáng ghét nhất, huống hồ hắn trên người còn có nó thủ hộ nhiều năm kim cương quả. Cự xà gào thét mà đi, Liễu Tình Nhi lập tức lấy ra truyền tin phi hạc, quay về phía trên đánh tới pháp quyết, phi hạc đảo mắt tựu bay nhanh mà đi. Thanh Phong một đường lao nhanh, không chút nào dám một khắc dừng lại, tốt tại hắn luyện thể xuất thân, chạy trốn mấy chục dặm một điểm không có vấn đề, đúng là cái kia kê quan kim sĩ xà đồng dạng tốc độ cực nhanh, đồng thời một đường đấu đá lung tung, bị chặn tại nó trước người hết thảy vật thể đều sẽ bị nó cái kia thân thể cao lớn đánh bay đi ra ngoài. Nếu không phải là nó đầu bị trọng thương, thỉnh thoảng đến một cái đau nhức cảm giác, sợ là sớm đã đuổi kịp trước mặt Thanh Phong. Giờ khắc này, cự xà một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, đảo mắt cùng Thanh Phong khoảng cách lại kéo gần lại mấy phần. Thanh Phong cảm thụ được phía sau cự xà không ngừng phun ra tanh hôi nhiệt khí, trong lòng sợ hãi không thôi, chỉ có thể một lần nữa ra tốc lao nhanh, cứ như vậy, một người một thú ngươi đuổi ta đuổi, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian liền chạy ra khỏi mấy chục dặm khoảng cách. Thanh Phong đã rõ ràng cảm giác được sâu sắc vẻ bại cảm giác, coi như là hắn nắm giữ như vậy thể lực cũng cảm thấy không cần thiết, cái kia cự xà cũng đã mệt cùng con chó chết giống như vậy, miệng há lớn không ngừng phun ra từng luồng nhiệt khí đến. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, một người một thú dĩ nhiên chạy 108 dặm đất, Thanh Phong cảm giác bắp chân đều có chút rút gân, cự xà khả năng cũng chạy hết nổi rồi, tốc độ càng ngày càng chậm. Mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời, nguyên lai một người một rắn trong lúc lơ đãng dĩ nhiên chạy ra khỏi rừng rậm, đi tới bên ngoài. Giờ khắc này Thanh Phong có chút há hốc mồm, bởi vì tiểu tại cách đó không xa dĩ nhiên là chính mình trước kia thôn làng Phượng Sơn thôn. Nhìn thấy thôn làng, trước mắt hình như lại xuất hiện tuổi thơ từng hình ảnh tình cảnh. Kê quan kim sĩ xà rốt cục tại hắn sững sờ nháy mắt, ra sức vọt lên, mang theo phẫn hận nó đột nhiên cắn về phía Thanh Phong. Trong chớp mắt một người một thú tiểu đấu đến cùng một chỗ, Thanh Phong giờ khắc này cũng chạy hết nổi rồi, đồng thời hắn cũng không muốn chạy, dù sao phía trước chính là Phượng Sơn thôn, một khi đem người này dẫn đi qua, thôn làng tiểu lại cũng không tồn tại nữa, trong thôn những vong hồn kia khả năng cũng sẽ tung bay mà đi đi. Đương nhiên, kê quan xà đuôi rắn đông nhiên quất tới, Thanh Phong né tránh không kịp, bị rút vững vàng, nhất thời một nguồn sức mạnh truyền đến, nháy mắt tiểu đem hắn rút bay lên. Giữa không trung, kê quan xà đông nhiên nhảy lên, nhảy vào giữa không trung, lại là cắn một cái hạ dĩ nhiên đem Thanh Phong nháy mắt nuốt vào trong miệng. Thanh Phong kinh hãi, tốt tại hắn phản ứng đúng lúc, lập tức thẳng thân mà lên, hai tay giơ lên vẫn cứ không có để con rắn kia khẩu rơi xuống. Giờ khắc này cự xà rơi xuống đất, song cấp dùng sức hướng về đồng thời tác tới. Tiểu nghĩ một cái đem trong miệng nhân loại cắn chết. Thanh Phong lúc này cũng đem toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, nhìn trước mắt cái kia hàm răng vô cùng sắc bén, nếu như bị nó cắn chặt, tất nhiên là chết không toàn thây a. Cứ như vậy hai cái răng co một lúc phía sau, Thanh Phong đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, nhưng là cự xà đầu lưỡi xuất kích bỏ tới. Không chờ hắn phản ứng lại, cái kia đầu lưỡi dùng sức, nhất thời tiểu đem hắn kéo đến, trực tiếp hướng về trong cổ họng kéo đi. Thanh Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, người đã theo cái kia cự xà yết hầu đi vào trong bụng của nó mặt, một cổ siêu cường axit nháy mắt tiểu đem hắn bao vây lại đón lấy một luồng ngăn mòn khí tức cũng bao vây đi vào. Thanh Phong cương khí ra thể, lập tức điên cuồng vận chuyển lên công pháp đến. Lúc này hắn trong khi bối rối, tự mò tới bên hông dao bổ tủi, hắn không chút do dự một đao chém đi ra ngoài, đao sắc bén mang ở đâu là huyết nhục có thể chống cự. Nguyên bản nghĩ muốn nghỉ ngơi một cái cự xà, đột nhiên cảm giác trong bụng đau xót, đón lấy từng luồng đau nhức kéo tới, lập tức đau nó lăn lộn đầy đất lên. Thanh Phong một đao tiếp một đao, rốt cục mổ ra nó chẳng bị, đón lấy không chút do dự quay về cái kia bắp thịt răng đầy cái bụng cắt đi xuống. Chương 31, thần bí lọ đá. Nửa khắc đồng hồ phía sau, cự xà rốt cục không động đậy, Thanh Phong từng hớp lớn hấp thụ lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Hắn một thân áo khoác giờ khắc này đã bị cự xà vị nước ăn mòn rách rách dưới, đơn giản đã bị hắn tởi ra ném tới đi sang một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện cự xà đã tới thôn bên, lại hướng phía trước xa mấy bước chính là thôn đầu hai trẻ em nhà. Quen thuộc cảm giác lại để bụng đầu, hắn đã chiếu cô không được bị axit phòng đau đớn, khập khiễng đi về phía trước. Nhị hoa tử nhà, tứ tử nhà, tị thế hoa nhà, nhị thúc nhà, từng nhà từ từ đi ngang qua, rốt cục hắn đi tới chính giữa thôn, từng hàng thi thể trải qua nhiều năm dầm mưa dài nắng đã toàn bộ đều hóa thành bạch cốt. Không có người vì bọn họ nhặt xác, xem ra Phượng Sơn thôn thật sự không có người sống. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại một lần gặp được đã lâu nhà, nhà vẫn là hắn năm đó trước khi đi răng dấp, chỉ là khắp nơi đều rơi đầy cho bụi, một ít mạng nện treo nơi nào đều là. Hắn yên lặng đi tới trong phòng mình, vẫn là bộ kia tình cảnh từng kia một đều không có thay đổi, cái kia đen bóng lọ đá cũng đàng hoàng bị ném vào góc bên trong. Duy nhất để người kỳ quái là, lọ đá trải qua nhiều năm như vậy phía trên dĩ nhiên không có một tia cho bụi. Hắn đi tới, cầm lấy lọ đá, vẫn là nặng như vậy. Hắn cẩn thận quan sát một phen, này lọ đá cũng không có chỗ gì đặc biệt, chính là một cái lọ đá thôi, đúng là này phía trên đen tui đồ vật cũng không biết là cái gì. Hắn hơi dùng sức đập tiếp tục đánh, phía trên màu đen đồ vật dĩ nhiên răng rắc một tiếng nứt ra một khe hở. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn lòng nghĩ chẳng lẽ nơi này khác có càn khôn, nghĩ tới những thứ này hắn không chút do dự một lần nữa dùng sức đập xuống, vết rạn nứt càng nhiều, một cái đón lấy một cái, rốt cục tại 5-6 lần phía sau, toàn bộ trên lọ đá đều là rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt. Lúc này hắn tự tay móc một cái, một khối như vỏ cứng giống như màu đen vỏ đá đã bị hắn móc hạ xuống. Mấy hơi thở thời gian sau đó, trên đất rơi mất nhiều như vậy màu đen vỏ đá, một cái màu sắc xám trắng tràn ngập tang thương cảm lọ đá một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn, tuy rằng thể tích nhỏ đi một vòng, phân lượng lại không biến bao nhiêu. Bất quá cái lọ đá này đã rực rỡ hẳn lên, không giống như tiểu trước đây nhìn thấy được vô cùng bẩn đem lọ đá phóng tới trước mắt, làm sao đều là một cái phổ thông lọ đá, bất đồng duy nhất là, này lọ đá làm cho người ta một loại cổ điển cảm giác tang thương, tiểu hình như vật này đến từ viễn cổ thế giới bình thường. Chỉ xem nó bị kéo ra sát ngoài phía sau, có thể có hai cái bàn tay lớn nhỏ, cao cùng một chiếc đũa không kém. Toàn thân màu sắc xám trắng, phía trên đúng là bóng loáng cực kỳ, có thể so với ngọc thạch bình thường. Bên ngoài bên trong đều là giống nhau, nhìn một chút nhìn thấy được chính là một cái phổ thông lọ đá. Thế nhưng cái này trọng lượng, có thể hoàn toàn không là một cái tảng đá nên có dáng vẻ, chẳng lẽ nó còn có một tầng? Nghĩ tới đây, Thanh Phong vận đủ khí lực, lại là một trưởng vô đi xuống, lọ đá nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, không lúc đích. Hắn thưởng thức một phen, trong lòng nghĩ đến đã từng những các sư huynh kia từng nói, có chút cao cấp bảo vật cần máu tươi luyện chế mới có thể nhận chủ, vật này có thể hay không cũng là như vậy. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, hắn nhịn đau cắt mở bàn tay, để máu tươi nhỏ vào đến lọ đá bên trong, lệnh hắn không có nghĩ tới là, còn không chờ hắn luyện chế một phen, những huyết dịch kia dĩ nhiên xâm nhập đến lọ đá bên trong biến mất không thấy. Hắn một lần nữa giọt một ít huyết dịch đi vào, vẫn là kết quả này, này để hắn có chút hết chỗ nói rồi. Nhưng là hắn làm sao cũng không có cùng vật này sản sinh chút nào cảm ứng a, chẳng lẽ những sư huynh kia là lừa ta? Đúng là hiện tại hắn có chút tin tưởng, này lọ đá hẳn không phải là đơn giản như vậy, thông thường lọ đá có thể hấp thụ huyết dịch sao? Hiển nhiên cái này không thể nào đi. Mang theo nghi vấn, hắn đem lọ đá trước tiên cất vào đến, bởi vì hắn nghĩ thừa dịp trời sáng, trước tiên đem Phượng Sơn thôn những chết đi kia thôn dân bạch cốt kiểm thu hồi đến, lại đem chúng nó toàn bộ mai táng đi xuống, cũng tốt để cho bọn họ cô hồn có một nơi hội tụ. Một lần nữa đi tới trong thôn, hắn từng cái kiểm thu những hài cốt kia, bởi vì năm quá dài, này chút người năm đó thời điểm chết có rất nhiều đều là điệp chồng ở chung với nhau, vì lẽ đó những xương cốt kia cũng đều sảm trộn chung, hắn căn bản tế không phân ra được, đơn giản tiểu đem tất cả hài cốt đều thả đến cùng một chỗ, chôn ở một chỗ, đón lấy hắn dùng tấm ván gỗ đem tất cả mọi người tên đều khắc lại đi tới, đặt ở phần mộ phía trên. Trưởng thôn, tứ tử, tất cả các hương thân, các ngươi chờ, sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ tìm được cái kia hung thủ giết người, tất nhiên cho các ngươi báo thù rửa hận. Thanh Phong quỳ tại phần mộ trước, một bên chảy nước mắt, một bên âm thanh khàn khàn quyết tuyệt nói. Thời khắc này, đột nhiên gió nổi lên rồi, trong thôn mặt bỗng nhiên bay lên vô số màu sắc rực rỡ cánh hồ điệp, chúng nó vây quanh Thanh Phong đi vòng hai vòng, phần phật một tiếng, tiêu ngút trời mà đi, đảo mắt đã không thấy bóng người. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong một lần nữa khóc giống lên, một khắc đó hắn hình như thấy được trưởng thôn cùng nhị thúc bọn họ mỉm cười nhìn hắn, hình như tại khích lệ hắn đi, cố gắng lên. Hắn một lần nữa quỳ xuống lại, quay về mộ phần đầu nặng nề dập đầu ba cái văn đầu, liền đứng dậy hướng về ngoài thôn đi đến. Thôn làng bên ngoài, to lớn kê quan kim xí xả thi thể còn ngựa nằm ở nơi đó, có thể nhìn thấy nó trước khi chết cần phải phi thường thống khổ. Toàn bộ thân hình đều rút đến cùng một chỗ, một đôi mắt mang theo hung tàn vẻ bực tức thật lâu không muốn đóng lại. Thanh Phong hơi lắc đầu, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, dù sao nhân yêu có đường, đáng thương đối phương chính là một loại hành động tự sát, huống hồ phía sau mình còn lưng đeo huyết hải thâm cửu, vì lẽ đó kết quả đương nhiên ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hắn cầm lấy dao bổ củi một đao chặt xuống, liền chặt rơi một tảng lớn thịt rắn, yêu thú thứ này, trong thịt đều có một ít linh khí, đặc biệt là vừa rồi chết yêu thú, linh khí càng là một điểm cũng không có vung phát ra ngoài, vật này không chỉ có đại bổ còn có thể để người công lực tinh tiến. Thanh Phong đã sớm bụng đói cồn cào, bay lên một đống lửa tiểu đem thịt rắn nướng, chỉ chốc lát thời gian, thịt rắn đã bị quay nướng màu sắc vàng óng ánh mùi thơm phân tán. Nhìn những máu thịt kia, Thanh Phong đầu bên trong đống nhiên xẹt qua một cái to gan ý nghĩ, hắn tóm lấy sau lưng lọ đá, đem nó để dưới đất, đón lấy đi cự xà trên người cắt xuống một khối thịt đến. Hắn nhìn thịt rắn, đem nó thả phía trên lọ đá, phía trên máu rắn nhỏ xuống đi xuống, bất quá trong nháy mắt dĩ nhiên cũng biến mất không thấy. Nhìn đến đây, hắn thử đem một cả khối thịt rắn thả vào, khiến người quỷ dị hình tượng phát sinh, cái kia lọ đá bên trong dĩ nhiên bay lên một tầng sương mù giải tán lúc sau. Trong lọ đá thịt rắn đã không thấy tăm hơi. Hắn đem lọ đá cầm lên, lật lại dùng sức khống, căn bản không có đồ vật rơi xuống, hắn cũng nghĩ không thông, những thứ đó đến cùng đi nơi nào. Bất quá hắn lập tức lại cắt một miếng thịt ném vào, còn là giống nhau kết quả, liên tục cắt mấy khối thịt phía sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lớn như vậy yêu thú trên người là có nên hay không có yêu đan a, nghĩ tới đây, hắn lập tức liền cầm lấy đao chạy tới cự xa bụng địa phương, cẩn thận đo đạc một phen, hắn xác định đại khái địa phương, một đao tiểu chém xuống. Chương 32, lọ đá nghịch thiên công năng. Thanh Phong đầy tay là máu đứng ở nơi đó, sắc mặt nhưng là tràn đầy tiêu dung. Một viên màu sắc hỏa hồng có thể có lớn chừng ngón tay cái yêu đan tiểu thả tại trong bàn tay của hắn. Này yêu đan năng lượng nội liễm, nếu như không cố ý quan sát, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng đây chính là yêu đan, có lẽ sẽ bị ngộ nhận là cái gì châu báu đây. Hắn cầm lấy yêu đan cẩn thận nhìn một phen, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngược lại có thể cảm giác được yêu đan bên trong cái kia dâng trào vô cùng năng lượng. Muốn biết kê quan kim xí xả cả đời tu vi có thể đều ở nơi này mà đây. Yêu đan thứ này có thể luyện đan, luyện khí, có chút công pháp thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ bên trong năng lượng, bất quá như vậy công pháp rất ít người tu luyện, làm không tốt tiểu sẽ tẩu hỏa nhập ma, chết không có chỗ chôn. Vật này có giá trị không nhỏ, nay cự xả toàn thân cao thấp huyết đục da lông cũng không chống đỡ được này yêu đan nửa viên giá trị đây. Thế nhưng lúc này, hắn cầm lấy yêu đan dĩ nhiên một cái tiểu đầu nhập vào lọ đá bên trong. Trong lọ đá sương mù một đời, đảo mắt yêu đan đã không thấy tăm hơi. Thanh Phong hết trô nói rồi, vật này có phải hay không cái gì đều có thể thôn phệ à, nghĩ đến đây, hắn tâm hung ác, đem mình bít tất cũng cởi ra, ném xuống. Bít tất dĩ nhiên chuyển mắt không thấy, nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, vật này cũng thật là không có gì không nuốt ra thế, nhưng hắn thực tại không nghĩ ra, những đồ vật đều kia đi nơi nào, tiêu thần bí như vậy biến mất rồi sao, chẳng lẽ lon này bên trong còn có thể kể cả một thế giới khác không thành. Hắn tư tưởng càng ngày càng bay vọt, càng ngày càng nghĩ ngợi lung tung, sau cùng hắn nỗ lực vẩy vẩy đầu, này mới bỏ đi những hoang đường kia ý nghĩ. Bất quá hắn vẫn không phục, đón lấy đem những thịt rắn kia hướng xuống dưới cắt, từng cục ném vào lọ đá bên trong. Làm hắn cắt sắp gần một nửa thịt rắn thời gian, lọ đá bình trên người mặt bỗng nhiên hào quang lóe lên, càng là xuất hiện một chuyến màu vàng chữ thể. Thanh Phong trợn mắt lên nhìn chòng chọc vào bình thể, chỉ lo nó lại làm ra cái gì đến. Nhưng là những chữ kia xuất hiện phía sau, tự lại cũng không có đã xảy ra chuyện gì. Hắn kỳ quái đem tất cả lời nhớ kỹ, hào quang lại lóe lên, những chữ kia tự lại biến mất, hắn xoa xoa bình thân vẫn là trượt không lưu thu, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng hoài nghi vừa rồi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Trong miệng hắn mặt lẩm bẩm những chữ kia, niệm mấy lần cảm giác hình như thần chú bình thường. Giờ khắc này hắn quay về cái kia bình một chỉ, thần chú mang theo pháp lực bật tốt lên. Cái kia bình dĩ nhiên đằng không bay lên, nhìn thấy tình cảnh này, hắn quay về bình một chỉ lại đi đối diện đầu rắn phương hướng chỉ vung tới. Chỉ thấy lọ đá vèo một cái, đứng chổng ngược tại cự xà đầu rắn phía trên, Thanh Phong trong miệng thần chú không ngừng, pháp lực tăng thêm, liền thấy lọ đá bỗng nhiên chậm chậm xoay tròn, đồng thời tại nó bình bên trong dĩ nhiên phát sinh một luồng cực mạnh sức hút. Cái kia sức hút vừa tiếp xúc cự xà chợt bắt đầu biến nhỏ lên, nó không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến cùng bình lớn nhỏ tương đương, một cái đã bị hút vào trong đó. Bình bên trong sương mù bốc lên, cơ quan kim xí xà tiểu hoàn toàn biến mất rồi. Bình trở lại Thanh Phong trong tay, hắn chỉ cảm thấy đầu một ngất, cả người vô lực, nội thị một phen phát hiện một thân pháp lực còn lại không tới một phần. Vừa rồi hắn tiểu cảm giác pháp lực của chính mình điên cuồng trào ra ngoài, nhưng là khi đó hắn coi như là nghĩ muốn thu tay lại cũng căn bản đến không kịp, cái kia bình hình như có thể tự động hấp thụ pháp lực của hắn giống như vậy, căn bản để hắn không có khả năng đình chỉ mới vừa điều khiển. Hồi tưởng tình cảnh đó, hắn trên trán mặt không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như mình pháp lực đã không có, cái kia cự xà còn không có bị hấp thụ tiến vào bình bên trong, cũng không biết này lọ đá sẽ không trực tiếp đem hắn hút khô a. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi trước đây tẩy linh hoa hút khô kim giác ngân xà chẳng diện, trong lúc nhất thời để hắn trong lòng có chút khủng hoảng. Nhìn cái lọ đá này, hắn cũng không dám lại thí nghiệm, bởi vì hắn cảm giác vật này quá quỷ dị, có chút giống truyền ngôn bên trong những ma đạo kia pháp khí. Hắn suy nghĩ một phen, quyết định trở lại phía sau tiểu đem vật này giao cho sư phụ, để lão nhân ra người nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì. Giờ khắc này đêm đã khuya, cái kia bị quay nướng thịt rắn cũng đã tốt rồi, không quản được rất nhiều, hay là trước ăn ít thứ quan trọng, liền hắn liền ăn như hùm như sói, đem một tảng lớn đầy đủ có hơn 100 cân thịt rắn ăn tinh quang. Ăn uống no đủ, nhìn sắc trời một chút đã đại hắc, rừng rậm bên trong lúc này nhưng là thời điểm nguy hiểm nhất, hắn giờ khắc này pháp lực hầu như hoàn toàn không có, thân thể cũng rất suy yếu, càng là không thể lại tiến vào rừng bên trong. Nghĩ đến, cũng chỉ có thể sống qua đêm nay, lại đi cùng các nàng hội hợp, cũng không biết các nàng thế nào rồi, có hay không có tại gặp phải nguy hiểm, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền mơ màng trầm lắng ngủ. Rừng rậm nơi sâu xa, Liễu Tình Nhi một chuyến năm người đã hội hợp đến cùng một chỗ. Nàng cùng Vương Vũ Hân tại Thanh Phong đem cự xà dẫn đi phía sau tiểu nhảy lên một gốc cây so sánh lớn cây cối phía trên, đúng là tránh thoát mấy làn sóng dã thú tập kích. Mà hiện tại bóng đêm đã đen, tuy rằng Liễu Tình Nhi rất mong nhớ tiểu sư đệ an nguy, làm sao bên ngoài nguy hiểm tầm tầng, nàng cùng Vương Vũ Hân còn bị thương nặng, căn bản không cách nào đi bên ngoài tìm kiếm hắn, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn hắn có thể an toàn trở về. Nay một đêm, Liễu Tình Nhi đêm không thể chợp mắt, trong lòng trước sau nhớ mong cái kia dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi tiểu sư đệ. Mà tại nàng bên người, cô gái mặc áo trắng kia cũng hai mắt nhìn lên bầu trời, lòng nghĩ tên tiểu tử kia cũng không biết có thể hay không bình yên. Bị mấy người đều lo lắng không thôi, Thanh Phong giờ khắc này đang ngủ say như chết, hắn này một lần thật sự rất mệt, tốt tại có khối này thịt rắn lấp đầy cái bụng, nếu không thì hắn nơi nào có thể ngủ a sáng sớm. Yên lặng như tờ, phía đông đường chân trời nổi lên từng tia một ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí một thấm vào màu lam nhạt màn trời. Thanh Phong đã tỉnh lại, giờ khắc này chính ngây ngốc nhìn trên mặt đất lọ đá. Qua một chút thời gian hắn mới động một cái, chỉ thấy hắn vươn tay ra, thận trọng từ lọ đá bên trong lấy ra một viên màu sắc đỏ như máu viên thuốc. Viên thuốc ôn hòa trơn trượt, vào tay một khắc liền có thể cảm nhận được một luồng vô cùng mãnh liệt tinh lực tinh hoa. Tại sao này viên thuốc sẽ xuất hiện trong lọ đá? Hắn cũng không biết, chỉ là hôm nay buổi sáng, hắn theo thói quen liếc mắt nhìn lọ đá, liền phát hiện vật này. Bốn lần nhìn nhìn, nơi này căn bản không có khả năng có người đi qua, cũng càng không thể là cái nào con dã thú điêu lại đây. Giải thích duy nhất chính là, viên thuốc là từ trong lọ đá chính mình đụng tới. Nay tiểu kỳ quái, lọ đá có thể tự mình luyện chế đan dược sao? Chẳng lẽ viên đan dược kia là lấy ngày hôm qua con đại xà kia làm nguyên liệu luyện chế? Có thể luyện chế viên thuốc lọ đá à? Một nghị nghị hắn tiểu kích động không thôi. Vì sao? Luyện đan chuyện như vậy có thể không phải người bình thường có thể tu hành. Luyện đan không chỉ cần muốn thiên tư, càng là cần đại lượng thời gian. Rất nhiều người liền thời gian tu luyện đều cảm giác không đủ dùng, nơi nào còn có thời gian đi luyện đan đây? Coi như là học tập luyện đan, đại đa số người cũng chỉ có thể hỗn cái học đồ thân phận, luyện chế một ít cấp thấp viên thuốc còn có thể, cao cấp viên thuốc chỉ có đại sư cấp trở lên người mới có thể luyện chế thành công. Mà nghĩ muốn biến thành đại sư cấp đan sư, ngươi nếu như không có gia tộc cùng tông môn chống đỡ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, những luyện chế kia viên thuốc các loại tài nguyên là có thể dọa lui ngươi, dọa chết ngươi. Cũng tỉ như Thái Nhất Tông, cũng chỉ có hai cái lợi hại đan sư mà thôi. Thanh Phong lắc lắc đầu, nhìn viên thuốc nhưng là vẫn đang suy tư, có muốn hay không lấy thân thuốc thí nghiệm, nhìn nhìn này viên thuốc rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Chương 33, này viên thuốc thật thần kỳ. Màu máu đỏ viên thuốc nhìn thấy được phẩm chất tốt giống còn cực kỳ tốt, chính là này nguồn gốc để người có chút yên lòng không được, nếu như viên này viên thuốc dùng phía sau hữu hiệu, Thanh Phong biết, sau này mình nghĩ muốn báo thủ, tựu trong tầm tay. Quay đầu lại nhìn nhìn Phượng Sơn thôn, hắn nhất thời hạ quyết tâm, nếu như ăn đi nó chết rồi cũng coi như là chính mình vận mệnh đã như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nhất quan tâm, tựu đem viên thuốc ném vào trong miệng. Viên thuốc theo yết hầu tiến vào trong bụng, rất nhanh tựu hòa tan ra. Từng luồng cường đại tinh lực lực lượng theo kinh mạch của hắn dung nhập vào thân thể mỗi cái bộ vị. hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng tại thể nội sinh thành, nguyên bản hư nhược thân thể từ từ khôi phục lại, đồng thời tốc độ như thế này theo sức thuốc phát huy càng lúc càng nhanh. Không tới một khắc đồng hồ thời gian hắn đã khôi phục được đỉnh cao thời khắc, mà trạng thái như thế này vẫn còn tiếp tục phát triển. Hắn lực lượng tại tăng lớn, pháp lực cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Thanh Phong nhìn thấy tình huống như thế, mừng rỡ không thôi, hắn lập tức bày ra bá thể quyết tu luyện tư thế, theo sức thuốc từ từ phát huy, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Hô một cái, cương khí từ trên người hắn xông ra, giờ khắc này một ít huyết khí lực lượng dĩ nhiên trực tiếp ngưng vào đến cương khí bên trong. Một ngày một đêm phía sau, Thanh Phong từ tu luyện bên trong tỉnh lại, bá thể quyết tầng thứ 2 đã đại thành, làn da của hắn càng thêm chắc chẽ, đồng thời biến được ngưng giống như bạch ngọc. Không chỉ có như vậy, hắn lấy ra dao bổ tuổi quay về làn da của chính mình dùng sức vẽ hạ, vô cùng sắc bén dao bổ tuổi chỉ là tại phía trên lưu lại một nho nhỏ bạch ngân mà thôi, đây chính là tầng thứ 2 đại thành biểu hiện. Trên thư viết, một khi da rẻ dùng đao kiếm bình thường chém không thể gây thương tổn được, tiểu đại biểu tầng thứ 2 công pháp đã tu thành, mà hắn dao bổ tuổi không phải là đao thông thường kiếm, chính là huyền thiết kim tinh chế tạo, tuy rằng còn chưa phải là pháp khí, nhưng cũng không phải bình thường đao kiếm bình thường có thể so đứng tại chỗ. Hắn cười ngây ngô đã lâu, lòng nghĩ này viên thuốc lực lượng còn thật là không như bình thường, chẳng thể trách một vài gia tộc thế lực dùng sức gom tiền, có tài nguyên đương nhiên có thể dùng sức để hậu bối con cháu làm thuốc, hiệu quả này còn thật là vô cùng rõ ràng a. Hắn vốn tưởng rằng tầng thứ 2 này tu luyện đến đại thành làm sao cũng muốn 10 năm trở lên, thật không nghĩ chỉ là ngắn ngủn nửa năm thời gian tiểu hoàn thành. Đương nhiên viên kia viên thuốc đỏ ngầu công lao lớn nhất, một viên viên thuốc tương đương với hắn tu luyện 7, 8 năm thời giờ. Không chỉ có như vậy, hắn lực lượng dĩ nhiên lại lớn thêm một thành nhiều, mỗi một quyền cơ múa càng thêm có lực. Lúc này, hắn nhìn về phía cái kia lọ đá, trong lòng tiểu có cảm giác nói không ra lời, tuy rằng vật này vô cùng kỳ quái, còn có chút giống trong truyền thuyết ma giáo pháp khí, hắn bản muốn trở về giao cho sư phụ xử trí. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, vật này đối với hắn mà nói không phải chuyện nhỏ, tuy rằng không biết có hay không có tác dụng phụ, thế nhưng trước mắt tới nói, là hắn duy nhất có thể rất nhanh trưởng thành dựa vào. Bảo vật này hắn không chỉ có không thể giao ra, vẫn chưa thể để cho người khác biết, thanh trí sự tình nói cho hắn, khanh bản vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý, vật như vậy một khi tiết lộ tiếng gió, tất nhiên sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Bất quá, hắn trở lại vẫn là muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, nhìn nhìn này lọ đá còn có cái gì công năng. Đông nhiên trong đó, hắn vô đầu một cái, trong miệng kinh ngạc thốt lên, hỏng rồi, chỉ mãi công pháp tu luyện, quên mất rừng bên trong còn có sư tỷ bọn họ đâu, cũng không biết bọn họ có hay không có ly khai nơi đây. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem lọ đá đóng gói đeo ở sau lưng, đón lấy tiểu nhanh chóng hướng về rừng bên trong cấp tốc chạy đi. Rừng rậm nơi sâu xa, mấy người đã từng hạ xuống địa điểm ước định nơi, giờ phút này bên trong chính phát sinh kịch liệt tiếng đánh nhau, có thể nhìn thấy Triệu Thiên Tứ mang theo Bích Phàm đang không ngừng cùng mấy con yêu thú chém giết, tại bọn họ chu vi trăm mét phạm vi bên trong, cũng không có thiếu đã bị giết chết yêu thú thi thể, nhìn dáng dấp kia hẳn là bị rất nhiều yêu thú tập kích. Sau lưng bọn họ Tuyết Như chính cầm kiếm mà lập phòng bị những yêu thú kia đánh lén sau lưng nàng hai người. Hai người này chính là Liễu Tình Nhi cùng Phương Vũ Hân. Thời khắc này Liễu Tình Nhi sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, toàn thân xương cốt đứt hết, rõ ràng bị rất nặng thương tổn, thật sự nếu không làm trị liệu tiểu có nguy hiểm đến tính mạng. Lại nhìn Phương Vũ Hân cũng không có tốt hơn chỗ nào, đúng là còn mạnh hơn Liễu Tình Nhi trên một ít, nhưng nàng máu me be bét khắp người, rõ ràng cũng bị thương không nhẹ. Triệu Thiên Tứ mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, ra sức đánh chết trước người còn sót lại vài con bọ cạp tinh, đáng tiếc hắn cảm giác càng ngày càng suy yếu, dù sao hắn đã chiến đấu suốt một đêm thời gian, nếu không phải là Liễu Tình Nhi nhất định phải chờ nàng người tiểu sư đệ kia, mọi người khả năng cũng sẽ không chật vật như vậy, cái kia nha đầu cũng sẽ không phải chịu thương nặng như vậy đi. Hắn thật sự nghĩ không minh bạch, này nha đầu vì là gì cố chấp như thế đây. Nhưng vào lúc này, hắn một cái thất thần, một hạt thú một cái lóe lên tiểu vọt tới trước mặt hắn, kịch độc đuôi bọ cạp quay về bộ mặt của hắn tiểu cắm đi qua. Giờ khắc này tránh né đã không còn kịp rồi, Triệu Thiên Tứ nhìn thấy tình cảnh này quả thực chính là muốn rách cả mí mắt, trong lòng hô to không xong, ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, bỗng nhiên xa xa một đạo hắc quang sẽ qua, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai dán vào mặt của hắn bay qua. Thổi phun một tiếng, đuôi bọ cạp bị hết thảy mà đoạn, Triệu Thiên Tứ hiểm hiểm cùng đuôi bọ cạp không có thân mật tiếp xúc với nhau. Cái kia bọ cạp một tiếng hét thảm, tức giận gầm lên. Dường như kim loại tiếng ma sát bình thường tiếng kêu chói tai nhất thời đem mọi người chấn làm đau màng nhị không ngớt. Sau một khắc, một cái bóng đen nhanh chóng mà đến, mọi người còn không chờ thấy rõ bộ dáng, bóng đen kia đã tiến vào yêu thú bầy bên trong. Oanh oanh oanh, âm thanh không ngừng vang lên, mọi người liền thấy cái kia người một quyền một cái, 7, 8 hạ tiểu đem còn dư lại mấy con yêu thú đánh bay ra ngoài. Những yêu thú kia rơi xuống đất phía sau, đều lấy thân thể rách nát, nhìn thấy được hiển nhiên là không sống nổi. Lúc này nam tử kia xoay đầu lại, mọi người một nhìn, người này không là người khác, còn không phải là Thành Phong à? Triệu Thiên Tứ cùng Bích Phàm mấy người nhất thời bị kinh ngạc há to miệng, bọn họ nhưng là biết, tiểu tử này tu vi cũng bất quá là ngưng khí 2, 3 tầng dáng vẻ. Thế nhưng nhìn hắn xuất thủ dáng vẻ cùng lực đạo, nói hắn không có ngưng khí đại viên mãn đều không có người tin tưởng. A Thanh Phong cùng mấy người chào hỏi, lúc này mới nhìn thấy nằm trên đất sắc mặt tái nhợt Liễu Tình Nhi, hắn nhanh chạy đến nàng bên người, một mặt không dám tin hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên Tứ từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, nhưng là sắc mặt phát lạnh nói ra, còn chưa phải là bởi vì ngươi, Liễu Tình Nhi sư muội vốn là bị trọng thương, mọi người đề nghị lập tức trở lại tông môn trị liệu, nhưng là nàng phi thường bướng bỉnh, liền muốn chờ ngươi trở về cùng đi. Chưa từng nghĩ đêm qua những yêu thú kia bỗng nhiên đánh lén chúng ta, bóng đêm sâu trầm, yêu thú lại nhiều, chúng ta không cách nào chú ý đến tất cả mọi người, nàng cùng Phương Vũ Hân lại bị yêu thú tập kích, biến thành dáng vẻ ấy. Nghe xong hắn tự thuật, Thanh Phong đã trong lòng sáng tỏ, giờ khắc này hắn chân tâm cảm động không thôi, không nghĩ tới sư tỷ sẽ vì hắn cái này không quen thuộc tiểu sư đệ như vậy như vậy, đồng thời hắn cũng thầm hận chính mình, vì là tư tâm vẫn chưa về, này mới làm hại sư tỷ bộ dáng này. Thấy nàng khí tức yếu ớt, nếu như liền như vậy trở lại, thật sợ nàng liền tông môn chưa tới liền muốn qua đời, nếu như vậy, chính mình chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân. Nghĩ đến đây nơi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ nàng còn có thể cứu. Chương 34, Đại Hoàn Đan. Thanh Phong vừa rồi chỉ lo sốt ruột, giờ khắc này nhưng là chợt nhớ tới một vật, có lẽ có thể cứu vớt tiểu sư tỷ. Liền hắn vội vàng tìm kiếm một phen, trước đây hắn áo khoác bị cự xà lá gan ăn mòn rơi, tốt tại nội y vẫn còn, tại nội y tường kép bên trong, thả có mấy cái bình thuốc, chính là trước đây hắn từ kim giác ngân xà nơi cướp đoạt tới, hắn vẫn đem chúng nó thả ở trên người, sợ mình đột nhiên xảy ra bất trắc, có lẽ những viên thuốc kia có thể cứu tính mạng hắn đây. Hắn vội vàng đem mấy cái bình thuốc lấy ra, đáng tiếc những đan dược này hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì, liền để còn lại mấy người nhìn nhìn, cái kia viên thuốc hữu hiệu. Triệu Thiên Tứ nhìn thấy này chút bình thuốc ánh mắt nhưng là tràn ngập xem thường, lòng nghĩ ngươi một cái đệ tử nho nhỏ trên người có thể có gì tốt đan dược, bất quá chỉ là một ít cầm máu dưỡng khí các loại đi. Bích Phàm cùng Tuyết Như cũng là như thế, các nàng cũng không dám cho rằng Thanh Phong trên người sẽ có thể chữa trị Liêu Tình Nhi đan dược. Bất quá Thanh Phong để mọi người kiểm tra một cái, các nàng cũng không tốt chối từ, chỉ có thể từng cái mở ra bình thuốc nhìn nhìn một phen. Bích Phàm mở ra trong đó một cái bình thuốc, một luồng nồng đậm mùi thuốc tiểu truyền ra, viên thuốc này vị thơm ngọt, nghe trên một khẩu đều khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới nhìn thấy đan trong bình có một viên màu tím viên thuốc, đan này mẫu chỉ lớn nhỏ, cả người dĩ nhiên có nhàn nhạt tử quang tràn ra, nhìn thấy được thì không phải là vật phàm, đáng tiếc nàng cũng không biết này viên thuốc đến cùng là đan dược gì. Truyền đọc mấy người nhìn nhìn, cũng không có người biết được, đúng là này một viên thuốc tiểu để mọi người mở mang tầm mắt, đối với Thanh Phong mắt khác lẫn nhau xem ra. Bởi vì coi như không biết này viên thuốc chính là cái gì phẩm loại, chỉ là nhìn chất lượng tự biết, đan này giá cả không ít, và có thể tự thân sáng lên viên thuốc, nói thế nào cũng có cấp 3 trở lên chất lượng. Liên tiếp mở ra mấy cái bình thuốc, bên trong đỏ, xanh, đều là thuốc cao cấp, nhìn mấy người trợn mắt ngất ngụm, dồn dập bắt đầu suy đoán lên tiểu tử này thân phận đến. Sau cùng, chỉ nghe Bích Phàm ngạc nhiên gọi nói, cái này ta biết, đây là Đại Hoàn Đan, dược hiệu phi thường, chỉ cần còn có một hơi thở đều có thể cứu được, giá trị đắt giá, chính là hiếm có tiên đan. Thanh Phong tiếp nhận bình sứ, có thể nhìn thấy bên trong lại vẫn có 3 hạt viên thuốc, đan này màu sắc phấn hồng, bổ câu trứng lớn nhỏ, một luồng vị ngọt mùi vị không ngừng từ viên thuốc trên tản mắt ra. Hắn vội vàng đổ ra một viên thuốc, đi tới Liêu Tình Nhi bên người, nhẹ nhàng mở ra miệng của nàng, đem viên thuốc này nhập vào đi. Viên thuốc nhập khẩu, Liêu Tình Nhi tựu phát sinh một tiếng dặn dò tiếng, đón lấy liền thấy nàng đầu lông mày giãn ra, vẻ thống khổ tiêu tan lùi xuống đi. Hắn lập tức lại đổ ra một viên thuốc, không chút do dự muốn này vào đến đồng dạng người bị thương nặng Phương Vũ Hân trong miệng mặt. Phương Vũ Hân kinh sợ, lập tức nói ra, ta còn có thể kiên trì một cái, quý giá như vậy đang ăn dược, cho ta ăn thái quá lãng phí. Thanh Phong lắc đầu, trong lòng đối với cho các nàng có thể lưu tại chỗ đợi chờ mình, đã là vô cùng cảm kích, viên đan dược kia tuy rằng vô cùng trân quý, thế nhưng ở trong lòng hắn thì lại làm sao có thể chống đỡ lên mấy người tình nghĩa. Huống hồ hắn hiện tại có lọ đá tại tay, tự hỏi sau đó có thể sẽ đạt được càng nhiều hơn năng lượng, nghĩ đến đây hắn thì càng thêm không đau lòng. Vũ Hân sư tỷ, vật này cũng là ta trong lúc vô tình đạt được, ngươi vẫn là ăn mau đi đi, nếu như thời gian lâu dài, ngươi này tổn thương cùng căn bản, ngày sau tu vi tất nhiên sẽ bị hao tổn. Nghe đến lời này, Phương Vũ Hân con ngươi hơi động, đối với tên tiểu sư đệ này cái nhìn lại thêm mấy phần. Thanh Phong cũng sẽ không làm phiền, đem viên thuốc này vào đến trong miệng nàng, viên thuốc vừa vào miệng liền tăng ra, hóa thành một luồng mát mẻ nước bọt chảy vào trong bụng. Lập tức từng luồng khí tức truyền khắp tay chân của nàng mát mạch, trên người thương thế dĩ nhiên nhanh chóng chữa trị lên, không chỉ có như vậy, nàng còn có thể cảm giác từng luồng linh lực sinh thành, không ngừng tư dưỡng kinh mạch của nàng. Cảm nhận được tốt như vậy nơi, Phương Vũ Hân lập tức bàn ngồi xuống vận chuyển huyền công tu luyện. Nhìn Liêu Tình Nhi đã biến đỏ thắm khuôn mặt, Thanh Phong trong lòng vui vẻ không ngớt, mấy người khác cũng đồng dạng phi thường cao hứng, dù sao Liêu Tình Nhi thân phận bất đồng, chính là Liêu Thanh Sơn con gái, nếu như này một lần ngã xuống ở tại đây, bọn họ thật sự không xong trở về bàn giao. Nếu như Liêu Thanh Sơn ghi hận trong lòng, bọn họ bị trục xuất sư môn cũng chưa biết chừng đây. Mà lúc này, mấy người tự hỏi cùng Thanh Phong khoảng thời gian này đi nơi nào, cái kia cự xà đến sau đến cùng đuổi không đuổi kịp hắn. Kỳ thực đối với vấn đề này, Thanh Phong đã sớm dự liệu được, liền đem mình làm sao thoát khỏi cự xà, lại là như thế nào rơi một chỗ chuyện mật địa chậm rãi thuật nói ra, đương nhiên đây đều là hắn nói bừa, xem như kể chuyện xưa, hắn đây cũng không phải là không có cách nào sao, bằng không hắn giải thích thế nào chính mình hoàn hảo không hao tổn trở về, giải thích thế nào trên người những thuốc cao cấp kia xuất xứ. Tuy rằng hắn cũng tưởng tượng trước mặt mấy người này tuyệt đối không phải thanh trí như vậy, nhưng là hắn cũng biết, lòng người khó dò, vĩnh viễn cũng không nên dùng bảo vật đi khảo nghiệm nhân tính. Khi mọi người nghe được hắn nói, hắn còn ăn mấy giọt màu trắng dính nhơm nhớp thạch nhũ thời gian, Triệu Thiên Tứ không khỏi mở to hai mắt gọi nói, sẽ không phải là vạn năm thạch nhũ, đây chính là thiên địa chí bảo linh dược a. Thanh Phong đương nhiên nói chính mình không biết, chỉ là vật kia thơm ngọt cực kỳ, ăn xong phía sau thương thế trên người của hắn là tốt rồi, đồng thời khí lực còn lớn hơn mấy phần, đồng thời hắn còn đoán giận đồ vật quá ít, bất quá mấy giọt mà thôi, này khí Triệu Thiên Tứ kém một chút đều nghĩ cho hắn một cái tát mạnh. Trong lòng hắn nghĩ đến, chính mình quanh năm buôn ba ở bên ngoài, danh sơn đại xuyên cũng đi không ít, sao tiểu không có gặp phải loại này chỗ tốt đây, than thở bên trong. Trong lòng hắn không khỏi ước ao ghen tị a, mà hắn nói tiếp nói, chính mình khi chiếm được mấy cái bình thuốc phía sau, đột nhiên một trận sương mù tràn ngập lên đến, cũng không biết hắn đụng phải cái gì, hào quang lóe lên hắn tựu xuất hiện ở một nơi khác, khi hắn trở lại đang tìm kiếm chỗ đó, dĩ nhiên không bao giờ tìm được. Nữa, mà hắn lúc này nhớ tới mọi người ước định địa phương, liền lập tức trở lại. Nghe xong hắn kể rõ, kỳ thực mấy người đã tin tưởng cái 8 phần 19, mặc dù mọi người trong lòng minh bạch này Thanh Phong cần phải còn che giấu cái gì, đúng là cũng không có ai đào dễ hỏi đấy, dù sao đây là tu sĩ trong đó tối kỵ. Mà hắn nói sau cùng, chính mình mơ mơ màng màng tựu đi ra. Đồng thời địa phương còn thay đổi, ngược lại là vô cùng phù hợp một ít bí ẩn động phủ truyền thuyết. Thanh Phong tiểu sư đệ, thực sự là không nghĩ tới ngươi phúc duyên thâm hậu, lại có thể tìm được tiên gia phúc địa, ngày sau mọi người vẫn là muốn nhiều đi vòng một chút. Bích Phàm nghe được Triệu Thiên Tứ nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ, lúc trước không biết là ai vẫn nhắc tới không nên chờ hắn. Tiếp đó, nàng cũng cười một tiếng, nói với Thanh Phong, mọi người đều là đồng môn, sau đó coi như là quen thuộc, lại đi hiểu Nguyệt Phong nhất định muốn tìm nàng nha. Mọi người ngươi nói ta cười, bầu không khí đúng là trở nên tế nhị. Giờ khắc này, Liễu Tình Nhi rốt cục từ từ mở mắt ra, Bích Phàm cùng nàng giảng thuật khoảng thời gian này chuyện xảy ra, chỉ nghe Liễu Tình Nhi trợn mắt ngất ngụm, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Phong đến. Chương 35, luyện cốt. Không bao lâu thời gian, Phương Vũ Hân cũng từ đả tọa bên trong tỉnh lại, tuy rằng nàng thương thế chưa hề hoàn toàn tốt lưu loát, cũng đã tốt 89 phần 10, chỉ cần lại tĩnh dưỡng một cái là tốt rồi. Bất quá nàng công pháp lại tinh tiến một ít, trong lòng tất nhiên là vui vẻ không ngớt. Liễu Tình Nhi thương thế dần tốt, thế nhưng đã không thể lại chiến đấu, đồng thời nàng còn cần trở lại tĩnh dưỡng một quãng thời gian, vì lẽ đó lần hành động này chỉ có thể đi trước kết thúc. Mọi người thả ra pháp khí phi thuyền, nay một lần từ Triệu Thiên Tứ phụ trách điều khiển, phi hành bên trong, Liễu Tình Nhi cùng Thành Phong bắt chuyện vài câu, cũng ngỏ ý cảm ơn hắn hào phóng rút tiền, dù sao cái kia đại hoàn đan không phải là đan dược thông thường, có giá trị không nhỏ không nói, còn rất khó kiếm được. Thanh Phong chỉ là cười ha ha, để hắn nàng không muốn nhớ để ở trong lòng, Liễu Tình Nhi nhưng là đem lòng này ý nhớ treo ở trong lòng, nghĩ đến ngày sau có thể, tất nhiên gấp bội báo đáp. Dùng cùng đến thời gian giống nhau, mọi người về tới Hiểu Nguyệt Phong, Thanh Phong cùng mọi người từng cái phân biệt, Phương Vũ Hân một lần nữa ngỏ ý cảm ơn, cũng để ngày khác hậu thượng núi nhất định đến tìm nàng. Mấy người khác cũng là như thế, Triệu Thiên Tứ còn nói cho hắn, sau đó có cơ hội mọi người sẽ cùng đi ra ngoài đi. Thanh Phong từng cái đáp ứng, mọi người tiểu tử phân biệt. Xuống núi phía sau, Thanh Phong cũng không gấp trở lại, chỉ là khoan thai chậm rãi đi về, một đường trên nhìn đến cùng thỉnh thoảng có người điều động phi kiếm bay tới bay lui, trong lòng cái này không ngừng hâm mộ a làm hắn trở lại chính mình nhai bên phòng nhỏ thời điểm, đã trăng treo ngọn cây nửa đêm thời gian. Thế nhưng hắn lúc này cũng không nửa phần buồn ngủ, hắn đầu tiên là chắt lọc một ít mét nấu một bát tô cơm. Bên này lại thả xuống sau lưng vẫn vác lấy lọ đá, vật này đối với hắn mà nói tuy rằng không là rất nặng, nhưng là đeo trên người thật sự là quá phiền toái. Hắn đem lọ đá cầm trong tay trong lòng nghĩ, nếu như vật này có thể lại biến nhỏ hơn một chút là tốt rồi. Giờ khắc này, lệnh hắn không có nghĩ tới là, hắn này ý nghĩ đồng thời, cái kia lọ đá dĩ nhiên thật sự nhỏ một vòng, nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong có chút há hốc mồm, lại nhỏ hơn một chút, lại nhỏ hơn một chút. Lọ đá không ngừng biến nhỏ, sau cùng dĩ nhiên hóa thành nắm đấm lớn nhỏ, sẽ không có thể rút nhỏ, coi như vậy hắn chính là cao hứng cực khiếp. Mà này lọ đá hình thể tuy rằng biến nhỏ, phân lượng đúng là không có một tia yếu bớt. Giờ khắc này, hắn nhưng là chơi tâm nổi lên, trong lòng nghĩ đến biến lớn, lọ đá giờ khắc này lại bắt đầu biến lớn lên. Bất quá đến rồi trước đây lớn nhỏ dáng dấp sẽ không có thể biến hóa, chỉ có thể duy trì nguyên dạng. Thanh Phong trong lòng có số, biết rồi vật này có thể biến nhỏ nhưng là không thể lại lớn. Giờ khắc này, cơm đã chín rồi, hắn khỏe mắt nhưng là bỗng nhiên viết đến rồi một bên dao bổ củi, trong lòng hắn xúc động, dĩ nhiên mang củi dao ném vào trong lọ đá mặt. Nhưng là này một lần, hắn hơi có chút thất vọng, bởi vì dao bổ củi tại lọ đá bên trong dĩ nhiên ổn ổn thỏa thỏa không có biến mất. Nay để hắn kỳ quái lên, hắn thanh đao lấy ra, lại ném một cái vớ đi vào, biết tất dĩ nhiên cũng không có biến mất. Chẳng lẽ bị chính mình chơi hỏng rồi, nếu như nói như vậy, Thanh Phong quả thực tiểu được điên mất, ai nhìn lọ đá, chăn của hắn đầu không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, chỉ lo vật này không hữu hiệu. Suy tư nửa ngày, hắn nhớ lại đêm hôm ấy từng ly từng tí, cuối cùng hắn vỗ đầu một cái, nghĩ đến có phải hay không là cái này nguyên nhân, nghĩ tới đây, liền thấy hắn làm lại cầm lên dao bổ củi hướng về chính mình bàn tay một vệt đi xuống ổ, chỉ là bị vẽ ra một cái bạch ngân, dĩ nhiên không có bị cắt mở ra rẻ. Thanh Phong gương mặt không nói gì, này ra rẻ quá bền chắc, nghĩ phải bị thương cũng thật là rất khó đây. Nay một lần hắn tăng thêm cường độ, dùng sức cắt đi xuống, này mới đem ra rẻ cắt một cái miệng nhỏ. Màu máu đỏ tinh huyết nhỏ giọt xuống mấy nhỏ xuống tại lọ đá bên trong. Những tinh huyết kia nháy mắt đã bị lọ đá hút thu vào, giờ khắc này Thanh Phong lại mang tuổi đao ném vào, sương mù bay lên, dao bổ tuổi không thấy bóng dáng, thì ra là như vậy, Thanh Phong đã minh bạch trong đó đạo lý. Nhưng là phải là mỗi một lần sử dụng đều cần tinh huyết của hắn làm môi giới, còn thật là khiến người ta có chút không nói gì a làm xong này chút, hắn cũng không có lo lắng cho mình dao bổ tuổi, chỉ là nghĩ đến đợi đến ngày mai nhìn nhìn kết quả làm sao, có hay không cùng hắn nghĩ tới một dạng. Hắn đầy đủ ăn một bát tô cơm, này mới miễn cưỡng ăn nửa no, đón lấy liền lên giường ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, đảo mắt chính là thứ hai ngày. Sáng sớm thời gian, hắn không chờ mặt trời mọc tiểu đã thức dậy, hắn liền tới đến lọ đá nơi này, lệnh hắn không có nghĩ tới là, dĩ nhiên không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Sắc mặt của hắn có chút thất vọng, trong lòng có chút bất an, lúc này, Thái Dương lập tức liền muốn mọc lên ở phương đông, hắn hít sâu một hơi, ổn quyết tâm thần, khuynh chân tọa hạ bắt đầu vận chuyển lên đại nhật lạc hà công đến. Chân trời một vòng hồng nhật từ từ bay lên, từng luồng tiên tiên tử khí bị hắn hấp thụ mà đến, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy cả người ấm áp hòa thuận vui vẻ, pháp lực tăng vọt lên. Chờ hắn mở mắt thời điểm, lại nhìn trong lọ đá dĩ nhiên xuất hiện một thanh đen tuy trong suốt, có thể có dài hơn nửa thước chùy thủ. Hắn tự tay lấy ra nhìn một phen, chính là huyền thiết kim tinh chế tạo. Bất quá cây chùy thủ này bị chế tạo càng thêm tinh xảo, bên trong tạp chất cũng bị toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài, coi như là như vậy cũng còn có 400 nhiều cân phân lượng. Nhìn chùy thủ, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, thật sự cùng hắn tưởng tượng không kém. Duy nhất khiến người ta thất vọng đúng là không có chính mình dự đoán như vậy trực tiếp biến thành pháp khí. Có thể là hắn quá tham lam, không ngừng tự mình nghĩ lại lên. Hắn đem lọ đá thu nhỏ bỏ vào trong quần áo mặt, vật này trọng yếu cực kỳ, nếu là hắn không mang theo người cũng thật là không quá yên tâm đây. Vút vút truy thủ, trong lòng hắn nghĩ rất nhiều chuyện, đón lấy hắn lại lấy ra bá thể quyết công pháp nhìn một nhìn, hiện tại hắn đã tập thành tầng thứ 2, có thể tu luyện tầng thứ 3 công pháp. Nay tầng thứ 3 phía trên ghi chép, luyện thể luyện bì, vẫn cần luyện cốt, huấn luyện phương pháp không là rất khó, chính là va chạm cự vận, hoặc là dùng côn bổng đánh thân thể, lấy đi đến xương cốt cứng rắn vô cùng mục đích. Mà tu luyện tầng này công pháp tư thế càng thêm vô cùng quái dị, đồng thời dưới cái nhìn của hắn cũng thật sự là quá khó nhìn. Hắn thử dựa theo cái tư thế kia làm một cái, dĩ nhiên nỗ lực đã lâu mới có thể làm được, hắn không khỏi nghĩ đến sáng tạo công pháp này cái vị kia thần nhân, có phải hay không là tên biến thái đây. Không làm hắn nghĩ, dựa theo cái tư thế kia làm chốc lát, hắn cũng cảm giác toàn thân xương cốt chợt bắt đầu biến nóng hầm hập. Tiêu hình như đem mình ném vào trong nước nấu giống như vậy, đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình cương khí dĩ nhiên tại tăng nhiều lên, đây là tầng thứ 2 công pháp không thể cùng vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm giác cao hứng, bởi vì hắn vẫn còn phát sầu, này tầng 2 phương pháp tu luyện, căn bản là chỉ có thể sản sinh vi lượng cương khí. Lần này tốt rồi, cương khí tăng nhiều, hắn cương khí che phủ cũng càng ngày sẽ càng dày, càng ngày càng rắn chắc, hắn chính là thể nghiệm qua bị những tu sĩ kia đánh tơi bởi tư vị. Một khi chính mình cương khí dày đặc, để những tu sĩ kia pháp lực đều đánh không ra thời gian, xoay ngược lại bắt đầu. Bất quá, này tầng thứ 3 còn thật để người thái quá không nói gì, tìm người đánh chính mình hay là trước miễn, ngược lại là có thể đi tìm một chỗ va chạm không khó. Nay Tử Hà Phong trên không bao giờ thiếu, nhưng chính là núi đá, ngược lại là có thể đi phía trước núi khối này đá tảng nơi luyện trên một luyện. Chương 36, sư minh nhường một cái. Tử Hà Phong phía trước núi chân núi nơi, có một khối cao tới 10 mấy mét, nặng đến trăm tấn có thừa kìm cương nham, khối này đá tảng cũng không biết từ nơi nào rơi xuống, đã ở tại đây đặt vô số năm qua, đúng là ngọn núi này người trưởng sự năm đó để cho tiện, trực tiếp coi nó là thành sơn môn hộ, cũng tại phía trên khắc lại Tử Hà Phong ba cái chất pháp có lực chữ lớn. Nơi này dọc theo đá tảng bên cạnh bậc đá tiểu có thể vẫn đi lên đi, thẳng tới nơi giữa sườn núi đá tảng bên cạnh còn xây có tròi nghỉ mát, lấy cung cấp vãng lai đệ tử nghỉ ngơi tác dụng. Thanh Phong đi tới nơi này, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, liền đối với đá tảng va chạm lên, hắn lực lượng vốn là kỳ lớn, một lần này va tới, thật là dường như va ở trên núi giống như vậy, xương cốt đều phát sinh răng rắc tiếng vang đến. Cả người nhất thời mất cảm giác không ngớt, nhưng hắn cảm giác cả người đau đớn, xương cốt đau. Thế nhưng này hết thảy đều là bình thường biểu hiện, hắn cắn răng tiếp tục đục vào. Mỗi ngày hắn va một lúc tảng đá đều sẽ nhảy đến trên tảng đá lớn mặt, mang lên kỳ dị tư thế tiếp tục tu luyện đi về lên núi xuống núi. Sư huynh đệ nhóm nhìn thấy tình cảnh này đều hơi nghi hoặc một chút, thậm chí có rất nhiều người cho rằng hắn điên rồi. Đối với này chút ánh mắt nghi hoặc hắn đều là hết thảy không để ý tới, tự mình tu luyện. Lâu dần, mọi người cũng là chết lặng. Nay một ngày, hắn chuẩn bị đi thông thiên phòng một chuyến, đi nơi đó tảng kinh các nhìn, có không có gì luyện đan phương pháp luyện đan các loại đồ vật. Thông qua mấy ngày này tu luyện, hắn xem như là biết rồi, một vị khổ tu tiến triển thật sự là quá chậm. Chính là thực cốt chi vị, hắn nếm được đan dược tư vị, tiểu vẫn muốn đây. Hắn ba thể quyết tiến triển chậm chậm không nói, đại nhật lạc hà công càng là nửa bước khó vào, còn chưa phải là này linh khí quá ít đối với hắn công pháp tu hành tới nói, quả thực chính là như muối bỏ biển. Chiếu cái này phương pháp tu luyện, nghĩ muốn xung kích xuống một tầng công pháp, không có mấy chục năm đều không cần nghĩ. Mà trong tay hắn nhưng có thần bí lọ đá, có thể luyện chế ra đan dược đến, có như thế cái thần khí không cần, quả thực chính là tội lỗi sao? Thế nhưng hắn cũng không thể loạn làm, vẫn là phải tìm được phương pháp luyện đan mới được, bằng không luyện chế ra một ít độc dược, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Vì lẽ đó hắn nhất định muốn đi một chuyến thông thiên phong. Thông thiên phong, núi cao vài mét, cao vút trong mây. Ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không biết trên đỉnh ngọn núi chân dung. Ngọn núi này chính là Thái Nhất Tông bảy phong bên trong cao nhất một ngọn núi, trong núi cây rừng nằm dày đặc, thác nước kỳ nham, chân cầm dị thú, kỳ hoa dị quả trải rộng trong đó, đồng thời trong núi này còn có vài chỗ ưu hiểm nơi, nhưng người kính sợ tránh xa. Thông Thiên Phong không như cái khác ngọn núi, nghĩ muốn vào núi nhất định muốn có chút bản lĩnh thật sự mới có thể. Tiểu tại dưới chân núi biển số nhà nơi, có một bia đá, phàm lên núi người, nhất định phải đánh bia đá nhìn lực lượng đoạn tu vi mới có thể. Thấp nhất cấp thông qua lực lượng sẽ biểu hiện màu đỏ, đi lên vẫn là màu cam cùng màu vàng. Chỉ cần ngươi có thể đem bia đá đốt sáng, tiểu chứng minh ngươi có lên núi tư cách, nếu không thì không đáng lên núi. Điều quy củ này cũng là vì tránh khỏi một ít thấp cấp tu vi đệ tử, không có chuyện gì tiểu chạy lên núi mà ảnh hưởng bản phong đệ tử tu luyện, còn sẽ tăng thêm tuần tra đệ tử tinh lực. Thanh Phong tới chỗ này, giao cho chăm sóc sơn môn sư huynh một viên kim tệ, đã bị hắn dẫn dắt đến rồi bia đá bên cạnh một cái khác tiếp dẫn sư huynh trước người. Vị này tiếp dẫn sư huynh nhân phẩm không sai, thái độ rất tốt, chỉ vào bia đá đối với hắn ôn hòa nói ra, vị sư đệ này, ngươi dùng hết khí lực, dùng sức hướng về trên bia đá mặt đánh tới, nếu như bia đá sáng, ngươi tiểu có thể tới. Thanh Phong gật gật đầu, giờ khắc này trước người hắn còn có hai cái người, nhìn thấy được tu vi cũng không cao, một người trong đó vóc người cao gầy, chỉ thấy hắn vận đủ khí lực, quay về bia đá liền đánh tới, chỉ nghe ầm một tiếng nhẹ vang lên, trên bia đá mặt dĩ nhiên không có chút nào ánh sáng, rõ ràng cho thấy thất bại. Nhìn thấy màn này, cái kia người than thở một tiếng, không ngừng rung ngẩng đầu lên. Tiếp nhi hắn bỗng nhiên xoay người lại, quay về tiếp dẫn sư huynh cầu xin nói, sư huynh, có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội? Cái kia sư huynh, sửng sốt một cái, khả năng hay là có người lần thứ nhất như vậy yêu cầu vô lý đi, hắn suy nghĩ chốc lát, nhìn thấy vị sư đệ này xác thực thật đáng thương. Liên lạc có chút hơi khó nói ra, được rồi, ngươi và ta đồng môn, nếu ngươi cố ý như vậy, lại giao hai viên kim tệ đi. Nghe nói như thế, cái kia người nhất thời ngốc tại chỗ, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói hắn không có tiền. Lúc này, vừa rồi bài sau lưng hắn một cái dài lại cao lại tráng đồng môn cười nhạo một tiếng, trong miệng nói với lên nói mắt đến. Một cái quỷ nghèo, thực lực không được còn nhất định phải lên núi, nhất định là phi Hà Phong lại đây đi. Nghe đến đó, Thanh Phong không khỏi trước mắt sáng. Trong lòng nghĩ đến xem ra tông môn các phong trong đó hình như cũng không phải như vậy đoàn kết ra, lúc này phía sau hắn cũng có mấy người xếp hàng trong đó, nghe được người này như vậy nói, dĩ nhiên đều có một bộ tâm tư xem náo nhiệt đến. Bị người đục nhã nam tử, nghe lời này một cái, nhất thời tiểu lông mày lật ngược lại, chỉ vào tu sĩ kia nói ra, ngươi nói cái gì, dĩ nhiên dám công nhiên đục ta phi Hà Phong đệ tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Cái kia người khinh thường nói ra, đục ngươi làm sao, các ngươi Phi Hà Phong mỗi cái nghèo mạo nước, các ngươi nơi đó Giang Hoài thiếu ta một cái linh thạch 3 năm đều không trả, lại nhìn ngươi dáng dấp này, cũng thật là như truyền ngôn bên trong như vậy, Phi Hà Phong đều là quỷ nghèo. Cao gầy nam tử vừa nghe lời ấy, trong mắt đều muốn phun ra lửa, kích động bên dưới, tiểu nghe hắn gân giọng gọi nói, tiểu tử, nạp mạng đi. Nói tiểu rút vũ khí ra nghĩ muốn cùng tiểu tử kia ác chiến một cái, đúng lúc này, một đạo quang liên kéo tới, nhất thời đem vũ khí trong tay của hắn lôi đi. Chính là thủ hộ sơn môn sư huynh đúng lúc ra tay, đoạt lấy vũ khí. Nam tử há hốc mồm, vừa muốn mở miệng hỏi do, cái kia sư huynh đã lạnh giọng nói ra, sơn môn trọng địa, nghiêm cấm tranh đấu, nếu như tái phạm, cũng đừng trách ta ra tay đem ngươi vồ vào thiên ngục. Cái kia lại cao lại tráng nam tử hình như đã sớm biết việc này, căn bản là không có làm ra bất kỳ cái gì phản kích động tác, giờ khắc này hắn nhìn cái kia người, nhưng là gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Thanh Phong lắc lắc đầu, lòng nghĩ người này thật đúng là không nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, vì là gì hùng hổ dọa người như vậy đây. Bất đắc dĩ quy vô nhịn, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, đúng là người này không tha thứ, còn tại cùng cái kia người dây dưa không rõ, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, hắn hôm nay cũng không cần vào núi. Nhìn đến đây, hắn tiểu nói ra, vị sư huynh này, có thể hay không mượn nhường một cái, ta nghĩ trước tiên đi lên núi. Cái kia người ồn ào chính vui mừng, chợt nghe Thanh Phong như vậy nói, lập tức liền là sắc mặt phát lạnh, ánh mắt tàn nhẫn nói ra. Làm sao, gấp gáp, hay là muốn vì là người này bên vực những người bị bắt nạt ta, ta nhìn ngươi số tuổi không lớn, dĩ nhiên như thế không tôn trọng sư huynh, có phải là đang đánh. Người này còn tại lằng nhằng, Thanh Phong tiểu có chút mất hứng, không chờ hắn nói chuyện. Cái kia người rốt cuộc lại nói ra, nghĩ muốn làm người xuất đầu cũng không nhìn nhìn ngươi hình dáng gì, mặt trắng không có râu cùng một tiểu bạch kiểm giống như vậy, cũng không biết ngươi là cái kia ngọn núi đi ra, nhìn ngươi răng rớp, cũng tất nhiên là những cái này cùng sơn ác thủy nơi đưa qua tới học đồ mà thôi, gọi ta sư huynh, ngươi còn chưa xứng. Chương 37, so tài một phen. Lời này đã kích mặt quá lớn, đồng thời sỉ nhục tính cực mạnh, Thanh Phong nếu là trước kia tất nhiên sẽ biết điều chịu đựng, nhưng là hiện tại hắn không nghĩ nhẫn. Chỉ là lớn tiếng nói ra, nhìn ngươi một bộ nhân mô nhân dạng, lại là một miệng đầy phun phân, khiến người nôn mửa ra hỏa, cùng ngươi đồng môn ta đều cảm giác được xấu hổ không ngớt. Vừa nghe Thanh Phong lời ấy, cái kia người nhất thời giận dữ, phất lên nắm đấm liền muốn đập về phía Thanh Phong đến. Tiếp dẫn sư huynh giờ khắc này lạnh rên một tiếng, trên mặt cũng hiện hiện ra vẻ không vui, hung hăng trợn mắt nhìn người này nhìn một chút. Lôi báo, ngươi hơi quá đáng, không muốn ỷ vào ca ca ngươi là Lôi Hoành tiểu không cố kỵ, muốn biết đây là Thái Nhất Tông không phải là các ngươi Lôi gia trụ sở, muốn ở chỗ này cản rỡ còn muốn nhìn nhìn ngươi cân lượng. Nguyên lai người này tên là Lôi báo, Thanh Phong đem danh tự này ghi tạc trong lòng. Lôi báo lạnh rên một tiếng, vung xuống nắm đấm, nhưng hắn còn là một bộ hung ác bộ dáng nói ra, hảo hảo hảo, nông thôn đến nhà quê, ngươi không là muốn qua đi sao? Ngươi không là muốn vì là cái kia tiểu tử thối xuất đầu sao? Tốt, vậy chúng ta liền đến so tài một phen. Nhìn thấy cái kia thần bia đi, hai người chúng ta so tài nhìn nhìn người kia sẽ nhường bia đá càng lượng, nhan sắc càng đậm. Thanh Phong cao mày, nhưng trong lòng thì khác có nghĩ. Lôi báo nhìn thấy dáng dấp của hắn, cho rằng hắn không dám so với, nhất thời lại lộ ra cuồng ngạo thái độ, nói ra, tiểu biết ngươi không dám, hay là về nhà chơi bùn đi thôi. Nói cho ngươi, ngày sau cất bước cẩn trọng một chút không nên gặp phải ta, bằng không ta gặp phải ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hắn nói xong lời này, không chỉ là Thanh Phong đầy mặt tức giận, tiểu liền những người xem náo nhiệt kia đều có chút giận. Thanh Phong lạnh rên một tiếng, cũng không phân biệt giải chỉ là nói ra, so thì so, thế nhưng không có tiền đặt cược ta mới không lãng phí cái này thời gian đây. Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Lôi báo cười lạnh một tiếng, hắn tu vi đã đi đến ngưng khí 7 tầng, thả mắt nhìn đi, tiểu tử này cũng bất quá ngưng khí 2, 3 tầng răng rớp, thực sự là không biết hắn từ đâu tới sức mạnh, khả năng thực sự là một kẻ ngu đi. Làm sao, không dám. Thanh Phong đặc ý nghĩ muốn làm tức giận hắn bình thường nói. Lôi báo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, so thì so, ta há sợ ngươi sao, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Lôi báo những người nào vậy, nói đi. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có thể đánh cực gì. Vừa nghe đến đánh cực, người chung quanh nhất thời hứng thú, giờ khác này cất bước người nơi này càng ngày càng nhiều, nhìn đến đây vây quanh một đám người, trong lúc nhất thời bắt quái chi tâm nổi lên bốn phía, dồn dập lại đây nhìn lên náo nhiệt. Thanh Phong đưa ra ba điều kiện, chính là nếu như đối phương thua, phải cho cao gầy cái đầu sư huynh chịu nhận lỗi, cũng bỏ vốn hai viên kim tệ nhường hắn lại tới một lần, thứ hai cái kia cái gì ra ngoài một cái linh thạch trung hòa rơi, thứ ba đối phương thua muốn thanh toán 10 cái linh thạch cho hắn, cũng muốn ngay trước mặt mọi người cho hắn nói xin lỗi, xem như là đối với hắn ra lời nói làm nhục đánh đổi. Sau cùng hắn nói, nếu như đối phương thắng, hắn có thể thanh toán giá trị ngang hàng linh thạch đồng thời cho đối phương chịu nhận lỗi. Cái này tiền đặt cược rất công bằng. Lôi báo liếc mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng thì cười gần không ngớt, dù là ai khả năng đều không biết, hắn không chỉ có tu hành pháp lực, vẫn còn tu luyện thể thuật. Vì lẽ đó hắn đi chính là thế nhân cho rằng khó khăn nhất pháp thể song tu con đường. Này chút năm gia tộc đại lực bồi dưỡng cùng hắn, chính là nhìn ra hắn là một viên hạt giống tốt. Bằng không ca ca hắn bình thường cũng sẽ không như vậy che chở hắn. Này chút năm hắn cũng chưa bao giờ dễ dàng biểu hiện bản lĩnh của chính mình, chính là vì ngày sau có thể một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho cả Thái Nhất Tông đều vì hắn mà run rẩy. Nghĩ muốn đấu với hắn, quả thực chính là cùng tiến công chấp nhoáng đấu giống như vậy, hắn phi thường tự tin cho rằng, tại Thái Nhất Tông, coi như là ngang nhau tu trong đó, bằng thực lực tới nói, hắn dám nhận thứ hai, không người nào dám làm thứ nhất. Nghĩ đến đây, hắn càng là đối với Thanh Phong tràn đầy vẻ đồng tình. Tại Hộ Sơn sư huynh cùng tiếp dẫn sư huynh chứng kiến hạ, hai người đổ ước thành lập, cái kia cao gầy sư huynh giờ khắc này nhưng là đi tới, quay về Thanh Phong nói ra, vị tiểu sư đệ này, ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng là ngươi chân tâm muốn làm theo khả năng a. Thanh Phong quay về hắn gật gật đầu, cảm tạ sự quan tâm của hắn, thế nhưng hắn này một lần nhưng không một chút nào e ngại, vì sao? Thực lực không cho phép bị. Lôi báo đứng tại trước tấm bia đá, hai tay giơ lên, vận chuyển lên công pháp, giờ khắc này hắn âm thầm lại vẫn khởi động luyện thể pháp quyết, một tầng màu trắng như xương hào quang bọc lại hắn trong quả đấm, từng luồng năng lượng kinh khủng không ngừng khuyết tán ra. Xung quanh người nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thán phục, này lôi báo bất quá ngưng khí 7 tầng mà thôi, thế nhưng giờ khắc này biểu hiện ra uy năng nhưng căn bản không phải một cái ngưng khí 7 tầng có thể hiện ra, trong lúc nhất thời nhường mọi người kinh thán không thôi. Theo hắn nắm đấm càng ngày càng sáng, vốn tưởng rằng hắn đã vận dụng hết lực lượng thời gian, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trên người rốt cuộc lại dựng lên một tầng thanh quang, cái kia thanh quang nháy mắt bao trùm tại trong quả đấm, tất cả năng lượng dĩ nhiên vào đúng lúc này nội liễm lên. Tiếp theo, lôi báo một quyền đánh ra, nắm đấm cùng bia đá tiếp xúc trong tích tắc, mọi người chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, còn như lôi đình nổ vang bình thường. Một cỗ năng lượng kinh khủng tùy theo khuyết tán ra, trùng kích cực lớn sóng nhất thời đem người chung quanh thổi ngã trái ngã phải, thực lực không đủ ra hỏa càng bị một lần này thổi ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Lại nhìn lôi báo một đòn toàn lực, cái kia trên tấm bia đá càng là dựng lên cao hơn 3 mét màu vàng hào quang, điều này đại biểu một quyền lực lượng đủ có vạn cân có thừa. Một lần này, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, một cái ngưng khí 7 tầng ra hỏa dĩ nhiên tiểu có vạn cân lực lượng, người này tương lai thực lực tất nhiên không thể đo lường a, trong lúc nhất thời có lòng người bên trong không khỏi lên tính toán đến. Càng có một ít nhận thức lôi báo đồng môn, dồn dập đứng ra vì là hắn ủng hộ lên. Lôi báo một mặt ngạo nghễ nhìn Thanh Phong, lại nhìn chung quanh một chút nhiều như vậy ăn dưa của chúng, nhưng trong lòng thì thích thú vô cùng nghĩ đến. Như thế nào, nay một lần lao tử nhất định nổi danh, hôm nay phía sau Thái Nhất Tông tất nhiên không người không biết không người không hiểu ta lôi báo đại danh đi. Nghĩ đến đây, hắn quả thực đều nghĩ lớn tiếng điên cuồng bật cười, đáng tiếc hắn vẫn là ẩn nhịn được, bởi vì hắn phải chờ tới tên tiểu tử này lại sát đất nhận sai thời gian, lớn tiếng đến đâu bật cười, đồng thời hắn còn sẽ hung hăng nhục nhã hắn một phen, nhường hắn tại Thái Nhất Tông vĩnh viễn cũng không cách nào ngẩng đầu lên, mang theo như vậy ác độc ý nghĩ hắn thật chặt nhìn chăm chú vào Thanh Phong đến. Lúc này, tất cả ánh mắt đều nhìn về hắn, mọi người trong lòng đều la lên xong, tiểu tử này vẫn là tuổi quá trẻ a, tuy rằng ngẽ con mới sinh không sợ cọp, nhưng là phải là gặp phải mãnh hổ, liền chạy cơ hội đều không có a, cái kia cao gầy nam tử càng là một mặt cho tàn, trong lòng không đành lòng lại nhìn vì là hắn ra mặt tiểu tử cứ như vậy hoàn toàn thua trận. Nhiều người không có nghĩ tới là, Thanh Phong nhưng là gương mặt không thèm để ý, đồng thời hắn giờ khắc này chạy tới bia đá trước mặt. Mọi người còn tưởng rằng Thanh Phong sẽ ấp ủ một lúc thời gian mới sẽ xuất thủ, nhưng không nghĩ sau một khắc, hắn cũng không có làm cái gì chuẩn bị, tự một quyền quay về bia đá hoành tới. Chương 38, một quyền lực lượng. Không có tiếng vang ầm ầm, không có thanh âm điếc tai nhức óc, cũng không có khủng bố không dứt sóng năng lượng. Thanh Phong nắm đấm nặng nề đánh vào trên bia đá mặt, còn không chờ hắn thu hồi nắm đấm, mọi người đều không khỏi ngốc ngay tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm lên. Bởi vì đúng vào lúc này, bia đá dĩ nhiên phịch một tiếng, chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, lôi báo trợn to hai mắt, những cùng kia hắn hơi tốt các đồng môn cũng mắt tròn váng. Hộ Sơn sư huynh càng là gương mặt không thể tin tưởng, tiếp dẫn sư huynh rủi rủi con mắt, nhìn nhìn tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Một đám ăn dưa quần chúng đã sớm đã một mặt mộng bức dạng, cũng cảm giác mình bị 12000 điểm bạo kích bình thường. Dạ, nhất định là dạ, ngươi dối trá. Lôi báo một tiếng giống to đánh vỡ nơi đây bình tĩnh, hắn một mặt giữ tợn lớn tiếng chỉ vào Thanh Phong gọi nói. Thanh Phong đầy mắt vẻ khinh thường nhìn sang, nhưng là không có nói hơn một câu. Tại hắn nghĩ đến, cùng loại này người dây dưa, quả thực chính là lãng phí chính mình nước bọn. Lôi báo nhìn thấy mọi người ánh mắt đều là lạ nhìn hắn, hắn nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại đi đến bia đá nơi, giống lớn nói, tấm bia đá này tất nhiên bị động tay động chân, bằng không làm sao sẽ vỡ vụn, ta Thái Nhất Tông khai phái nhiều năm qua, cái nào có ngưng khí kỳ đệ tử sẽ đem Huyền Ngọc bia đá đập nát. Mà tấm bia đá này nhưng là năng lượng cao nhất thừa nhận được 2.500 cân trọng lượng, thử hỏi hắn một cái ngưng khí 2-3 tầng đệ tử lại là như thế nào làm được, vì lẽ đó ta hoài nghi hắn nhất định dùng bảo vật gì. Nói tới chỗ này, hắn xoay người túi lệ tiếp dẫn sư huynh, hy vọng hắn chủ trì công đạo. Kỳ thực giờ khắc này tiếp dẫn sư huynh so với hắn còn buồn bực đây, tấm bia đá này đã sừng sững ở tại đây trăm năm có thừa, nhưng là từ chưa từng xảy ra tình huống như thế, đồng thời cũng đúng như lôi báo từng nói, bia đá có thể thừa nhận được trọng lượng xa xa không là một cái ngưng khí kỳ đệ tử có thể có. Như vậy vấn đề đến, hắn là làm sao làm được đây? Chẳng lẽ hắn trên người thật có thể lấy ra chỉ lực lượng bảo vật? Theo tiếp dẫn sư huynh suy nghĩ sâu sắc, một đám ăn dưa quần chúng ánh mắt càng là nhìn về phía Thanh Phong đến, dù sao hiện tại mọi người trong lòng đều là có cảm giác giống nhau, dồn dập suy đoán trong này tất nhiên có chút chỗ kỳ hoặc. Lúc này, tiếp dẫn sư huynh không thể không đứng dậy nói ra, vị tiểu sư đệ này, tuy rằng ta cũng rất tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, nhiều người như vậy đều trong lòng có hoài nghi, nếu như ngươi không làm ra một ít giải thích ta cũng rất khó bàn giao nhường này chút nhân tâm phục khẩu phục a. Thanh Phong nghe đến lời này có chút hết trô nói rồi, kỳ thực hắn vừa rồi bề ngoài nhìn thấy được không có quá nhiều động tác, thân thể bên trong nhưng là đã tụ tập năng lượng lớn nhất, kỳ thực hắn cũng rất tò mò nghĩ muốn nhìn nhìn chính mình đến cùng có bao nhiêu khí lực. Ai có thể nghĩ tới, vật này như vậy yếu đuối, không chịu nổi một quyền lực lượng đây, đúng là tiếp dẫn sư huynh không có để nhường hắn đảm bảo đền bù bia đá sự tình, vẫn là nhường trong lòng hắn hơi an tâm một chút một chút. Mà hiện tại nhường hắn chứng minh, ngươi nói hắn làm sao chứng minh đây? Nhìn tiếp dẫn sư huynh, hắn chính là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Lôi báo nhìn đến đây giờ khắc này nhưng là nhảy ra ngoài, đầy mặt không nhịn được nói ra, làm sao không thể chứng minh chính mình sao? Không thể lời, hãy mau chịu nhận lỗi, lại đem đánh cuộc tiền trao. Hắn vài bằng hữu cũng đều theo nào, dồn dập muốn hắn mau nhanh bồi thường. Lúc này, Thanh Phong nhìn đám hề này, nhưng là cười lạnh, lòng nghĩ đám này người cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ, đã như vậy ta gọi các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nghĩ tới đây, hắn há mồm nói ra, các ngươi đã không phục, tiếp dẫn sư huynh còn nhường ta giải thích một cái kia tốt, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất, nhìn một chút là có thể nhường người nhìn ra người ta chênh lệch. Lôi báo hừ một tiếng, nhường hắn mau nhanh nói ra, chớ bán cái gì cái nút. Thanh Phong liếc mắt nhìn tiếp dẫn sư huynh, hy vọng hắn tiếp tục chủ trì công đạo, cái kia sư huynh đáp ứng, hắn liền nói ra, nếu mọi người hoài nghi hắn dối trá, như vậy hắn có thể lại cùng lôi báo giao đấu một lần, nếu cái kia dùng làm đo lường Huyền Ngọc bia đá đã bị đập nát, không ngại chúng ta tiểu đánh nhau một quyền, nhẹ như vậy dễ là có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, thua thắng mắt sáng có thể thấy được, chính là không biết ngươi cái này mắt to sư huynh có dám hay không so tài một phen. Được người gọi là mắt to sư huynh, Lôi Báo nhất thời tiểu nổi giận, hắn trợn tròn đôi mắt, há mồm liền muốn mắng lên Thanh Phong vài câu, đúng là giờ khắc này tiếp dẫn sư huynh nói chuyện. Ý đồ này rất tốt, Lôi Báo ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, xung quanh lại yên tĩnh lại, dồn dập nhìn về phía Lôi Báo đến, Lôi Báo lông mày vừa nhíu, âm thanh âm ngoan nói ra, có sao không dám, bất quá ta hoài nghi tiểu tử này nhất định dùng món đồ gì phụ trợ, ta yêu cầu hắn trên người trần truồng so tài, bằng không ta còn là hoài nghi hắn dối trá. Tiếp dẫn sư huynh bất đắc dĩ, nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong cũng là thật tâm hết trô nói rồi, lòng nghĩ này Lôi Báo đầu làm sao lại là như thế chụp đây, trước công chúng bên dưới, nhường hắn cởi hết áo, nói thật, còn thật là có chút làm có hắn. Lúc này, đi về lên xuống núi người vốn là nhiều, nhìn thấy bên này tụ tập nhiều người như vậy, cũng đều rối rít lại đây nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó hậu quả chính là người càng bắt đầu tăng lên. Giờ khắc này núi bên trên xuống tới hai nam tử, một người thanh y khí chất phi phàm, một người mặt như lao tước, anh tư bộc phát, không biết vì sao, người này nhìn thấy được nhìn một chút cũng làm người ta sản sinh một luồng nghĩ muốn đi theo cảm giác. Hai người vừa đi vừa nói, nhìn tới đó tụ tập nhiều người như vậy, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng đi theo. Bọn họ một đến đám người bên cạnh, nhìn thấy hai người bọn họ mọi người, dồn dập nhường ra một con đường, cái kia hộ sơn sư huynh nhìn thấy hai người phụ cận cũng lập tức đi tới, thấp giọng nói ra, đại sư huynh, vân sư huynh, các ngươi làm sao tới? Nam tử kia nhẹ giọng nở nụ cười, chỉ là nói nhìn đến đây người nhiều nổi lòng hiếu kỳ, đón lấy liền không lại nhiều lời nói, nhìn về phía giữa trường hai người. Một người khác nhìn thấy Thanh Phong nhưng là hơi sững sờ, người này không là người khác, chính là Tử Hà Phong đại sư huynh Thanh Vân. Cái kia được người gọi là đại sư huynh người nhìn thấy Thanh Vân cái biểu tình này, con người hơi động, nhưng là không có lên tiếng. Lúc này, Thanh Vân đăm chiêu hỏi thăm tới bên cạnh hộ sơn sư huynh, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe được hỏi dò, cái kia hộ sơn sư huynh không chỉ có không hề tức giận, còn vô cùng cẩn thận bắt đầu đem nơi đây chuyện đã xảy ra từng cái kể. Giữa sân nơi, Thanh Phong còn tại cũ kết, thế nhưng nhìn người tới chỗ này càng ngày càng nhiều, giờ khắc này tựu là muốn đi không có khả năng, nhìn đối diện Lôi Báo biểu tình dương dương đắc ý, hắn nhất quan tâm cắn răng một cái nói ra, thoát tự thoát, thế nhưng để cho cân bằng, Lôi Báo cũng muốn loại trừ áo mới được. Lôi Báo nghe nói như thế, nhưng là không cần thiết chút nào nói ra, việc rất nhỏ. Chờ hắn nói xong, vô cùng dứt khoát tựu đem áo loại trừ, lộ ra hắn cái kia cổ đồng sắc da rẻ cùng từng khối tinh tráng bắp thịt, đồng thời trước ngực hắn lại vẫn có một nắm lông ngực nhìn thấy được quang hắc mỹ lệ, con vòng da, quả nhiên làm cho người ta một loại kích thích tăng cao cảm giác.